cửa ải cuối năm sắp tới, triều đình đưa tới một nhóm hảo hóa, đến thời điểm cho tiểu tiên sinh nếm thử một chút, mọi người quá cái vui mừng năm, năm sau đầu xuân, nơi đây tất nhiên có kinh thiên động địa một trận chiến, ở sau khi chúng ta có thể đại tùy biên cương, tiết kiệm ở chỗ này chịu tội. Tống Lao Sinh đầy bụng oán khí, này bác địa mang gì, là nhất khổ tận, nơi nào bị kịp được hưng thịnh thành phồn hoa như gấm, sắc màu rực rỡ. Trương Bách Nhân không có nhiều lời, đối với tùy quân tới nói, phương Bắc chính là lạnh lẽo, địa bàn này cho cũng không muốn. Thời gian xa xôi, trong nháy mắt FX3 của cụ liền đã sắp xỉ cửa ải cuối năm, lúc này Trương Bách Nhân ngày đêm tu luyện, đã 3 tháng có thừa, hái thuốc đêm đầy. Tiểu tiên sinh! Tiểu tiên sinh! Cửa thôn truyền đến một trận náo nhiệt kêu to, tiếp theo liền thấy đến tùy quân sĩ binh đẩy từng chiếc xe công thức một đi tới trong thôn, dừng ở Trương Bách Nhân trước cửa nhà. Trương Mẫu sắc mặt hơi động, trốn trong phòng, nhìn Trương Bách Nhân nói, ngươi đi ứng phó. Trương Bách Nhân gật gật đầu, mở ra cửa lớn, đã thấy 4, 5 vị tùy quân trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, tiểu tiên sinh, cửa ải cuối năm sắp tới, chúng ta đại biểu tướng quân cho ngươi bái niên. Chúc Tết. Trương Bách Nhân nhìn về phía Tống Lao Sinh, Tống Lao Sinh chỉ vào sau lưng 3 chiếc xe công thức 1, thượng hạng vải vóc tơ lụa, là tướng quân cố ý sai người ở quan nội gọi người mang tới, muối tinh, mét mặt, này cũng đều là đồ tốt. Vừa nói, Tống Lao Sinh nói, đến, đại đèn lồng màu đỏ treo lên. Vừa nói, một đám người như quen thuộc, bắt đầu trong sân treo lên lụa đỏ gấm, treo lên đèn lồng màu đỏ, cực kỳ vui mừng. Đào phù ở nơi nào, mau đưa đào phù thay đổi. Ngươi cái kia đèn lồng sai lệnh. Một đám người gọi nói nhau nhau, bận đến sắc trời dần tối, mới đẩy xe công thức 1 đi rồi. Một bên hàng xóm dồn dập ra ngoài đánh giá, nhìn đầy sân vui mừng Trương gia, đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Trương Đại Thúc cùng Trương Tiểu Thảo nhìn đầy sân mép mặt, con mắt hừng hực, Trương Bách Nhân nói, gọi mẹ ta đánh canh, lạc bánh, buổi tối cho Đại Thúc đưa đi, này mép mặt mẹ con chúng ta cũng ăn không hết, Đại Thúc dọn đi một nửa đi, năm sau đầu xuân liền phải dọn nhà, những này không cần. Chuyện này, không được, không được, mép mặt nhưng là quý giá đồ vật, không được. Trương Đại Thúc liên tục lắc đầu. Trương Đại Ca, người 4, 5 năm qua chăm sóc mẹ con chúng ta, là bực nào ân tình. Há có thể dùng mép mặt có thể cân nhắc. Ngươi nếu là không nhận lấy, cũng có chút xem thường mẹ con chúng ta. Trương Mâu ở gian nhà truyền đến mang theo tức giận âm thanh. Trương Đại Thúc cười hì hì, thật thà gãi gãi đầu, nâng lên trên đất mép mặt từ tường viện ném tới. Bánh. Ta nhưng là đã lâu không có ăn bánh. Nhìn trước người khô dầu, Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy hồi ức, có vẻ như lần trước ăn khô dầu vẫn là đời trước. Đi cho ngươi. Trương Đại Thúc cùng Tiểu Thảo bưng đi. Trương Mẫu nhìn Trương Bách Nhân một chút. Trương Bách Nhân đem bánh cùng canh đặt ở trong giỏ sách, đứng dậy dùng áo đông bao lấy, đi tới Trương Đại Thúc gia. Cùng Trương Bách Nhân trong nhà so với, Trương Đại Thúc gia liền cùng ổ lợn gần như, không trách Trương Tiểu Thảo bị Trương Đại Thúc nuôi đen như vậy gầy. Bất quá từ khi đính hôn sau khi, Trương Bách Nhân ngày thiên dưỡng chính mình vị hôn thê, nghị thiếu nữ kế hoạch bồi dưỡng, muốn đem mình người vợ đút bạch bạch bàn bàn, mấy ngày nay Trương Tiểu Thảo nhưng là trắng mập đứng lên, thân thể cũng bắt đầu trổ mã. Ngày ngày sữa dê, món ăn dân dã cung cấp. Nếu như cũng chưa mập, vậy thì không có thiên lý. Ùng ục, ùng ục. Nhìn trước người khô dầu cùng xúc trứng, Trương Đại Thúc cùng Trương Tiểu Thảo cùng nhau trong bụng một trận lôi minh, Trương Bách Nhân cười cợt, chớ nhìn, nhanh ăn đi. Trương Đại Thúc cho Trương Tiểu Thảo múc một chén canh, chính mình rót một chén, đang muốn rót nữa, Trương Bách Nhân nói, không cần, ta phải đi về ăn. Trương Đại Thúc cũng không khách khí, cùng Trương Tiểu Thảo lang thôn hổ yết ăn, nhìn ăn miệng nhỏ du ông ông Trương Tiểu Thảo, Trương Bách Nhân cười nói, ăn ngon không? Tiểu Thảo lần thứ nhất ăn khô dầu, sau đó Tiểu Thảo muốn ngày ngày ăn khô dầu. Trương Tiểu Thảo lời nói hàng hồ, giống như là một cái cực đói sói con. Đối với người nghèo tới nói, như vậy tinh mét trắng mặt, nhưng là không ăn nổi, đặc biệt là đối với nhét người bên ngoài tới nói. Đừng như thế ăn, nhanh cuốn lên thịt dê, hành tây. Trương Bách Nhân tự mình động thủ, cho Trương Tiểu Thảo thịt dê quyền bánh, ăn Trương Tiểu Thảo không ngậm mồm vào được. Một lát sau, Trương Tiểu Thảo dừng lại nuốt, ôm bụng, đầy mặt thống khổ, không ăn được. Một bên Trương Đại Thúc vẫn ở chỗ cũ phấn đấu, chôn đầu khổ ăn. Trương Bách Nhân đi lên trước, vuốt Trương Tiểu Thảo cổ tròn bụng nhỏ, xoa xoa, gọi ngươi tham ăn, này về có thể khó chịu. Tiểu Thảo lần thứ nhất ăn khô dầu, đây là ta ăn xong thứ ăn ngon nhất. Trương Tiểu Thảo một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Ngươi yên tâm, sau đó Bách Nhân ca ca ngày ngày cho ngươi ăn khô dầu, bảo đảm ngươi ăn muốn nói. Trương Bách Nhân sờ sờ Trương Tiểu Thảo đầu. Khô dầu ăn ngon như vậy, làm sao nắp khí quản phiền, muốn nói đây. Trương Tiểu Thảo không rõ. Được rồi, các ngươi phụ nữ tiếp tục ăn, ta cũng đói bụng, còn phải đi về ăn cơm. Trương Bách Nhân cười đi ra cửa lớn, về đến nhà, nhìn trên bàn lạc tốt khô dầu, béo ngậy màu vàng nóng, không nhịn được muốn ăn đại mở, trong nháy mắt Trương Đại Thúc cùng Trương Tiểu Thảo tư thế lại xuất hiện. Ngươi chậm đã ăn chút gì đó. Chớ ăn trống, Trương Mẫu trách mắng một tiếng. Hài nhi lần thứ nhất ăn thức ăn ngon như vậy, không nhịn được A Trương Bách Nhân ăn như hùm như sói, hàm hàm hồ hồ. Nhìn trước mặt khô dầu, thịt dê, Trương Mẫu trong mắt lóe ra một vệ hổ thẹn, trong mắt lệ quang lấp lóe, sờ sờ Trương Bách Nhân đầu, là mẹ vô năng, bạc đãi ngươi. Mẹ nói chỗ nào lời, công ơn nuôi dưỡng lớn hơn ngày, ta bây giờ có thể sống sót, đã là mẫu thân ban ơn. Trương Bách Nhân dừng lại nuốt, sắc mặt nghiêm nét mặt nói. Tiểu tử ngươi đừng nói nhiều, nhanh ăn đi. Trương Mẫu chừng Trương Bách Nhân một chút, dùi mắt một cái, con trai của ta bây giờ có tiền đồ, chính là mẹ nhất cao hứng sự tình. Tái ngoại niên kỷ qua không hề mùi vị, ngoại trừ quân doanh cái kia chút hán tử luận võ ở ngoài, không có gì nhìn đầu, bất quá Trương Bách Nhân bên người nhiều hơn một cái theo đuôi. Trương Tiểu Thảo trong ngày tiếp theo Trương Bách Nhân, coi như là nuôi thả nuôi cũng như cũ tiếp theo. Tái ngoại gió bắc tuôn ra, Trương Tiểu Thảo núp ở Trương Bách Nhân trong lòng, Trương Bách Nhân nắm thật chặt trên người áo choàng, ngươi này nha đầu, gọi ngươi ở nhà, ngươi không làm, một mực theo tới, này về ăn được đau khổ đi. Trương Tiểu Thảo không nói, chỉ là đâm vào Trương Bách Nhân trong lòng. Trương Bách Nhân có thể nói cái gì? Năm tháng không tha người à, ta hiện tại cũng đã 5 tuổi, này nha đầu cũng 4 tuổi. Trương Bách Nhân vuốt Trương Tiểu Thảo cánh tay, đúng là này mấy tháng tăng không ít thịt, thân thể bắt đầu trổ mã. Nhanh hơn. Chẳng mấy chốc sẽ thấy được phồn hoa đại tùy, cái kia quan nội quần hùng, các ngươi có thể chuẩn bị xong. Ta Trương Bách Nhân muốn kiếm thử quần hùng thiên hạ, vấn thiên hạ ai địch thủ. Trương Bách Nhân hào khí bắn ra, lúc này trong cơ thể kiếm ý chịu đến hào khí ảnh hưởng, lại bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Ca, quan nội thật sự chơi rất vui sao? Trương Tiểu Thảo đông nhiên nói. Đương nhiên, đến rồi quan nội, có đếm không hết so với khô dầu cảng đồ ăn ngon đang chờ người. Trương Bách Nhân nói mớ. Chương 25, chém giết tế tự, đột quyết nổ doanh. Đại niên đã qua, thiên khí vẫn là lạnh giá, náo nhiệt quân doanh vắng lạnh hạ xuống. Trương Bách Nhân nhìn đầy trời phồn tinh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ta như là nhớ không lầm, năm nay là Dương Quảng kế vị năm thứ hai, đang tháng thời gian sẽ đại xá thiên hạ, đổi thành năm đầu, 605, lập Tiêu Thị vì là hoàng hậu, phế U Châu tổng đốc các loại, quá nhiều nhưng là không nhớ rõ. Kỳ thực Trương Bách Nhân đối với Tiêu Thị là cảm thấy rất hứng thú, Tiêu Thị khi còn sống tuyệt đối là một cái truyền kỳ, đáng tiếc, mệnh đồ nhấp nô. Nghĩ nhiều như thế làm cái gì, ta cũng sẽ không cùng Tiêu Thị sản sinh quan hệ gì, chính là không biết Lý Bạch sinh ra không có, ở đây lúc tu luyện đời, rất nhiều chuyện cũng không thể thật sự dựa theo trong lịch sử ghi lại để tính, trời mới biết Lý Bạch có phải hay không một cái sống mấy trăm năm lão quái vật. Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm phỉ báng. Nói đến Trương Bách Nhân có chút kỳ quái đứng lên, chính mình cái kia người đại ca có thể là có chút tháng ngày không gặp, không biết đi nơi nào, bất quá hạt châu này thật đúng là một cái tốt bảo vật, lại gọi Trương Bách Nhân tu hành tốc độ gia tăng rồi không biết bao nhiêu lần, nguyên bản dựa theo Trương Bách Nhân bây giờ niên kỷ, mặc dù là thải được đại dược, cũng không phải hạ xuống bệnh căn không thể, nhưng hạt châu này lại không ngừng bù đắp Trương Bách Nhân thiếu hụt, cực kỳ tuyệt vời. Bớt đi Trương Bách Nhân không biết bao nhiêu khổ công. Đại buổi tối đứng bên ngoài mặt làm cái gì, còn không mau một chút vào nhà, chuẩn bị giấc ngủ Trương Mẫu trong phòng trường Trương Bách Nhân một chút. Trương Bách Nhân ngượng ngùng nở nụ cười, nhìn lên bầu trời một chút tính đấu, xoay người đi vào gian nhà. Suốt đêm không nói chuyện, Trương Bách Nhân buổi tối dự trữ nuôi dưỡng kiếm ý, ngày thứ hai trời vừa sáng, rời giường đi bên ngoài cầm sữa bò đi vào gian nhà, Trương Mẫu đem sữa bò làm nóng, Trương Bách Nhân uống sữa bò, vội vàng đám dê đi ra làng, nhưng là chợt nghe phương xa truyền đến từng trận trống trận thanh âm. Thú vị, này mới vừa qua Tết, người đột quyết liền không nhịn được giằng co. Những năm gần đây đột quyết có thể không tính là thành thật, thỉnh thoảng xuôi nam gặp phải một chuyện bưng, cướp bóc một phen, gọi đại tùy cực kỳ căm hận, hôm nay vừa lúc ở thử tài, thai nghén kiếm ý. Trương Bách Nhân liếc mắt nhìn đám dê, xoay người hướng về chiến trường phương hướng đi đến, nhìn xa xa không ngừng chém giết chiến trường, Vũ Văn Thành Đô cái kia một thân phong cách khôi giáp đặc biệt bắt mắt. Trương Bách Nhân lui áo bào đen, nắm thật chặt quần áo, trong tay cầm trường kiếm, từng bước hướng về chiến trường bước. Giết. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng một uống, tựa hồ chấn động hư không, trường kiếm ra khỏi vỏ, một vệt hào quang rực rỡ xẹt qua hư không, nhẹ nhàng kết thúc một vị đột quyết binh lính tính mạng. Nhìn trước mắt từng cái khuôn mặt dữ tợn, Trương Bách Nhân ra tay không chút lưu tình, bọn ngươi sợi phạm biên quan, tập kích ta đại tùy con dân, cướp đoạt phụ nữ, tội ác vô số, chính là giết nhiều hơn nữa, ta cũng sẽ không nhẹ dạ. Ngẫm lại bị đột quyết làm nhục nữ tử, tàn sát bách tính, Trương Bách Nhân ra tay không hề hổ thẹn, ở trong mắt hắn, này đột quyết binh sĩ phảng phất như là một căn cọng cỏ, cũng hoặc là giết hảo vô nhân tính dã thú, há có lòng dạ mềm yếu đạo lý. Giết người cũng không phải là rất mệt, chỉ cần nhẹ nhàng một vệt, liền có thể chấm dứt đột quyết binh lính tính mạng, đặc biệt là như Trương Bách Nhân như vậy, đã luyện thành kiếm ý, kiếm chưa tới kiếm ý đã gọi kẻ địch mất đi phản kháng ý chí, biến thành một cái tượng gỗ. Trương Bách Nhân sớm liền trở thành tùy trong quân Minh Tinh nhân vật huyền thoại, lúc này có người gặp được Trương Bách Nhân ở nơi ranh giới dụ ra để giết Đột Quyết binh sĩ, mau mau hô quát một tiếng, "Tiểu tiên sinh, mau tới quân sự bên trong. Chúng ta thay ngươi hộ giá, hai quyền khó địch bốn tay a." Trương Bách Nhân nghe vậy cười cợt, một kiếm đứt cổ, muốn một vị Đột Quyết binh lính tính mạng sau khi, một bên chém giết vừa hướng tùy quân sự doanh đi. Như là xoay người chạy, Trương Bách Nhân dám khẳng định, sau một khắc đầu của chính mình liền không thuộc về mình, tốc độ của con người nhanh hơn nữa, thì lại làm sao có thể bị kịp được ngựa. Ngược lại cũng không đúng, có võ giả tốc độ đúng là so với ngựa càng nhanh hơn, Ngọc Độc Tú nghĩ tới Vũ Văn Thành Đô Âm Bạo, nhanh như vậy tốc độ xuất thủ, thể chất hẳn là cường hãn có chút kỳ cục đi. Lục tục giết 7, 8 vị Đột Quyết binh sĩ, Trương Bách Nhân nhảy vào tùy quân sự doanh, xông lên trước, giết chóc liên tục, kiếm trong tay quang ngang dọc, chỗ đi qua làm người sợ hãi. Đột Quyết binh sĩ trơ mắt nhìn trường kiếm một chút điểm đưa vào nhà mình hết hầu, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, né tránh không được, tựa hồ thân thể chính mình không nữa là của mình, theo không kịp chỉ huy. Trương Bách Nhân dưới chân thi thể ở trong chất, trêu đến Đột Quyết binh sĩ rối loạn tương mừng, lại chậm chạp không dám lên trước, đi vòng nơi này tùy quân chiến trường, hướng về cánh lướt đi. Ha ha ha, Đột Quyết những này không chứng đồ vật, lại cũng có sợ hai thời điểm, tiểu tiên sinh quả thật là lợi hại đến cực điểm. Lại gọi Đột Quyết sợ hãi có tùy quân sĩ binh cười lớn, trêu đến Đột Quyết binh sĩ một trận oa lạp lạp rồi hô to, nhưng là không dám tiếp tục ra tay. Lại là này tiểu tử. Xa xa đại hậu phương, Đột Quyết bên trong tế tự nhìn Trương Bách Nhân trước người chỗ trống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Kính xin tế tự đại nhân chỉ thị có Đột Quyết binh sĩ nói. Người hầu xương không có gì Hà tướng quân nói, như có cơ hội ở đụng tới tiểu tử này, nhất định phải đem tiểu tử này làm thịt, hôm nay tùy quân cao thủ đều không ở. Ta ha có thể bỏ qua bực này cơ hội, tiểu tử này đã tu thành thần thông, bình thường binh sĩ ở trong mắt còn như là gà chó, vẫn cần ta tự mình ra tay mới là. Đột Quyết tế tự cười lạnh, lại chậm rãi đi xuống tế đàn, chậm rãi ẩn giấu ở trong lộ án quân, ở trong loạn quân không ngừng nhân cơ hội ra tay đánh lén đại tùy binh sĩ. Tế tự một đường cất bước, dựa vào loạn quân che giấu, lại đi tới Trương Bách Nhân phía trước, trong miệng nói một chuỗi từ Đột Quyết ngữ, nghe người không hiểu ra sao. Ta nhận biết hắn. Ta đi tự mình chấm dứt hắn. Trương Bách Nhân nhìn cái kia tế tự, nhẹ nhàng nở nụ cười, khắp khuôn mặt là tự tin, lại thoát khỏi đại tùy binh lính yểm hộ, trong tay cầm trường kiếm hướng về Đột Quyết tế tự đánh tới. Đáng tiếc, thiên tiêu chưa trưởng thành, cùng phổ thông tục nhân cũng không khác biệt, sớm gây đóa hoa, diệt sát trung nguyên thiên tài, khả hạn nhất định sẽ tưởng thưởng ta. Tế tự nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy hứng hực, trong miệng một chuỗi tử tiếng chim, Trương Bách Nhân một chút cũng nghe không hiểu. Giết Trương Bách Nhân một chiêu kiếm vung ra, cùng Đột Quyết tế tự tư giết đến cùng một chỗ. Xa xa, Tống Lao Sinh cùng Vũ Văn Thành Đô cũng đã nhận ra bên này tình hình, Vũ Văn Thành Đô ra tay độc ác, chém vào mấy vị Đột Quyết binh sĩ sau khi, hướng về bên này đánh tới. Trương Bách Nhân F9 đủ sần sáu không biết này Đột Quyết cúng tế tu vi, vì lẽ đó vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, sau đó ở đây Đột Quyết tế tự không dám tin trong ánh mắt, trường kiếm phá vỡ cổ họng của hắn, một nắm nhiệt huyết phun ra, Đột Quyết tế tự đến chết cũng không thể tin được. Trên thế giới lại có nhanh như vậy kiếm, sắp tới thủ đoạn của chính mình căn bản là không thi triển được, giống như là một đạo thiểm điện xẹt qua hư không, xẹt qua này cúng tế trong lòng. Khinh địch. Đây là cái kia tế tự trước khi chết duy nhất ý nghĩ. Tế tự biết, chính mình vẫn là quá khinh địch, sơ suất quá, ai có thể nghĩ tới một cái 4, 5 tuổi cùng hầu tử một loại gầy đứa bé, thần thông lại sẽ mạnh mẽ như vậy. Nhìn cái kia phảng phất là tốc độ ánh sáng một chiêu kiếm, tế tự muốn tránh, thậm chí bàn tay đã làm ra phản ứng. Đáng tiếc vẫn là không có mau hơn Trương Bách Nhân trường kiếm. Đột Quyết tế tự ngây dại, một bên Đột Quyết binh sĩ ngây dại, tiếng la giết đều trong nháy mắt lạnh đi, phảng phất như là bệnh truyền nhiễm giống như vậy, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, toàn bộ chiến trường lại ở chỉ một thoáng lạnh xuống. Một bên đang chạy tới Tống Lao Sinh cùng Vũ Văn Thành Đô nhìn thấy Trương Bách Nhân một chiêu kiếm đâm vào Đột Quyết cúng tế yết hầu sau, động tác ngẩn người tại đó, liền ngay cả trong tay đánh giết đều quên. Phốc, Đột Quyết tế tự bưng cái cổ, nhưng không bưng bít được, điên cuồng bắn ra dòng máu, trong miệng a a a a muốn nói cái gì nhưng không nói ra, trong nháy mắt ngã xuống đất. Hô, Trương Bách Nhân nhấc lên trường kiếm, nhẹ nhàng thổi một cái, đã sớm nhìn ngươi khó chịu đến cực điểm, lại dám phạm vào tu luyện kiên kỵ, cùng ta đại tùy đối phó, không chém giết ngươi trong lòng ta bất an. Tế tự phu cận Đột Quyết binh sĩ điên cuồng gầm thét một tiếng, con mắt đều đỏ, chết rồi một vị tế tự, đối với Đột Quyết tới nói tuyệt đối là chấn động toàn tộc chuyện lớn, càng trước mắt này tế tự bối cảnh không phải lớn một cách bình thường, coi như là Đột Quyết gặp thần không xấu người hầu xương không có gì Hà tướng quân cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Chơi sập, này là tất cả Đột Quyết kỵ binh lúc này trong lòng duy nhất ý nghĩ, tiếp theo liền thấy Đột Quyết trong nháy mắt nổ doanh, lại không đánh mà chạy, giải tán lập tức. Làm sao vậy? Trương Bách Nhân sững sờ, chỉ nhìn thấy cái kia người Đột Quyết ở một bên ô Lý Hoa Lạp một trận bi thiết, sau đó liền giải tán lập tức, chạy sạch. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Bế Quan. Nhìn gào thét mà chạy Đột Quyết binh sĩ, Tùy Quân tự nhiên là thừa thắng xông lên, đánh kẻ sát cơ, một bên Tống Lao Sinh cùng Ngư Câu La tiến tới, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Trương Bách Nhân, phảng phất lạ như nhìn quái vật. Lúc này Trương Bách Nhân quanh thân nhuốm máu, tự cho là tiêu sái thổi thổi trường kiếm, nhưng lại không biết động tác này rơi ở trong mắt người khác khủng bố đến mức nào. Làm sao vậy? Cảm nhận được Tống Lao Sinh cùng Vũ Văn Thành đô ánh mắt, Trương Bách Nhân trường kiếm thu về, lơ đãng nói một tiếng. Tiểu tử ngươi lần này có thể coi là lập xuống công lớn, tướng quân phong ngươi một cái thiên tướng đều không quá đáng, biết đầu của hắn trị giá bao nhiêu tiền sao. Vũ Văn Thành đô lên trước đem cúng tế thi thể nâng lên đến, nhìn phía xa Tùy Quân, nhìn lại một chút Trương Bách Nhân, đi, rửa mặt một phen đi gặp đại tướng quân, ở đây không có chúng ta chuyện gì. Kết quả là, Tống Lao Sinh cùng Vũ Văn Thành đô kéo cái kia cúng tế thi thể, lôi Trương Bách Nhân đi tới trong quân đại trướng. Làm sao trở về nhanh như vậy? Tiểu tiên sinh cũng ở. Ngư Câu N231H5 la nhìn ba người một chút, nhìn máu phần phật Trương Bách Nhân, đang nhìn xuống đất trên kéo lấy thi thể, nhất thời sững sờ, đột nhiên đứng dậy đến rồi Vũ Văn Thành đô phía sau, nhìn tế tự trên cổ họng kiếm sắc bén tổn thương, nhẹ nhàng thở dài, thật là bén một chiêu kiếm, lại gọi này tế tự không có một chút nào sức phản kháng, tiểu tiên sinh kiếm đạo thông thần rồi. Ngư Câu la đứng lên, trước ta còn đang nghi ngờ, vì sao phía trước chiến trường như vậy ầm ĩ, gào thét, bây giờ nhìn thấy thi thể này. Bản tướng quân trong lòng toàn bộ hiểu, chết rồi một vị tế tự, đối với Đột Quyết tới nói, không phải là việc nhỏ, chỉ sợ tiểu tiên sinh ngày sau sẽ có phiền phức. Sẽ có phiền phải gì? Trương Bách Nhân xoa xoa trên người huyết dịch. Ám sát, trả thù. Ngư Câu Lan nở nụ cười, bất quá không liên quan, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ quan nội, đến thời điểm núi cao sông dài, những này vô liêm sỉ muốn báo thù cũng khó khăn. Đi mang tiểu tiên sinh rửa mặt, có chuyện gì sau đó bàn lại. Ngư Câu Lan nhìn Tống Lao Sinh một chút. Tống Lao Sinh dẫn Trương Bách Nhân đi rửa mặt, sớm có trong quân đội đầu bếp nấu xong nước nóng, mị mị tắm rửa sạch sẽ. Trương Bách Nhân nói, đúng rồi, ta dê còn ở trên núi, các ngươi nhớ phải giúp ta nhìn một chút. Ngươi yên tâm, đại quân ở đây, khẳng định không lạc được. Tống Lao Sinh nở nụ cười, giúp Trương Bách Nhân lau khô thân thể. Song phương lần thứ hai trở lại đại trướng, bên trong đại trướng thi thể đã bị người thu thập. Ngư Câu La nhìn Trương Bách Nhân, tiểu tiên sinh không phải trong quân ngũ người, cũng không phải bản tướng quân thủ hạ. Bản tướng quân đều không ngờ nên thưởng tặng ngươi cái gì tốt, đây chính là một vị tế tự, ở Đột Quyết có chút danh tiếng tế tự, cứ như vậy chết ở trong tay. Ngươi, này công lao so với ngàn người chém còn nặng hơn ba phần, tiểu tiên sinh muốn cái gì? Trương Bách Nhân nghe vậy cười cợt, an lộc vua, trung quân việc, ta bị tướng quân chỗ tốt, đương nhiên phải vì là tướng quân làm việc, chỉ là việc nhỏ, không nhọc nói đến. Người này không giống nhau, người này ở Đột Quyết bối cảnh có chút lớn. Đến thời điểm sợ là phiền phức không ngừng tìm tới ngươi. Ngư Câu La lung lay đầu. Con đường thành cường giả là một chút điểm giết đi ra, tìm tới ta. Giết chính là. Trương Bách Nhân lời nói lạnh như băng nói. Thật là chí khí. Khoản này công tạm thời ghi nhớ, ngươi yên tâm, chỉ cần lao phu ở, không thể thiếu ngươi tốt nơi. Ngư Câu La càng xem Trương Bách Nhân lại càng thấy được thỏa mãn. Đúng rồi, thôn các ngươi bên trong gần đây không thật nhiều cái gì đạo sĩ chứ. Ngư Câu La nói. Không có phát hiện a. Trương Bách Nhân nói. Đến nhanh, cái kia chút trung nguyên cường giả cũng sắp đến, gặp phải phiền phức ngươi báo lên bản tướng quân tên gọi, chỉ cần đối phương không muốn chết, ngươi coi như là kỵ đến trên cổ hắn đi tiểu, ở đây hắn cũng phải nhịn cho ta. Ngư Câu La cười đắc ý, trong giọng nói tràn đầy sức mạnh, không chút nào đem trung nguyên cao thủ để vào trong mắt. Trương Bách Nhân không nói, hắn cũng không phải cái kia loại chủ động gây chuyện thị phi người. Đến, bày rượu tiệc rượu, vừa một trận đại chiến. Tiểu tiên sinh tất nhiên là đói bụng. Ngư Câu La cười nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, làm phiền tướng quân. Ăn cơm, Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng hơi động, một đôi mắt nhìn Ngư Câu La, Vũ tướng quân, tiểu tử trong nhà có nhiều tục vật, ta từng cùng gia mẫu nói bái tướng quân vi sư, gia mẫu không cho ta tu đạo, bây giờ hái thuốc đêm đầy, sắp qua ải, muốn tìm tướng quân bảo địa dùng một lát. Tiểu tiên sinh muốn đột phá. Ngư Câu La sững sờ. Một bên Tống Lao Sinh cùng Vũ Văn Thành Đô cũng là trợn mắt lên. Đọc truyện ở. Trương Bách Nhân cười cợt, tu hành không luận võ đạo, chỉ cần cơ duyên đến rồi, công hành viên mãn, có thể tự đột phá. Tốt, tiểu tiên sinh đột phá, bản tướng quân ha có không giúp đỡ lý lẽ, nếu sợ mẹ ngươi quấy nhiều đến ngươi, vậy ta liền phái người đi cho mẹ ngươi truyền tin, liền nói là ở trong quân tu hành, bản tướng quân chỉ đạo ngươi tu hành võ nghệ nói tới chỗ này, Ngư Câu La nói, bản tướng quân doanh trướng liền cho ngươi mượn dùng một lát.
Đem quân doanh trướng.
Này thì không cần đi Trương Bách Nhân sững sờ. Ngươi đây cũng không biết, bây giờ nơi đây đến rồi không biết bao nhiêu cao thủ, đột quyết bên kia tất nhiên có chút động làm, như là quấy nhiều đến ngươi, chẳng phải là bản tướng quân tội lỗi. Ngư Câu La nói, bản tướng quân đi lệnh trướng dừng chân một đêm, cũng không sao.
Vậy thì cảm ơn tướng quân. Trương Bách Nhân không có chối từ, lĩnh Ngư Câu La ân tình, lần thứ hai tắm rửa tịnh thân sau khi đi tới Ngư Câu La doanh trướng.
Ngư Câu La không hổ là Ngư Câu La, này doanh trướng không thể nói là xa hoa, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói được đơn giản, trên đất đều là da thú lát thành, lò lửa đốt hết sức vượng, mỗi bên loại quý báu bảo kiếm treo trên vách tường.
Trương Bách Nhân không có xem thêm, mà là chọn ngay chính giữa ngồi xong, bắt đầu tìm hiểu kiếm quyết.
Muốn tu luyện, nhất định phải tìm một khô giáo, sạch sẽ chỗ, gian nhà không phân to nhỏ, nhưng nhất định phải không lọt khe hở, không thể gió lùa. Trương Bách Nhân lựa chọn ở trong quân đột phá, cũng là bởi vì đạo lý này, Ngư Câu La cũng hiểu được tu hành việc, chỉ lo Trương Bách Nhân chấn kinh, vì lẽ đó đem chính mình đại trướng nhường ra.
Tu sĩ tầm thường đả tọa, cần trái phải thắp hương, không cần trưng dơ, dưới chân đệm cần mềm dày, để chân hơi hơi cao một chút.
Có một câu nói làm cho tốt, rừng cao, quỷ thổi không kịp.
Nói quỷ thần thiện nhân địa khí lấy thổi bởi vì ma, rừng lớp 12 thước có thể vậy.
Kỳ thực tu sĩ đả tọa hái thuốc trước, vẫn có một cái chuẩn bị chính tự, gọi là tiến thủ.
Nói cách khác trước khi ngủ, khiến đệm chăn hàn ôn, khiến đông hơi ấm càng dai, gối lớp 11 hơn thước, khiến cùng con bình.
Mỗi đến nửa dạ hậu sinh khí thời gian, hoặc năm canh ngủ ban đầu cảm thấy, trước tiên thổi ra trong bụng chọc gác chi khí, 19 lần rừng.
Không nói tu luyện, đây cũng là dưỡng sinh cũng là có thể làm.
Nếu như nói tỉ mỉ, cũng không nhất định là năm canh ngày, nhưng điều hòa khí thời điểm, tốt nhất là duy trì bụng rỗng, sau đó nhắm mắt, giữ răng 36 lần, lấy cảnh thân thần.
Làm xong cái trò này, lấy ngón tay bấm quyết, ước chừng là con mắt to nhỏ, đè lại mũi, trái phải xoay tròn lỗ thai, ma sát khuôn mặt, đây cũng là đạo gia chân nhân sinh hoạt thường ngày phương pháp, sau đó mới được dẫn đường, tuyên sướng then chốt.
Cụ thể nói đến hết sức phiền phức, lần nữa không nói tỉ mỉ.
Hoàng đình trải qua, vân, bế tắc tam quan nắm cấu ngừng, thấu nuốt kim lễ nuốt ngọc anh.
Vì thế đi đến không ăn ba trùng vòng, lâu phục tự nhiên được hưng thịnh xương.
Bất quá đối với Trương Bách Nhân tới nói, tự nhiên không cần phiền phức như vậy, nhà mình kiếm quyết lai lịch kỳ lạ, không đi đường thường tử.
Lúc này Trương Bách Nhân nhắm mắt, đã thấy trong đan điền hái thuốc đã đầy, mới bắt đầu hái thuốc đại khái chia làm nhiều cái bước chậm đột nhiên, từ mới bắt đầu tiến thủ, đào khí, điều khí, nuốt khí, được khí các loại, to nhỏ tổng cộng là 14 bước, như là tinh tế nói đến, sợ là nói đến hừng đông cũng nói không hết.
Lúc này Trương Bách Nhân hái thuốc tức đầy, đón lấy chính là vận chuyển Hà Sa, nói đến này vận chuyển Hà Sa cùng đại tiểu Chu Thiên gần như, nhưng trên bản chất nhưng là bất đồng, còn nói võ hiệp bên trong đả thông kinh mạch câu chuyện, Trương Bách Nhân nghe xong càng là khịt mũi con thường, nhân sinh đến bách mạch cụ thông, như là cần mở ra kinh mạch toàn thân, đó chính là chỉ có người chết mới có thể kinh mạch bế tắc.
Người một khi xuất hiện kinh mạch bế tắc, thì sẽ xuất hiện bệnh tật, kỳ thực nhìn một người kinh mạch có hay không bế tắc rất đơn giản, chính là nhìn ngươi có hay không bệnh, có bệnh kinh mạch nhất định là có vấn đề.
Cái gọi là đả thông kinh mạch, là chỉ trong tu hành loại trừ cái kia chút bệnh hoạn kinh mạch, đem mở ra.
Trương Bách Nhân vận chuyển Hà Sa mục đích đúng là ở đây, những năm này chính mình tại này khổ hàn chi địa ăn không ngon mặc không được, trong cơ thể rơi xuống không ít bệnh căn, không ít kinh mạch đã bị bế tắc, tối nay đang muốn thừa dịp đại dược thải đầy, bắt đầu vận chuyển Hà Sa, lại mở cái kia chút đã bệnh nhét kinh mạch.
Vận chuyển Hà Sa đơn giản, hơn nữa cảnh giới này muốn không được bao dài thời gian, này cảnh giới cần từ tiểu Chu Thiên luyện lên, luyện thông tiểu Chu Thiên mới có thể được đại Chu Thiên, bất quá mỗi một môn phái có chỗ bất đồng, tu luyện tiến độ cũng có chỗ bất đồng.
Chương 27, Hỏa Tiên Thức đột phá.
Trong này nói là truyền thống đạo gia công phu, là chỉ nội gia tam bảo, cũng chính là công phu nội gia.
Đạo gia tu luyện nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản là đa dạng, có truyền thống kim đan đại đạo, còn có kiếm tu phi thường ít ỏi, tồn nghĩ loại, thần phù loại, đồ quyết, thần chú, chủng loại nhiều, ở hiện nay thế giới, có thể nói toàn diện chưa chắc có một trường số lượng.
Kim đan đại đạo chính là nhân tài mới xuất hiện, ở tùy đường trước, trên căn bản đều là ở ngoài đan chiếm đa số, nói tới ở ngoài đan, liền muốn nói tới lượng tấn Nam Bắc Triều, vào lúc ấy ở ngoài đan thịnh hành, nhưng nội đan cũng không phải là không có.
Ở đi lên tìm hiểu thời kỳ thượng cổ, tam quốc thời điểm trưng giác, đi là được khí thần phù con đường, không đi kim đan, ở tại thượng cổ tạm thời không nói nhiều.
Trưng bách nhân con đường tu hành tử cùng tu sĩ tầm thường kiên quyết bất đồng, chính mình bảy phách cô đọng, nguyên bản lúc này hẳn là vận hành chu thiên, thế nhưng Trương Bách Nhân kiếm ý gây trong cơ thể đại dược trùng kích kinh mạch thời gian, chỉ thấy kiếm kia ý lướt qua vô số bế tắc chỗ trong nháy mắt bị xông phá, bất quá là chén trà nhỏ thời gian đã giải khai quanh thân hết thể kinh mạch, lúc này Trương Bách Nhân trong cơ thể đã bắt đầu nổ giống sản sinh, tựa hồ mơ hồ có kim đan khí tượng. Nhìn trong đầu tối tăm kiếm quyết, lúc này Trương Bách Nhân trong đầu bắt đầu hiện ra kiếp trước đạo gia điển tịch. Luyện khí là vì cố tinh Trương Bách Nhân trong tay năm cố, thay đổi pháp quyết. Tiên văn FSZ5HK không ý đã nói năm cố, ở đây bổ sung một chút, không là tất cả mọi người có thể năm cố, nắm chắc cố trước, vẫn cần làm đủ công phu, hiểu ra năm cố nguyên lý, năm cố là vì bế quan phòng, trừ tinh tả, lần đầu luyện khí người, khí đạo chưa thông, thì lại không thể năm cố. Qua trăm ngày hoặc là nửa năm sau, cảm thấy khí thông, trong lòng bàn tay chảy mồ hôi, mới có thể năm cố. Trương Bách Nhân bất quá là chén trà nhỏ thời gian, luyện thông đại chu thiên, tiểu chu thiên, kiếm ý lướt qua không hề trệ hải, nhất thời dừng lại động tác, trong mắt lóe ra vẻ kinh dị, không dám luyện tiếp nữa. Không đúng. Không đúng. Nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh như vậy a. Trương Bách Nhân ngồi ở chỗ đó, kinh nghiệm của kiếp trước lúc này không dùng được, ở tu luyện nên thủy phủ cầu huyền, hai hậu được đan, này làm sao còn chơi. Coi như là đạo gia tu luyện nhanh hơn nữa, cũng không nhanh như vậy a. Ta rốt cuộc là kiếm tu, ở ngoài đan, vẫn là nội đan. Trương Bách Nhân trong lòng sinh ra như vậy nghi hoặc. Lúc này Trương Bách Nhân bảo vệ tâm thần, chỉ cảm thấy đầu óc linh minh xuyên thấu qua hoa chỉ, hai thai truyền đến còn như nước chảy một loại thanh âm, nhất thời trong lòng 10.000 cái ba sẽ qua, không sai à, cảnh giới này không sai à, rời ạ lại một bước lên trời, mở thủy long hổ, thiệt hay giả. Đan đạo công phu, luyện thông đại chu thiên sau khi, có một dị tượng có thể làm xác minh, cảm thấy đỉnh môn linh khí xuyên thấu qua hoa chỉ, hai thai như tiếng nước chảy, đây cũng là này cảnh giới xác minh. Lúc này diễn sinh thiên địa chính khí, này khí chính là thiên địa chi mạch, Trương Bách Nhân đưa tay ra tay trái ấn ở bên phải một bên, đã thấy tức giận lưu nguyên không được trệ, ở đưa tay phải ra đè lại bên trái mặt thân thể kinh mạch chỗ, tương tự là sinh khí nguồn gốc không được trệ. Nay cảnh giới thiên địa kết hợp hình, chân khí có mạch lạc, hình cùng thiên địa. Đến rồi cảnh giới này, chỉ cần ngày đêm hành công, 3.000 công sau liền có thể tự nhiên lưu thông, phản lão hoàn đồng, đồng nhan vĩnh trú. Đồng nhan vĩnh trú. Trương Bách Nhân nhìn một chút mình tiểu thân thể bản, đồng nhan vĩnh chú em gái ngươi, muốn là lúc sau chính mình cũng là này tấm xấu hầu tử dạng, Trương Bách Nhân tâm muốn chết đều có. Làm sao bây giờ? Nhìn nhà mình kiếm quyết, Trương Bách Nhân không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ thực đằng trước những cảnh giới này, đều là hàng thông thường sắc, chỉ cần là hơi hơi hiểu được tu hành chi đạo, liền có thể luyện thành, thế nhưng long hổ sau khi, mỗi một nhà đều có độc môn bí pháp, này các loại độc môn bí pháp tu luyện ra hiệu quả, cũng kiên quyết bất đồng. Đến đó cảnh giới, có tông môn chủ trương thuận thiên mà đi, có tông môn chủ trương đi ngược lên trời, nghịch thiên giả, chém thanh long, đoạn bạch hổ, nói cách khác nam tử thân thể lông bóc ra, từ đó về sau mất đi nhân đạo năng lực, nữ tử kinh nguyệt cũng sẽ không sản sinh. Thuận thiên giả nam tử phản lão hoàn đồng, nữ tử hóa thành xử nữ, sau đó thành thạo công, ngực hóa huyết, mà thu hai mạch, một hóa hai nhũ, hai hóa huyết, kỳ diệu vạn đoan. Thật lâu được chi, rời thận biến hình. Quân không gặp cổ thời điểm Quan Âm Bồ Tát nam nữ không phần, trong tiểu thuyết nói Quan Âm Bồ Tát trước người chính là nam tử, sau đó hóa thành nữ tử, vì sao? Chính là cái cảnh giới này nghiệm chứng. Đương nhiên, cái gọi là thuận thiên cũng tốt, nghịch thiên cũng được, đều có nghiệm chứng mỗi bên loại dị tượng, không có có danh sư, muôn ngàn lần không thể loạn luyện. Đương nhiên, ở người viết trong mắt, cái gọi là thuận thiên cũng tốt nghịch thiên cũng được, khác biệt duy nhất chính là đoạn tử tuyệt tôn. Còn lại cái gọi là phản lão hoàn đồng, hóa nữ nhân vì là nam, đều cũng bất quá là tu hành nghiệm chứng thôi. Trở lên nói là kim đan đại pháp, còn lại pháp môn tu luyện khá hơn một chút, không có biến thái như vậy, như là quan tưởng, thần phù, tồn nghĩ, đồ quyết loại tu hành pháp quyết, mọi người trong âm thầm luyện một luyện cũng không sao, mặc dù là luyện không được, nói như vậy, cũng sẽ không luyện xấu, bất quá này kim đan đại đạo không phải là ai cũng có thể luyện, kim đan đại đạo nhất định phải có sư thừa. Như là trung lập quyền, không phải là ở 7 ngày quá quan thời điểm ngã xuống mà, chính mình đệ tử vô căn cứ. Coi chính mình sư phụ chết rồi, liền đem chính mình sư phụ hỏa táng, làm hại trung lập quyền không thể không đoạt sắc một cái người què. Kỳ thực hành công đến đây, đã coi như là chân chính cao thủ một đời, ở đó chút thần phù loại tu sĩ trong mắt, đến rồi này cảnh giới đã là đại cảnh giới, có câu nói thật tốt, phục hy thành giả, làm tự sát biết âm phủ sai khiến thần linh. Như vào thai tức, còn trăm hơi thở giả, làm thân vào dị cảnh phục đến ngàn hơi thở giả, 3 ngày sau lục vị, hồn du thượng cảnh vậy. Bất quá Trương Bách Nhân khoảng cách địa chính xóa tên còn kém 2 cái cảnh giới nhỏ, này 2 cái cảnh giới nhỏ kỳ thực nói trọng yếu cũng trọng yếu, nói không trọng yếu cũng không trọng yếu, có lưu phái là không tu luyện, có lưu phái là nhất định phải tu luyện, cảnh giới này còn phải căn cứ sư thừa tới nói. Đến đó cảnh giới, Trương Bách Nhân cũng rốt cuộc kẹt, suy tính trong cơ thể kiếm quyết, Trương Bách Nhân hiểu được bản thân nhất định phải tìm kiếm thích hợp luyện chế thần kiếm đồ vật, không phải vậy có bốn đạo tiên thiên kiếm thai trở ngại, mình là tuyệt đối không cách nào ở làm đột phá. Công đi được này, xem như là kẹt, lại nghĩ đột phá, chỉ có tìm được thích hợp luyện chế chính mình trường kiếm kiếm thai, sau đó mượn bốn kiếm tu luyện nhìn trước mắt kiếm quyết, Trương Bách Nhân bỗng nhiên phát hiện, chính mình tu luyện pháp quyết tựa hồ là Kim Đan đại đạo, nhưng cũng không giống như là Kim Đan đại đạo. Tu sĩ tu luyện Kim Đan đại đạo, toàn bộ đều là bên trong cầu, nói cái gì linh khí các loại đều là vô nghĩa, thậm chí trong tiểu thuyết phun ra nuốt vào trong thiên địa tử khí đông lai đều là xả đạm, đặc biệt là thế kỷ ít 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 những cái được gọi là đại sư sáng sớm chạy đến trên đỉnh ngọn núi đi phun ra nuốt vào tử khí, Trương Bách Nhân nhìn chỉ muốn cười to ba tiếng, ngươi nha thực sự là thần côn a. Không nghe nói tu luyện Kim Đan đại đạo còn cần ngoại vật tương trợ a, Trương Bách Nhân sờ lên cằm, vậy ta khẳng định đi không phải Kim Đan đại đạo. Nhưng cũng khẳng định không phải Ngụy Tấn thời kỳ Tam Quốc đại đạo, cũng có chút giống là thời kỳ thượng cổ phương thức tu luyện. Trương Bách Nhân đứng lên, nhìn đại trướng hỏa diễm, lúc này có trong quân Hán tử nhiếp tay nhiếp chân đi tới đến thêm củi lửa. Sắt vách đại trướng, Ngư Câu La lặng lặng ngồi xếp bằng ở nơi nào, mượn ánh nến, nhìn trước người địa đồ, lập tức đống nhiên nở nụ cười, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, rồng ngâm hổ gầm, tiểu tử này thật đúng là có một tay, lại đi là Kim Đan đại đạo, cũng không biết sư phụ là đường nào đại năng nhân vật. Kim Đan đại đạo ở tùy đường trước, cũng không phải là hết sức nổi danh, chỉ có đến rồi Thuần Dương chân nhân Lữ Đồng Tân cùng với Trung Ly quyền thế hệ này, mới thật sự là thiên hạ đều biết, sau đó toàn chân giáo Trùng Dương chân nhân càng là đem Kim Đan đại đạo phát dương quang đại. Cho tới nói đời sau võ đàng, đi là võ đạo con đường, đáng tiếc tự mình chiều sau khi, trong thiên hạ lại không linh vật, võ đàng lại không chân nhân. Toàn chân thất tử đều có thể thành đạo, mà võ đàng chỉ có khai phái tổ sư Trương Tam Phong một người. Có thể thấy được võ đạo cùng tu đạo chênh lệch, mặc dù là Trương Tam Phong tự mình dạy dỗ đệ tử, cũng chưa từng xuất hiện gặp thần không xấu cường giả. Cho tới sau đời truyền lưu Trương Tam Phong không có chết, vẫn từ Minh Triều sống đến thế kỷ ít ít đi, này cũng không phải là không thể. Khái khái, rông dài quá, trở lại chuyện chính, Ngư Câu La nghe Trương Bách Nhân trong cơ thể khí lưu động tiếng, lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng thầm khen, tiểu tử này ngày sau tiền đồ không thể đo lường, vẫn cần cực kỳ lôi kéo một phen, muốn hạ tiền vô lớn. Nghe Trương Bách Nhân từ tu hành trong trạng thái tỉnh lại, Ngư Câu La thì biết rõ, cửa ải này xem như là thành, bất quá nhỏ như vậy người lại có cảnh giới như vậy, Ngư Câu La cũng có chút không dám tin tưởng. Chương 28, nói lời từ biệt. Tiểu tử, hành công xong rồi. Ngư Câu La hất mở đại trướng, trong mắt tràn đầy ý cười. Đa tạ tướng quân. Trương Trăm nhìn sắc trời một chút, đi qua chính mình một phen giàn vặt, đã là canh ba ngày, nhưng là không thích hợp lại trở về. Ngồi đi. Chúng ta đừng khách khí, Ngư Câu La gọi Trương Bách Nhân ngồi xuống, nhìn lúc này Trương Bách Nhân, vê đút cờ nờ một ạ vì Ngư Câu La nói, chúng ta nghe nói, nội đan cao thủ tu vi có thành, thì sẽ có cảnh tượng kỳ dị sản sinh, tiểu tử ngươi cũng không xê xích gì nhiều. Tướng quân quá khen, tiểu tử còn kém một bước. Trương Bách Nhân ngồi xuống, dùng ra hổ đem chính mình vững vàng bao vây lấy. Ta hiện tại đúng là càng ngày càng khâm phục ngươi cái kia chưa từng gặp mặt sư phó. Ngư Câu La bưng một chén rượu lên nước, uống một hớp, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Trước đó vài ngày, Trương Thủ quá cánh nêu ý kiến bệ hạ, nói bệ hạ thuộc một mệnh, Ung Châu vì là phá mục chi hướng về, không thể ở lâu, có chút tu trị Lạc Dương còn tấn ra, bệ hạ lại cho phép. Bây giờ Đại Tùy tuy rằng quốc lập thâm hậu, nhưng cũng không chịu nổi như vậy giàn vặt, bệ hạ cùng đăng cơ trước so với, đơn giản là biến thành người khác. Năm ngoái 11 tháng ất vụn, bệ hạ đi tới Lạc Dương, Lưu Tấn Vương chiêu thủ Trường An, trắng trận phong thưởng Dương Tố, Dương Lượng, bây giờ kinh đô mây gió biến ảo. Chúng ta ở ngoài cũng không dễ chịu a, càng là phát động đàn. Ông ấy trăm ngàn tu qua sông, tiểu tiên sinh làm sao nhìn? Tướng quân đây là ở thi dạy ta. Trương Bách Nhân nhìn Ngư Câu La, khi mắt, bệ hạ làm như vậy, tự nhiên có làm như vậy lý do, xây dựng thủy lộ, có thể câu thông thương mậu, lớn mạnh tùy chiều thực lực của một nước, lấy tốc độ nhanh hơn điều binh toàn quốc, hơn nữa bệ hạ rời đô, đương nhiên phải lo lắng trước chính là binh lực không phải. Ngư Câu La nghe vậy gật gật đầu, tiểu tiên sinh có thể có như vậy kiến thức. Quả thật được. Tướng quân không nên ủng hộ, bệ hạ ý tứ chân chính chỉ sợ là có dụng ý khác hả. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại. Ngư Câu La nghe vậy ánh mắt sáng lên, đại trướng trong nháy mắt tựa hồ sáng như ban ngày, sau đó trong nháy mắt lâm vào tối tăm, nhìn tựa hồ lâm vào ngủ say Trương Bách Nhân, Ngư Câu La gật gật đầu, tiểu tiên sinh cao kiến vậy. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai trời vừa sáng, Trương Bách Nhân nhấc theo trường kiếm đi trở về, đi ngang qua chỗ, Đại Tùy trong quân binh sĩ đều là trên mặt mang theo vẻ sợ hãi. Trong tay nhấc theo sữa bò, mới vừa đến cửa thôn, Trương Bách Nhân liền phát hiện trong thôn bầu không khí có gì đó không đúng, trong thôn nhiều hơn rất nhiều xa lạ cái bóng. Mẹ, ta đã trở về. Trương Bách Nhân đẩy mở cửa sân, nhất thời sững sờ, đã thấy một vị dung nhan tịnh lệ đạo cô đứng ở chính mình trong sân, nếu không là Trương Bách Nhân hết sức xác định nơi này chính là chính mình sân, chỉ sợ còn coi chính mình đi nhầm. Ngươi chính là Bách Nhân đi, bần đạo đi tới tái ngoại, tá túc một thời gian, thôn này người trong gia, chỉ có các ngươi cô nhi quả mẫu, thích hợp nhất bần đạo tá túc đạo cô dung nhan mỹ lệ, một miệng thương ác, xem ra rất là khách khí. Trương Bách Nhân gật gật đầu, xin chào đạo trưởng. Đạo trưởng không tại Trung Nguyên Hưng Phúc, tới đây khổ hàn chi địa chịu tội, tội gì đến hai. Đạo cô che miệng cười khẽ, ngươi là không biết, nơi này có bảo vật sắp ra đời, chúng ta theo tới gặp gỡ các mặt của xã hội, thiên tài địa bảo người có duyên chiếm được, coi như là triều đình mạnh mẽ, bảo vật này cũng chưa chắc cùng triều đình hữu duyên. Trương Bách Nhân cười không nói, nhấc theo sữa bò, trường kiếm ẩn giấu ở phi phong trung, đi vào gian nhà, nhìn thấy Trương Mâu đang ở nhóm lửa, Trương Bách Nhân tiện tay đem sữa bò thả xuống, trường kiếm giấu ở trong đống tủi. Mẹ, nhà chúng ta làm sao tới một vị đạo cô? Ngươi không phải đáng ghét nhất thần côn sao? Trương Mẫu nghe vậy trừng Trương Bách Nhân một chút, Diệu Vân đạo cô chính là nữ lưu hạng người, này Hoàng Sơn giã lĩnh nếu đến tá túc, mẹ còn có thể đem đuổi ra ngoài hay sao? Năm nay đầu có thể cùng người thuận tiện, kết thiện duyên, liền không nên trở mặt, mẹ những năm này có thể đều dựa vào thiện duyên mới đưa ngươi kéo xuống hôm nay. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói, không đề cập tới Diệu Vân đạo cô thần côn thân phận, chính là nữ lưu hạng người thân phận. Cũng cứ gọi là Trương Mẫu không dưới nhận tâm từ chối. Lúc này Diệu Vân đạo cô đi vào trong phòng, nhìn trên bàn sữa bò sững sờ, không nghĩ tới các ngươi lại còn có thể uống được sữa bò. Vừa nói, Diệu Vân đạo cô đi tới Trương Bách Nhân trước người, trực tiếp đem Trương Bách Nhân ôm vào trong ngực, cảm thụ được trong lòng đạo cô nhuyễn ngọc ôn hương, Trương Bách Nhân cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không có dãy rủa, có tiện nghi không chiếm con kiếp, chính mình lại không đúng là đạo sĩ, không tuân thủ thanh quy giới quy tắc. Ta cùng với quân doanh cái kia chút kẻ lỗ mãng quen thuộc, cái kia chút hán tử gặp thân ta tài nhỏ gầy, dài đến đáng thương, liền mỗi ngày đưa ta một ít sữa bò. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm đem ngư câu la tầng quan hệ này hôn mê đi qua. Trương Mẫu kinh ngạc nhìn Trương Bách Nhân một chút, không có nhiều lời, bắt đầu thổi lửa nấu cơm. Đạo cô đùa Trương Bách Nhân một hồi, bắt đầu động thủ hỗ trợ, nhìn tinh mét trắng mặt, đạo cô sướng sở, tái bác sinh hoạt ngược lại không tệ. Mấy ngày nay đánh một chút món ăn dân dã, cùng trong quân đội, ta thay trong quân đội tướng quân chăn dê. Là tướng quân ban thưởng cho ta. Trương Bách Nhân khoe khoang chính mình, vỗ ngực một cái, ta. Đứa nhỏ này đúng là thông minh. Đạo cô cười cợt, cũng không có hỏi nhiều, bắt đầu cùng Trương Mẫu lôi kéo ra trưởng. Ăn xong điểm tâm, Trương Bách Nhân đi tới cửa thôn bắt đầu chăn dê, chờ đến xế chiều xua đuổi đàn dê trở lại trong thôn thời gian, đã thấy từng đạo bóng người ở cửa thôn rời đi, tràn đầy túi đầu đủ rũ, không biết chuyện gì xảy ra. Chạy về trong nhà, chỉ thấy nhà hàng xóm Trương Đại Thúc cũng ở. Đang cùng cái kia nữ nhân quan trò chuyện với nhau cái gì, khắp khuôn mặt là khẩn thiết, Trương Tiểu Thảo khóc cùng cái lệ người tựa như. Chuyện gì xảy ra? Trương Bách Nhân sững sờ. Tiểu Thảo chạy tới, nhào vào Trương Bách Nhân trong lòng, Bách Nhân ca ca, cha không cần ta nữa, đem ta bán cho cái này đạo cô. Trương Đại Thúc nhìn Trương Bách Nhân trở về, nhất thời ánh mắt sáng lên, Bách Nhân ngươi về tới thật đúng lúc, Diệu Vân đạo cô coi trọng Tiểu Thảo, muốn thu đó vì đồ, ngươi mau mau cùng Tiểu Thảo nói lời chào. Diệu Vân đạo trưởng lập tức sẽ phải rời khỏi. Thu đồ đệ. Ly khai. Trương Bách Nhân sững sờ, làm sao vội vã như vậy? Đạo câu nghe vậy đầy sắc khó coi, triều đình không hổ là triều đình, rất bá đạo. Ngươi nhanh cùng Tiểu Thảo nói lời chào, Vân đạo phải dẫn này nha đầu đi rồi. Một bên Trương Đại Thúc lại gần nói, Diệu Vân đạo cô tinh thông nhìn người thuật, nói Tiểu Thảo ngày sau tất nhiên cần phải phú quý mệnh, liền liền muốn thu đồ đệ, nói nhà chúng ta quá bần hàn, ta nghĩ muốn cũng là, Tiểu Thảo tiếp theo ta chịu không ít khổ. Còn không bằng đi theo đạo cô tu hành, hơn nữa đạo cô nhưng là người có bản lĩnh thật sự. Trương Đại Thúc thần thần bí bí, đem bản lĩnh thật sự cắn đến rất nặng. Này đạo cô đúng là có câu tu chân, có chút bản lĩnh, nhưng Trương Bách Nhân không hẳn đem đạo cô đặt ở trong mắt, nhà mình kiếm đạo thần thông, luận sát pháp thuật, này đạo cô chưa chắc là đối thủ mình. Người tu hành thai nghén hồn phách, lực lượng tinh thần mạnh mẽ, Trương Bách Nhân kiếm ý không hẳn có thể ổn định đối phương thời gian bao lâu, theo cảnh giới chênh lệch kéo lớn. Hiệu quả như thế này càng ngày sẽ càng rõ ràng. Bất quá Trương Bách Nhân tin tưởng, chỉ cần chính mình tìm được thiên tài địa bảo, luyện chế 4 cái sắc kiếm, tất nhiên có thể thay đổi tình huống này, đến thời điểm chỉ cần không phải đại thành dương thần chân nhân, chính mình cũng có thể một trận chiến, chí ít toàn thân trở ra là không có vấn đề. Đương nhiên, đây là Trương Bách Nhân sự tưởng tượng của chính mình, thật sự đánh nhau, đạo nhân tất nhiên là xa xa cách làm, mọi người không phải người ngu, ai sẽ cùng ngươi cận chiến. Đạo nhân thủ đoạn lợi hại là làm pháp, cách không giết người, cách trăm dặm giết người, ai sẽ ngốc đến cùng ngươi liều mạng. Được rồi, tiểu thảo ngoan, ngươi theo Diệu Vân đạo cô đi tới phồn hoa nơi, có ăn không hết khô dầu, ăn không hết thịt dê, mỗi bên loại ăn ngon tùy ngươi ăn, đừng khóc, ngoan. Trương Bách Nhân xoa Trương Tiểu Thảo đầu, mấy ngày nay Trương Tiểu Thảo bị Trương Bách Nhân nuôi trắng mập, tinh linh động lòng người, chẳng trách sẽ bị đạo cô thấy hợp mắt. Ta không muốn khô dầu, ta chỉ muốn Bách Nhân ca ca, ta không muốn ly khai cha. Trương Tiểu Thảo khóc là tan nát cõi lòng. Một bên Trương Đại Thúc sắc mặt tâm trầm, giống lên một tiếng, khóc cái gì khóc, sửa xong đạo, quá mấy năm trở về mà, ngươi trong ngày đi theo thân ta một bên, có cái gì tiền đồ. Cha đời này cũng là như vậy, có thể ngươi bất đồng. Ngươi còn có lựa chọn, đang khóc ta đánh ngươi. Nói Trương Đại Thúc quăng lên nằm đấm, trong sân lại là một trận ồn ào. Mắt thấy sắc trời dần tối, cuối cùng ở Trương Tiểu Thảo trong tiếng khóc, Trương Đại Thúc đám người chú ý dưới, Trương Tiểu Thảo bị Diệu Vân lĩnh đi rồi. Trương Bách Nhân có thể lý giải Trương Đại Thúc, tất nhiên là Diệu Vân không biết phô bày thủ đoạn gì, mới gọi Trương Đại Thúc khăng khăng một mực quyết tâm đẩy ra Trương Tiểu Thảo, gọi nắm lấy cả đời hay là chỉ có một lần cải mệnh cơ hội, không phải vậy Trương Tiểu Thảo cũng là chỉ là một tiểu chân đất mà thôi. Chương 29, Tử Vi đấu số, có phượng từ hướng nam đến. Nhìn Trương Tiểu Thảo đi xa, Trương Bách Nhân kỳ thực rất đồng tình với tiểu nha đầu này, 4 tuổi liền bắt đầu rời nhà tu đạo, hay là quá cái 3 năm rưỡi, đứa nhỏ này đã sẽ không nhớ được trước mắt một đám người đi. Sẽ không nhớ được này thôn trang nhỏ, sẽ không nhớ được Trương Bách Nhân, hay là chỉ nhớ rõ Mạc Bắc. Nhìn huyên náo gian nhà, trước Trương Mẫu nhưng là vì là Diệu Vân đạo cô cùng Trương Tiểu Thảo đã làm nhiều lần bánh mì cùng ăn thịt, cũng không kịp thu thập, đã không có Trương Tiểu Thảo, Trương Bách Nhân cảm giác cuộc sống của chính mình tựa hồ ít một chút là thú. Trương Bách Nhân không biết chuyện gì xảy ra, tại sao những tu sĩ kia vội vã rời đi, bất quá nghĩ đến cũng đúng cùng Ngư Câu là có quan hệ nhất định. Ban đêm, Trương Bách Nhân bao bọc áo choàng, đi ra sân, một đôi mắt nhìn trên bầu trời phồn tinh, hồi lâu không nói gì. Tử vi đấu số cũng không biết là ai nghiên cứu ra được, tổng cộng chia làm 3 quyển, lợi dụng tử vi đấu số dự đoán thời gian, theo trình tự, nhất định thời khắc, 2 lên bát tự, 3 lập cách cục, 4 hàng ngôi sao, 5 lập ngồi mệnh, 6 lên đại vận, 7 lên đại nạn, 8 sách hóa rượu, 9 sách mừng kỵ, 10 đứng hàng cắt hung. Vừa nhìn bát tự mạnh yếu, 2 nhìn lập cách dụng thần, nhìn lên mệnh cùng không đắt, nhìn quanh lục thân nhiều ít, 5 nhìn tiền đồ hưng suy, 6 trông coi giới hạn tinh chiếu, 7 nhìn năm xưa hành cùng, 8 nhìn cũng giới hạn thần giết, 9 xem ra gối an ủi, 10 đoạn sinh tử vận mệnh. Đây chính là tử vi lên cục quy tắc, kỳ thực tử vi cùng kỳ môn trong đó đạo lý tương đồng, chẳng qua là cách dùng bất đồng thôi, nếu như có thể thông thạo khống chế kỳ môn người. Đi học tập tử vi đấu số, rất nhanh, không tốn thời gian dài. Trương Bách Nhân đứng hàng mở tử vi cách cục, căn cứ hỏi quẻ canh giờ, nổi lên cách cục, sau đó đang nhìn tình không trồng sao, đứng trong sân hồi lâu không nói. Văn Xương cắt rượu tới người mệnh, chủ trạc nguy khoa bước chờ luân. Hồng Loan mới chất vô cùng kỳ, khuôn mặt đẹp quang thuận lợi mọi chuyện nghi. Phúc Đức Như tới người mệnh trên, định ứng phúc lộc 2 người theo. Nhìn trước mắt quái tượng, Trương Bách Nhân hơi nhếch khỏe môi lên, Trương Tiểu Thảo xem như là gặp phải quý nhân. Lần đi cải mệnh vậy. Bất quá mạng này mấy cũng không phải dễ dàng như vậy đổi, ngày sau tất nhiên có khúc chiết. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân nhìn về phía tinh không, tự lạc dương phương hướng, hữu phượng lai nghi, hẳn là vị nào hoàng phi đến tái bắc biên quan thăm người thân. Dựa theo này quái tượng biểu hiện, ta nếu như có thể cùng người này sản sinh liên quan, vậy tất nhiên là cao quý không tả nổi, ngày sau như đạp thanh vân đường, thậm chí tiên đạo cũng phải ứng với ở đây nữ nhân trên người. Trong cung hoàng phi, đến bắc địa thăm người thân. Đúng là tầm thường, làm sao sẽ cùng ta sản sinh liên quan? Chẳng lẽ này hoàng phi trên người có ta cần luyện chế bảo kiếm vật liệu? Xem ra ngược lại cũng không đúng, này trên người cô gái có cơ duyên của ta mà thôi. Trương Bách Nhân nhìn nhà mình quái tượng, có chút không nói gì, Lộc Nguyên tinh tú chủ khoa tên, áo gấm eo kim rất đắt quang vinh. Phụ tá quân vương thành đại nghiệp, cành vàng lá ngọc là hoàng thân. Thiên tinh là hữu phượng lai nghi, tự lạc dương mà đến, mà quái tượng trên là như vậy phê chỉ thị. Mình nếu là muốn phụ tá quân vương thành tựu đại nghiệp, Trương Bách Nhân còn thật không biết thiên hạ này có ai xứng với chính mình phụ tá. Dương Quảng. Không được. Lý Thế Dân. Càng không được. Đế vương nhiều bạc hạnh, không thể tin vậy. Trương Bách Nhân lỏng tay ra thôi diễn, nhìn bầu trời tinh tượng, việc này còn có chút khúc chiết, đến thời điểm nhìn ta thủ đoạn. Đang suy nghĩ, trong phòng truyền đến Trương Mẫu gọi hàng, Trương Bách Nhân nắm thật chặt quần áo, xoay người đi vào trong phòng bắt đầu ăn cơm tối. Ngày thứ hai. Trương Bách Nhân mỹ mỹ uống sữa bò, vội vàng đám dê đi ra trong thôn, liền thấy Tống Lao Sinh cùng Mã Hữu Tài ở nơi nào chờ đợi. Hai người các ngươi ở đây làm cái gì? Trương Bách Nhân bỏ mặc đám dê ăn cỏ.
Không có chuyện gì, chính là ghé thăm ngươi một chút, tướng quân nói gần đây này tái ngoại có chút loạn, gọi chúng ta lại đây cùng ngươi chăn dê, như là có chuyện gì, cũng tốt chiều ứng lẫn nhau. Triều đình Khâm Thiên giám đã tới người xác định bảo vật sắp xuất thế chi địa, qua mấy ngày nhưng là không có thời gian bồi ngươi, chúng ta muốn đi nhìn bảo vật, cùng ngươi đột quyết chinh chiến. Trương Bách Nhân gật gật đầu, có hay không cần ta ra tay giúp đỡ?
Không thể, tướng quân nói rồi, lần này bảo vật khai quật, nhưng là điểm đại hùng, chỉ là bảo vật thôi, lợi hại đến đâu cũng chết vật, nơi nào bị kịp được ngươi. Trọng yếu Tống Lao Sinh nhìn Trương Bách Nhân, ngươi tuyệt sẽ không biết, tướng quân đến tột cùng có cỡ nào coi trọng ngươi. Đối với ngươi so với đối với chúng ta những đệ tử này cũng muốn giỏi hơn, chỉ hy vọng tiểu tiên sinh ngày sau không nên phụ tướng quân ân tình.
Trương Bách Nhân cười cợt, nhìn phía xa đàn dê, nắm thật chặt quần áo, đường dài biết sức ngựa lâu ngày mới rõ lòng người.
Sau khi nói xong bỏ qua trang này, có chút ngạc nhiên nói, hôm qua trong thôn đạo sĩ, là triều đình ra tay.
Tống Lao Sinh nở nụ cười, đó là đương nhiên, ngươi cũng đừng quên, nơi này là tướng quân địa bàn, muốn đuổi bọn họ đi, còn chưa phải là tướng quân chuyện một câu nói.
Ngươi cũng coi khinh những người kia, đám người kia tam giáo cửu lưu, bản lĩnh chưa chắc sẽ rất cao, nhưng thủ đoạn nhưng là có một ít, tướng quân cũng không cầm nổi, vì lẽ đó đều đuổi đi.
Trương Bách Nhân gật gật đầu, quả thật là như thế, tam giáo cửu lưu rồng rắn lẫn lộn, bí pháp vô số, coi như là gặp thần không xấu cao thủ cũng khó có thể nắm giữ toàn cục.
Cuộc sống ngày ngày quá, trong nháy mắt đã đến 3 tháng, Trương Bách Nhân phát hiện nhà mình tiện nghi đại ca phảng phất là mất tích giống như vậy, không gặp bất kỳ tung tích nào.
Trương Bách Nhân không tin Ngư Câu là có thể xua đuổi được Hoài Thủy Thủy Thần, chính mình cái tiện nghi này đại ca hướng đi, có thể nói là thành bí ẩn.
Nhìn cái kia càng ngày càng tới gần Bắc Phương Phượng Khí, Trương Bách Nhân biết, nhà mình cơ duyên đến rồi.
Tiên đạo cơ duyên, ngược lại muốn xem là cơ duyên gì.
Phương Bắc đột quyết tựa hồ nghe được động tĩnh, lại phái người đi vào chặn lại, có người che đậy thiên cơ.
Lại có thể có người che đậy thiên cơ.
Triều đình khẳng định chưa kịp phản ứng.
Trương Bách Nhân nhìn trong tinh không phương Bắc một luồng mịt mở khí lưu hướng về Phượng Khí tiếp cận, nhất thời trong lòng một sợ, che lấp thiên cơ cũng không giống như là bên trong nói đơn giản như vậy, lấy người lực khiêu động tinh tú lực lượng, trả giá tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của mọi người.
Đến tột cùng là ai, lại đáng giá đột quyết động thủ che lấp thiên cơ? Trương Bách Nhân đi trở về nhà tử, 3 tháng phương Bắc vẫn là lạnh giá cực kỳ, bất quá trong núi Hạnh Hoa chịu được này lạnh giá, lại ở trong gió rét chậm rãi tỏa ra.
Trong tay cầm mảnh lụa, Trương Bách Nhân thận trọng lau chùi trường kiếm tuy rằng phổ thông, nhưng mấy ngày nay đi qua Trương Bách Nhân kiếm ý tiêm nhiễm, đã thoát ly phàm tục thái độ, biến thành pháp kiếm, có thể kinh sợ ác quỷ.
Chuyện này có muốn hay không cùng tướng quân nói?
Tướng quân cũng chưa chắc có thời gian, hiện tại cùng đột quyết phương diện trong ngày câu tâm đấu giác khó có thể phân tâm, chỉ bằng vào ta vậy là đủ rồi.
Trương Bách Nhân không nhanh không chậm lấy ra đá mài dao, bắt đầu chậm rãi ma sát lưỡi kiếm.
Bách Nhân, ngươi làm sao ngồi ở trong gió rét mài đao? Mau vào phòng đến, bên ngoài tối lửa tắt đèn, cẩn thận nhuộm phong hàn. Trương Mâu trong phòng hô một tiếng.
Trương Bách Nhân 6 nhân đáp một tiếng, cầm lấy trường kiếm, đi vào gian nhà, bắt đầu chậm rãi mài kiếm.
Thành bại nhất cử ở chỗ này, nếu như có thể giết đám người kia, tất nhiên có thể thương tích tùy phân chấn mấy, cho ta đột quyết tranh thủ thời gian mấy chục năm. Nghe nói ba tế tự vì chuyện lần này, tiêu hao 30 năm tuổi thọ, đã tiêu hao hết tiềm lực đã xoay người đầu thai, cho nên nói lần này chỉ có thể thành công, không cho thất bại.
Một đám người đột quyết ẩn nấp ở trong gió rét, trên người bao bọc thật dày da thú, mọi người đều là vì sinh tồn, lần này đại vương có lệnh, hoặc là thành công, hoặc là tự sát.
Chúng ta là tử sĩ, gia tộc vợ con già trẻ đều có ban thưởng, bọn ngươi chuyện sau lưng không cần phải lo lắng.
Đại nhân, lần này bảo vật thật sự có như vậy tà môn sao?
Lại muốn gọi đại tùy vị này quý nhân tự mình mạo hiểm đi tới Bắc Địa, một vị đột quyết binh sĩ quái dị nói.
Nghe người ta nói, lần này xuất thổ bảo vật không phải chuyện nhỏ. Rất có thể sẽ gây thành thiên tai, vì lẽ đó đại tùy quý nhân mới không thể không tự mình đến này. Thủ lãnh kia nói.
Nghe người ta nói Đại Mạc 13 ưng cũng tới, khả hãn lần này nhưng là quyết tâm, nhất định phải cắt cỏ trừ căn không thể, chuyên môn hướng về phía tiểu xuất sinh kia tới, tiểu tử này thật sự có trong tình báo nói như vậy tà môn sao?
Bất quá là 4-5 tuổi hài đồng, làm sao sẽ bước lên con đường tu luyện?
Hẳn là cái kia chút vô liêm sỉ bởi vì chiến bại bịa chuyện kiếm cớ.
Có đột quyết binh sĩ khắp khuôn mặt là nghi hoặc.
Việc này không có quan hệ gì với chúng ta, chuyện của chúng ta là ngăn trở giết này đại tùy tới quý nhân thân phận không phải chuyện nhỏ, bên người có cao thủ bảo vệ, chúng ta chuyến này ôm hẳn phải chết quyết tâm, quyết không lùi về sau.
Bắc Địa biên quan chỗ, 2 chiếc xe ngựa ở hơn 10 vị hộ vệ bảo vệ hạ chậm rãi lên phía Bắc, này hơn 10 vị hộ vệ đều trong mắt tinh khí thần đủ, vóc người cường tráng, hiển nhiên không phải hạng soàng. cơ duyên. Trương Bách Nhân nhìn trong tinh không hai đạo khí lưu, trong mắt sát cơ lấp lóe, ngày mai.
Ngay ở ngày mai.
Không có ai có thể ngăn cản ta thành đạo.
Chương 30, giết chóc, truy sát.
Sáng sớm, Trương Bách Nhân rất sớm rời giường, rửa mặt xong tất sau khi, uống sữa tươi, áng chừng bánh mì, đuổi tới đàn dê hướng về phía nam đi.
Ba tháng, phương Bắc chính là cắt vàng tràn ngập thời khắc, phóng tầm mắt nhìn cắt vàng che ngập bầu trời, Trương Bách Nhân thân thể nhỏ gầy, ở đây trong cuồng phong tựa hồ sau một khắc sẽ bị quẳng.
Quần áo bay phần phật, như vậy thiên khí đúng là mai phục giết khí trời tốt, mấy ngoài trăm thức không thấy rõ bóng người.
Theo nước sông, Trương Bách Nhân vội vàng đàn dê, một trận mùi máu tanh ở trong cuồng phong tản mắt ra, nghe bị cuồng phong hơi hởi mà đến binh khí va chạm thanh âm, Trương Bách Nhân con ngươi co rụt lại, phía trước gầm ý cực kỳ.
Ngược lại gió lạnh, không để ý tới ăn cỏ đám dê, Trương Bách Nhân sờ sờ trường kiếm bên hông, hướng về xa xa đi đến.
Giữa trường có mấy trăm người ở giao chiến, năm chiếc xe ngựa bị vây quanh ở trung ương, Trương Bách Nhân híp mắt đánh giá, cái kia năm chiếc xe ngựa bề ngoài hào hoa phú quý, hiển nhiên là không tầm thường, tất nhiên là mình dự đoán bên trong quý nhân.
Thiên duyên.
Trương Bách Nhân sờ sờ trường kiếm bên hông, tốt tại chính mình không có tới trễ, tử vi đấu số chính mình cũng là một bán điếu tử, có thể bên cạnh chuẩn cơ bản, còn chính xác thời gian, không đơn thuần Trương Bách Nhân, coi như là Dương Thần chân nhân nếu không chuyên tấn công tử vi đấu số, cũng chưa chắc có thể chắc chuẩn.
Đột quyết có chuẩn bị mà đến, lại chuẩn bị cung nỏ, này có thể ghê gớm, đột quyết lúc nào có như thế tốt đẹp cung nỏ.
Nhìn bị giết được liên tục bại lui lại tùy binh sĩ, Trương Bách Nhân chậm rãi nhặt lên dưới chân nỏ mũi tên.
Có kỳ lạ đây là Trương Bách Nhân cái thứ nhất ý nghĩ.
Đại tùy võ giả đúng là rất lợi hại, thậm chí đầu lĩnh kia tiểu tướng so với Vũ Văn Thành Đô cũng không kém, ở xe ngựa danh giới một vị tướng sĩ quanh thân khí thế nằm dày đặc, hiển nhiên đã vượt qua dịch cốt, nhưng vậy thì như thế nào?
Trương Bách Nhân nhìn trong tay mũi tên, này mũi tên không phải là mũi tên bình thường, mà là đi qua phương sĩ luyện chế đặc thù mũi tên, dịch cốt cường giả tuy rằng lợi hại, nhưng quanh thân khắp nơi đều là kẽ hở, nói thí dụ như ngũ tạng lục phủ.
Trương Bách Nhân không biết cái kia tử thủ ở xe ngựa danh giới võ giả là cảnh giới gì, không có trong tiểu thuyết mặt mơ hồ như vậy, một chút là có thể nhìn thấu cảnh giới, ngươi như là không nói, không có ai biết ngươi là cảnh giới gì.
Ad lúc này người võ giả kia trên người cắm vào 4-5 con mũi tên, máu chảy ồ ạt, lại còn chưa chết.
Đột quyết sở dĩ dùng cung nỏ, mà không phái đại cao thủ, cũng là có nguyên nhân, cường giả cảm ứng thiên địa, vì ẩn giấu này một đám võ giả, đột quyết đã trả giá cái giá không nhỏ, nếu là ở phái cao thủ, chỉ sợ thiên cơ không hẳn có thể che giấu ở.
Bên trong chiến trường tiếng la giết không ngừng, tùy quân một chút điểm bị đột quyết binh sĩ từng bước xâm chiếm, xe ngựa lập ở trong gió rét, vững như Thái Sơn, ngựa cũng không biết là sợ choáng váng vẫn là đi qua huấn luyện đặc thủ, lại không có bị hoảng sợ dấu hiệu.
Dẫn đầu đột quyết tiểu tướng lúc này khắp khuôn mặt là nụ cười đắc ý, dùng kém chất lượng hán ngữ hàm hồ nói,
nương nương, nhà ta khả hãn đã sớm nghe văn nương nương mạo mị thiên tiên, đối với nương nương ngưỡng mộ đã lâu, muốn mời nương nương đi tới đột quyết làm khách, nương nương hà tất như vậy cố chấp, bằng bạch tạo hạ sát nghiệt.
Nghe cái kia đột quyết, tùy quân vẻ mặt bình tĩnh, tuy rằng điên cuồng giết chóc, nhưng Trương Bách Nhân luôn cảm giác bất chút cái gì.
Chủ nhục thần chết.
Trương Bách Nhân bước chân dừng lại, đột nhiên hơi nhướng mày, không đúng.
Có gì đó không đúng.
Lập tức trong bóng tối thối lui, trốn ở một chỗ tránh gió nơi, chậm rãi thôi diễn trong tay quái tượng, nổi lên cách cục, cau mày suy tư.
Vị kia nương nương không ở nơi này.
Trương Bách Nhân một sợ, nhanh chóng phán đoán quái tượng, chợt đứng lên cũng không thèm nhìn tới trong gió kéo dài hơi tàn tùy quân, nhanh chóng biến mất ở trong cuồng phong.
Trương Bách Nhân không biết, chính mình đi rồi không bao lâu, đại tùy tướng sĩ đột nhiên một đao chém đứt càng xe, sau đó giục ngựa lao nhanh, biến mất ở mịt mờ trong cuồng phong, không biết tung tích.
Không trách con ngựa này đang chém giết lẫn nhau bên trong không biến sắc chút nào, hóa ra là kinh nghiệm lâu năm chiến trận chiến mã.
Nhìn kỵ binh đi xa, nhìn lại một chút thi thể trên đất, đột quyết tướng lĩnh tức giận hoa hoa kêu loạn, cũng không đuổi theo đuổi, mà là thật lòng tìm kiếm dưới đất dấu vết.
Tùy triều nữ tử không ở nơi này, nhất định là đi rồi một con đường khác, thuộc hạ quen thuộc địa hình nơi này, nguyện ý vì đại nhân dẫn đường, nhất định phải đem cái kia tùy triều nữ tử bắt sống, hiến cho khả hãn một vị thiên tướng đi ra.
Không cần phải đi quản cái kia đám thị vệ, chúng ta trực tiếp đi nắm bắt tùy triều nữ tử. Đột quyết tiểu tướng đứng dậy lên ngựa, dùng ngựa lao nhanh.
Trong báo cát, hai chiếc xe ngựa ở trong báo cát chậm rãi tiến lên, hồi lâu sau, đã thấy người chăn ngựa bỗng nhiên dừng ngựa lại xe, chung quanh thị vệ sững sờ, vì sao đức đoạn tiếp theo chạy đi.
Đại nhân, tiểu nhân quá mót, thật sự là không nhịn nổi. Người chăn ngựa cười khổ nói.
Lớn mật, quý nhân lần nữa, ngươi dám to gan xông tới tướng sĩ cầm lấy roi, liền muốn cuốn quất.
Quên đi, ngươi gọi hắn đi thôi, chuyện như vậy không oán người được. Bên trong xe ngựa truyền đến một trận âm thanh uy nghiêm. Đa tạ nương nương con ngựa kia phu nhảy xuống xe, cung kính quay về xe ngựa thi lễ, sau đó xoay người đi ngang qua tướng lĩnh thời gian, nhưng là bỗng nhiên nổi lên, đột nhiên một quyền đảo ở tướng lĩnh ngực, sau đó nhảy mấy cái, rời đi xe ngựa đội hình. Phốc, tướng lĩnh không kịp đề phòng, ngã nhào trên đất, miệng phun máu tươi. Tướng quân. Còn lại hơn 30 vị thị vệ trong nháy mắt xông tới, dồn dập rút ra trường đao, căm tức nhìn người chăn ngựa, vô liêm sỉ. Ngươi dám phạm thượng, hôm nay nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra không thể. Rút gân lột ra. Ha ha, bọn ngươi đã đến tuyệt lộ, như là chịu bó tay chịu trói, hay là có thể lưu được một con đường sống, như tiếp tục gắng chống đối con ngựa kia phu đưa tay đặt ở bên thai, các ngươi nghe. Một trận cuồng loạn tiếng vó ngựa vang lên, các vị thị vệ chỉ một thoáng biến sắc, tướng quân nổi giận nói, ngươi tên khốn này lại là gian tế. Vi thất. Đột quyết. Tướng quân trong lòng ý nghĩ nhanh chóng chuyển động, không lo được suy nghĩ nhiều như vậy, một tiếng hô to, các ngươi đi mau, ta đoạn hầu. Người chăn ngựa ở đứng ở một bên cười lạnh, cũng không ngăn trở, rất xa trốn mở, mặc cho xe ngựa kia lao nhanh, lập tức một đường bụi mù cuốn lên, hướng về xe ngựa đuổi theo. Tướng quân, là vi thất người. Có binh sĩ mắt sắc. Vi thất. Thật là to gan. Thật là sống trắng án, hôm nay ngươi và ta tử chiến, cũng tuyệt không thể gọi nương nương rơi vào vi thất người trong tay. Tướng quân mạnh mẽ đứng lên, trong miệng phun máu, không nghĩ tới ngàn mưu tính, vạn tính toán, lại ngã đến rồi vi thất trong tay. Không cần nghĩ chạy, ta đã đem bọn ngươi mang lệnh rồi đường, nơi đây khoảng cách đại tùy doanh trướng mấy chục dặm, các ngươi chạy không được người chăn ngựa cười gàn, không ngừng tan rã các vị binh lính ý chí chiến đấu. Vô liêm sỉ. Ta trước hết giết ngươi. Có binh sĩ lửa giận trùng thiên, chém vào mà tới. Người chăn ngựa này cũng không phải người yếu, lại dịch cân xương, đại thành, tiện tay đánh giết một vị binh sĩ. Sau đó xa xa nhảy mở, các ngươi người đông thế mạnh, ta không cùng L3 đi ỉ xạ các ngươi tranh đấu, chờ vi thất truy binh tới rồi, ở nguyên liệu để ý mấy người các ngươi. Trong cuồng phong, Trương Bách Nhân sắc mặt bình tĩnh, trong mắt sát cơ đang nổi lên, làm bừa. Đáng trách ta tử vi đấu số không tinh, không cách nào đi tới hơn vài chục dặm đi cứu viện, chỉ hy vọng lần này quái tượng không có sai, con đường này ở phụ cận là vắng vẻ nhất, bí mật nhất con đường, triều đình thám mã không kịp, bất luận là vi thất ra tay cũng tốt. Vẫn là đột quyết cũng được, đều vô cùng có khả năng đi đường này, mà sẽ không đi vòng. Trương Bách Nhân nắm thật chặt trên người áo bào, tả hữu quan sát một phen, vậy được người lớn bằng có gỗ, hắn là không xê dịch nổi, rời cũng không có chỗ dùng, ngược lại sẽ trêu đến kẻ địch phát hiện. Không nghĩ tới ta đây trường kiếm ra khỏi vỏ chưa từng giết người, trái lại đào hầm tới, thực sự là hoa nước ngươi, nếu là để cho cái kia chút vô liêm sỉ phạm ở trong tay ta, chắc chắn cứ gọi ngươi bảo ẩm máu tươi. Chút cơn giận Trương Bách Nhân vuốt ve trường kiếm trong tay. Trên mặt đất trên đảo mở mười mấy ly mét sâu, so với móng ngựa hơi lớn hơn hố, rậm rạp chẳng chịt đảo mười mấy, bất luận là cái kia phe thế lực đi qua nơi đây, đều phải bị những này vấp ngựa hãm hại vấp ngã, sau đó dừng lại. Bộ pháp. Tái ngoại một. Khác nhiều chỗ tốt chính là không lo ngựa, ngựa nhiều lắm. Nhìn cái kia đảo xong ngựa hãm hại, Trương Bách Nhân cười khổ, cầu ra ra cáo bà nội, nghe thấy đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên về một phía, ta đối với tử vi đấu số cũng chính là bán điếu tử. Chỉ hy vọng lần này không muốn lại xuất hiện cái gì bất ngờ. Giết. Thề sống chết bảo vệ nương nương. Một phương đến có chuẩn bị, một phe là biết điều tiềm hành, mặc dù nhiều có cao thủ, nhưng đối diện vi thất cũng không kém. Kỵ binh lướt qua, giết chóc trình diễn, không lâu lắm, xe ngựa đã bị đuổi theo, tiện tay chu diệt xe ngựa thị vệ sau, vi thất tướng lĩnh dừng lại ngựa, nương nương lễ độ, vi thất đại vương muốn mời nương nương đi vào làm khách, tại hạ muốn mạo phạm một phen, kính xin nương nương không được trách móc. Nói chuyện. Vi thất tướng lĩnh vén màn xe lên, lập tức gật gật đầu, không sai, đúng là đại tùy chính chủ, này về chúng ta kiếm bộn rồi. Chương 31, mỗi chờ đã lâu. Trong gió rét, Trương Bách Nhân ngồi ở trong bụi cỏ, cả người co vào phi phong trùng, vác lấy gió rét gào thét, đêm đầy ngày cắt vàng cách ở áo bào đen ở ngoài. Trong miệng nhai khô lạnh bánh mì, uống nước lạnh, Trương Bách Nhân trong lòng đem cái kia đại tùy quý nhân mắng 100 lần, ngươi nha theo bình thường con đường đi là được rồi, lại còn nghĩ chơi cái gì yêu thiêu thân. Còn không có chơi tốt, thực sự là tìm phiền toái cho mình. Một hớp nhỏ cắn bánh mì, Trương Bách Nhân ôm ấp trường kiếm, cứ như vậy từ từ chờ. Mắt thấy mặt trời thăng trước, đã đến buổi trưa, thiên khí thoáng ấm cùng, Trương Bách Nhân xoa xoa tê dại bàn tay, chết tiệt người đột quyết, tốt nhất đừng va ở trong tay ta, lại gọi tiểu gia ta ở đây trùng gió, thực sự là tội đáng muôn chết, nhất định phải đem bọn ngươi tế điện trường kiếm trong tay của ta không thể. Trương Bách Nhân ăn xong lương khô, có chút ngồi không yên, ở trên đường loanh quanh. Đến về khoảng chừng đi rồi một phút sau khi, chợt dừng bước, một trận tiếng vó ngựa dồn dập đem thức tỉnh, bàn tay trong nháy mắt rơi vào trên chuôi kiếm, Trương Bách Nhân ở trong cuồng phong đứng lại, cả người bao phủ ở áo bào đen bên trong, mặc cho gió lạnh gào thét, cả người vào lúc này tựa hồ biến thành điều khác. Vi thất nhân kiếp cướp đại tùy quý nhân, một đường lao nhanh sợ bị đại tùy phát hiện, bị người đột quyết đuổi tới, lại thật sự như Trương Bách Nhân dự liệu, đi rồi này bí mật con đường. Chỉ tiếc khí trời không khả quan, cuồng phong loạn suy, mê người, ngựa không mở mắt nổi, tốc độ đi đường tự nhiên là chậm lại. Mắt thấy sắp thông qua chỗ này hẻm núi, tạm thời nói là hẻm núi đi, đột nhiên từng trận ngựa kêu sợ hai tiếng vang lên, sau đó liền gặp được vô số ngựa lật lăn ra ngoài, mười mấy vị vi thất kỵ binh ngã xuống đi ra ngoài, quăng ngã chó gầm cước, thậm chí có kỵ binh vận khí không được, bị chật chân té ngựa lập chúng, muốn nửa cái mạng nhỏ. Đề phòng. Vi thất tướng quân ghìm lại dây cương, đột nhiên dừng ngựa lại thớt, sau lưng kỵ binh cũng là dồn dập ghìm ngựa, trong hẻm núi truyền đến từng trận thất ngựa hí thanh âm. Người nào lần nữa mai phục? Vi thất tướng quân trong tay roi ngựa thả xuống, thay đổi loan đao, một đôi mắt cảnh giác đánh giá bốn phía. Tốc độ của các ngươi quá chậm, nhà ta chờ đã lâu. Âm thanh non nớt bên trong lộ ra một luồng khí tức sơ sát, các vị tướng sĩ nghe vậy cùng nhau hướng về phía trước nhìn lại, nhìn hồi lâu mới xuyên thấu qua báo cát nhìn thấy xa xa một đạo thấp bé bóng người lặng lặng đứng ở trong báo cát. Một người. Vi thất tướng lĩnh sững sờ, sau đó nhìn quét xung quanh, vẫn chưa từng phát hiện mai phục dấu hiệu, quay về sau lưng một vị thiên tướng nói, đến xem nhìn là ai. Lệnh cầm trong tay nắm loan đao, xuống ngựa thớt, lướt qua trận doanh, nhìn dưới chân rậm rạp chẳng chịt hố, xoay người nói, tướng quân xuống ngựa, phía trước là vấp ngựa hãm hại, chúng ta tuyệt đối không xông tới được. Tướng quân không có nhiều lời, như cũ ngồi ngay ngắn ở ngựa trên, vững như Thái Sơn, chỉ là nhìn về phía trước. Các hạ là ai, vì sao chặn lại chúng ta đường đi? Thiên tướng lên trước đánh giá bị bao phủ ở trong hắc bào thấp bé bóng người. Các ngươi phải mệnh người, giao ra bọn ngươi phía sau trong xe ngựa người, có thể thả ngươi chờ một con đường sống. Nếu không Trương Bách Nhân cười gằn. Không phải vậy làm sao? Thiên tướng nở nụ cười, ở Trương Bách Nhân cách đó không xa đứng lại. Các ngươi toàn bộ mai táng ở đây, cùng này quần quận cắt vàng làm bạn Trương Bách Nhân nắm chuôi kiếm. Đáng tiếc. Nơi đây là ta vi thất địa bàn, ở đây ta vi thất định đoạt, không biết các hạ là nhà kia chân nhân, lại phản lão hoàn đồng. Chân nhân chính là có câu tu chân, hà tất chuyến này lần hồn thủy thiên tướng hán ngữ ở dù không sai. Ở cái thế giới này, hán ngữ địa vị thì tương đương với kiếp trước tiếng Anh, là quốc tế tiếng thông dụng, trước mắt thiên tướng hán ngữ lại rõ ràng, hiển nhiên là đối với đại tùy rất quen thuộc. Hoặc là giao người, hoặc LLMSGZ tờ là chết. Trương Bách Nhân không hề trả lời lời của hắn. Lúc này hậu phương tướng quân hơi không kiên nhẫn, trong miệng không biết nói cái gì, thiên tướng kia gật gật đầu, nhìn Trương Bách Nhân, các hạ phản lao hoàn đồng, chính là có câu tu chân, như nói là xa xa phương pháp, bản tướng quân còn thật không dám cùng các hạ là địch, chỉ là ngươi một cái tu sĩ chính mình tập hợp đủ đến, nhưng là tự tìm đường chết. Nói chuyện, thiên tướng trong nháy mắt chạy băng băng, hóa thành một đạo tàn ảnh, loan đao trong tay hàn quang lấp lóe, phảng phất là trên bầu trời không thắng, hướng về Trương Bách Nhân hung hăng chém vào mà xuống. Còn như là một vệ nguyệt quang chút xuống, thiên tướng đao nhanh, Trương Bách Nhân kiếm so với đao của hắn càng nhanh hơn. Tướng quân đao lạnh, Trương Bách Nhân kiếm y so với ánh đao của hắn càng lạnh hơn. Gió lạnh gào thét, tướng quân cánh tay vô lực buông xuống, té ngã ở Trương Bách Nhân trước người, huyết dịch tự yết hầu nơi phun tung tóe ra. Luyện ân, không bằng Tống lão sinh, kém xa lắm. Lực đạo quá chết. Trương Bách Nhân thản nhiên nói một câu. Thiên tướng chết rồi, chí tử một đôi mắt vẫn là không dám tin nhìn Trương Bách Nhân, không hiểu đối phương trường kiếm lúc nào tự áo bào đen bên trong vươn ra, lại lúc nào đâm vào nhà mình yết hầu. Nhanh. Trương Bách Nhân tốc độ xuất kiếm quá nhanh. Thiên tướng không có thấy rõ, là bởi vì kiếm ý vặn mẹo, thiên tướng phía sau vô số vi thất binh sĩ thấy rõ, bọn họ nhìn thấy Trương Bách Nhân xuất kiếm, sau đó nhẹ nhàng đưa vào chính mình tướng quân yết hầu. Trương Bách Nhân kiếm không chắc có bao nhiêu khối, ở đây hết thảy vi thất binh sĩ đều chắc chắn tránh ra, nhưng lại lệnh chính mình tướng quân nhưng không có tránh ra. Đây là cái gì yêu pháp? Tướng quân biến sắc, Trương Bách Nhân miễn cưỡng nghe hiểu được tướng quân trên ngựa, vị tướng quân này so với thiên tướng kém quá xa. Ta chỉ cần người, các ngươi như là muốn đưa mạng, ta sẽ không để ý gọi cắt vàng đem bọn ngươi mai táng ở đây. Trương Bách Nhân nắm thật chặt trên người áo bào, tựa hồ không có đem trước mặt hơn 30 vị vi thất binh sĩ để vào trong mắt. Tướng quân, thời gian không nhiều lắm, chúng ta không thể ở trì hoãn, người đột quyết lúc này vô cùng có khả năng đã phát hiện bị lừa, đuổi chạy tới. Phía trước người chăn ngựa tiến tới gần, lúc này người chăn ngựa trong tay chấp nhất một thanh loan đao, và áo nhuốm máu, phía trước chiến đấu khẳng định không ít xuất lực. Không có đường lui, phía sau chính là đột quyết binh lính, vẫn là trước mắt lao già này dễ đối phó một ít, mặc kệ đối phương có cái gì yêu pháp, chỉ cần chúng ta cùng nhau tiến lên, loạn đao chém vào. Định có thể đem chém vào thành thịt nát người chăn ngựa thấp giọng nói. Tướng quân gật gật đầu, ngươi mang theo 10 người, đánh chết lao giả này.
Phải.
Người chăn ngựa đáp một tiếng, xoay người điểm 10 vị binh sĩ, xuống ngựa hướng về Trương Bách Nhân đi tới.
Người Hán.
Nhìn con ngựa kia phu, Trương Bách Nhân hơi nhướng mày.
Ai cho ta chỗ tốt, ta liền vì ai cống hiến, bất luận là đại tùy cũng tốt, vi thất cũng được, ta chỉ muốn lợi ích.
Người chăn ngựa không nhanh không chậm nói.
Có thể lý giải, người trong thiên hạ, rộn rộn ràng ràng đều vì lợi lai, rộn rộn ràng ràng đều vì lợi hướng về, vì ai bán mạng không phải bán. Trương Bách Nhân gật gật đầu, nhìn đi tới 10 vị binh sĩ, vẫn là lặng lặng đứng ở nơi đó, phảng phất là một tòa gang pho tượng.
Người đúng là nhìn thông suốt, không biết lại vì là vì ai bán mạng.
Chắc là vì đại tùy.
Người chăn ngựa phất phất tay trường đao trong tay, mười mấy vị binh sĩ lên trước đem Trương Bách Nhân vây nốt.
Đọc truyện ở.
Trương Bách Nhân cười nhạo, đại tùy.
Thiên hạ này đáng giá ta bán mạng người, chỉ có mình ta.
Nghe Trương Bách Nhân, trong xe ngựa một vị nữ tử khẽ to mày, im lặng không lên tiếng.
Trước mắt mình bị vi thất năm lấy, chỉ có thể dựa vào trước mắt đạo nhân cứu mạng, nếu là ở tầm thường, chính mình không phải phải cực kỳ trách cứ đối phương một phen, gọi biết trung quân ái quốc không thể.
Người chăn ngựa sững sờ, đã như vậy, ngươi vì sao chuyến này lần hồn thủy?
Cần gì phải hỏi nhiều như vậy?
Ta tuy rằng có thể hiểu được ngươi, nhưng ta cả đời này căm hận nhất gian tế.
Hôm nay cái mạng nhỏ của ngươi ta nhất định muốn. Trương Bách Nhân không nhịn được nói.
Đạo nhân thật cuồng khẩu khí, đã như vậy, vậy bọn ta liền tiễn ngươi lên đường. Người chăn ngựa nở nụ cười, đột nhiên giơ lên loan đao, tiếp theo 10 vị binh sĩ cũng đồng thời giơ lên loan đao, hướng về Trương Bách Nhân chém vào mà tới.
Những này tái Bắc Hán tử sinh ở lạnh lẽo, từng cái đều là dũng mãnh cực kỳ, vóc người so với người Trung Nguyên đâu chỉ là to lớn gấp đôi.
Trương Bách Nhân đi rồi ba bước qua đi, chỉ nghe rầm, rầm thanh âm vang lên không ngừng. 10 vị vi thất binh sĩ bao quát người chăn ngựa, dồn dập ngã nhào trên đất.
Thật nhanh kiếm, trước hắn chẳng lẽ giấu giếm thực lực.
Này là tất cả chết đi vi thất binh lính ý nghĩ.
Nhìn làm thành một vòng thi thể, chỉ còn dư lại mười mấy người vi thất đoàn ngựa thổ, Trương Bách Nhân vẫn là ẩn giấu ở áo bào đen bên trong.
Ta biết ngươi là ai.
Thật không nghĩ tới, chúng ta dĩ nhiên tại ở đây chạm mặt ngoài người ta dự liệu. Vi thất tướng quân nhìn Trương Bách Nhân một chút, lại nói lên câu nói này.
Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là
trong xe ngựa người, không thể bị các ngươi mang đi, ta mặc dù cũng không vì là triều đình hiệu lực, nhưng hoàng hậu liên quan đến ta người Hán bộ mặt, mệnh có thể không muốn, nhưng ta người Hán bộ mặt không thể ném. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói.
Chương 32, Tiêu Hoàng Hậu.
Trương Bách Nhân.
Thật không nghĩ tới, hôm nay lại ở đây gặp ngươi. Tựa hồ không nghe Trương Bách Nhân, vi thất tướng lĩnh nhìn từ trên xuống dưới Trương Bách Nhân, các hạ bây giờ ở đột quyết bên trong nhưng là danh tiếng vang xa.
Này loại danh tiếng, không muốn cũng được.
Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói.
Vượt không muốn nổi danh người, lại càng xẻ ra tên, hơn nữa còn là danh tiếng vang xa, không biết bao nhiêu người vì nổi danh mà không chừa thủ đoạn nào, ngươi nhưng một mực không thích nổi danh.
Mặt mũi của người khác có thể không cho, nhưng tiểu tiên sinh mặt mũi của nhưng không thể không cấp.
Vi thất tướng lĩnh vung vung tay, thả người.
Tướng quân.
Sau khi trở về làm sao báo cáo kết quả có binh sĩ phục tạ chần chờ.
Thả người.
Tướng quân lặp lại lần nữa một câu. Binh sĩ không cam lòng buông lỏng ra dây cương.
Trương Bách Nhân nở nụ cười, làm phiền tướng quân thay ta đem ngựa xe khu chạy tới.
Được.
Tướng quân không nói hai lời, gọi người tránh đường ra, vỗ một cái mã thí cổ.
Bởi vì có vấp ngựa hãm hại, vì lẽ đó thất ngựa tốc độ không phải rất nhanh, xe ngựa đi tới Trương Bách Nhân trước người, bị Trương Bách Nhân dắt.
Vì thất tướng lĩnh có thể nhận ra mình, Trương Bách Nhân không có chút nào kỳ quái, từ lần trước giết cái kia tế tự, nhìn Ngư Câu La vẻ mặt, Trương Bách Nhân liền biết chính mình chẳng mấy chốc sẽ ở đây mạc bắt truyền ra tiếng tăm.
Vi thất chỉ cần không phải lợn, tình báo hệ thống không phải quá yếu, có thể có được tin tức về chính mình.
Mạc bác bên trong, kiếm thuật sắc bén người có lẽ có rất nhiều, nhưng như vậy tuổi nhỏ người, chỉ có hắn Trương Bách Nhân một người mà thôi.
Trương Bách Nhân duỗi ra trường kiếm, chọn mở xe ngựa màn xe, sau đó sững sờ, trong xe ngựa ngồi ba vị nữ tử, chính giữa nhất nữ tử một bộ phượng bào, phảng phất là một đám lửa, nửa con mặt bị khăn che mặt che khuất, màu đỏ khăn che mặt. Trên khăn che mặt điêu khắc một con màu vàng vượng hoàng.
Trương Bách Nhân ánh mắt dừng ở trên người cô gái, thậm chí còn lại hai vị nữ tử chưa từng đi đánh giá, mặc dù là nửa gương mặt, nhưng đoạt đi toàn bộ thùng xe màu sắc, một đôi như nước con mắt tựa hồ biết nói, làm cho người ta một loại không cách nào nói hết cảm giác.
Trương Bách Nhân mặc dù không tinh thông tướng thuật, nhưng cũng có thể nhìn ra cô gái này đầu trán no đủ, phú quý đến cực điểm.
Chỉ là càng hấp dẫn người vẫn là đôi tròng mắt kia.
Khái khái một bên nữ tử nhẹ nhàng ho khan. Đem Trương Bách Nhân thức tỉnh, thu hồi trường kiếm, buông xuống màn xe.
Nhìn thấy Trương Bách Nhân thả xuống mảnh, ngồi ở trung ương một bộ phượng bào nữ tử trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, Trương Bách Nhân ánh mắt giống như là trường kiếm, tứ không e rẻ đâm thủng trên người mình mỗi một tấc da thịt, nhà mình quần áo ở đôi mắt này hạ phảng phất biến thành hư vô. Thật có xâm lược tính mắt, không biết là lao quái vật kia, lại phản lao hoàn đồng, ở đây Mạc Bắc tựa hồ có hơi tiếng tăm, vi thất đều phải cho ba phần mặt mũi bên trong nữ tử nhẹ nhàng thở dài. Trương Bách Nhân quanh thân bao phủ ở áo bào đen bên trong, trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy chính mình đều xấu, tốt lại bị áo bào đen bọc lại, không có bị người nhìn thấy. Đi tới chiếc xe phía sau, bên trong là một ít chi phí, Trương Bách Nhân đem phía sau xe ngựa dây cương cột vào đằng trước xe ngựa phía sau, nhìn cái kia vi thất tướng quân một chút, thu hồi mục quang, xoay người lên ngựa, nhìn trước người xe ngựa, có chút sững sờ, chính mình cũng sẽ không đánh xe, lập tức lại lật dưới thân đi, dắt ngựa dây cương, chậm rãi đón gió lạnh ra đi. Tiểu tiên sinh, nghe người ta nói Đại Mạc 13 ưng nhưng là đuổi theo, tìm ngươi báo thủ. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Còn có, đột quyết kỵ binh rất nhanh sẽ truy đuổi mà tới, ngươi muốn dành thời gian chạy đi. Trương Bách Nhân không có nhiều lời, dắt ngựa chậm rãi đi đi. Đi ra vi thất kỵ binh tầm mắt, trong xe ngựa truyền đến thanh âm cô gái, tiên sinh vì sao không đánh xe. Tiếp tục như vậy, kỵ binh phía sau chẳng mấy chốc sẽ theo đuôi mà tới. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới rầu rĩ nói, ta không biết. Lần này đến phiên trong xe ngựa người không lời. Làm phiền tiên sinh đem chúng ta đưa tới tùy quân đại doanh, bản cung vô cùng cảm kích. Một trận thanh âm dễ nghe vang lên, tựa hồ là phượng hoàng kêu to. Này trong xe nữ tử cao quý không tả nổi, có thể là của ta tiên duyên ở nơi nào. Đón gió lạnh, Trương Bách Nhân một bên bộ hành, một bên âm thầm suy nghĩ. Tiếp tục như vậy không thể được, cái kia người đột quyết chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, bản cung ở trong cung đã từng cùng bệ hạ luyện qua thuật cưỡi ngựa, tuy rằng không phải tinh xảo, nhưng cũng có thể thử một lần. Ngồi trong xe ngựa nữ tử mở miệng, vén rèm lên, một trận cuồng phong gào thét, màu đỏ khăn che mặt tựa hồ biến thành một con phượng hoàng, ở táo bạo trong báo cắt bay đi. Phảng phất kinh hồng, lóe lên liền qua, nữ tử một tiếng thét kinh hãi rút vào xe ngựa. Trương Bách Nhân sững sờ, bị dây cương lôi một hồi, lảo đảo bước chân tỉnh lại, nhớ lại trong đầu nhìn thoáng qua, trong nháy mắt bước chân nhẹ nhàng, dừng ngựa lại xe, hướng về giữa bầu trời kia bay múa phượng hoàng chụp tới. Bay hơn 10 mét, khăn che mặt bị chạc cây treo lại, Trương Bách Nhân đi trở về, đi tới trước xe ngựa thời gian, nữ tử đã thay đổi khăn che mặt, một đôi nhỏ và dài tay trắng chộp vào dây cương trên. Làm phiền tiên sinh đi phía sau ngựa ngồi trên xe nữ tử mở miệng, trong mắt mang theo một chút giận tái đi. Nhìn màu trắng kia khăn che mặt, Trương Bách Nhân đem nguyên bản muốn đưa ra khăn che mặt co vào trong tay áo, nghe vậy xoay người phía sau xe ngựa. Điều khiển. Xe ngựa buôn chỉ một hồi, đống nhiên dừng lại, đã thấy cô gái kia dò ra đầu, nhìn xe phía sau chiếc trên cả người đều giúp lại áo choàng bên trong Trương Bách Nhân, đến đằng trước đến. Trương Bách Nhân không nói gì, nhảy xuống xe ngựa, đi tới đằng trước. Nữ tử một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, trong lòng căm tức, không biết là từ đâu tới lao quái vật, lại chiếm bản cung tiện nghi, thực sự là đáng ghét. Lên xe, cô gái nói. Trương Bách Nhân không nói hai lời, nhảy lên xe ngựa, ngồi ở nữ tử bên người. Bản cung không biết được đường, ngươi vì bản cung chỉ đường, nữ tử bất đắc dĩ nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, cũng không nói nhiều. Nhìn Trương Bách Nhân, nữ tử tự bên hông kéo một cái, đã thấy một viên ngọc bội kéo ra, đưa cho Trương Bách Nhân, ngọc bội kia ẩn chứa thượng cổ bí mật, chỉ là tới nay không người nào có thể phá giải, ngày sau bản cung trở lại hoàng cung, thì sẽ có mỗi bên loại bảo vật tặng lại, xem như là báo đáp tiên sinh ân cứu mạng. Nhìn ngọc bội kia, Trương Bách Nhân bỗng nhiên trái tim nhảy một cái, ngọc bội kia yên vụ bao phủ, trong mơ hồ tựa hồ có một luồng dòng nước đang chảy xuống, đạo đạo cam tuyển thanh âm khuấy động. Tiếp nhận ngọc bội, Trương Bách Nhân nhét vào trong ngực. Nhìn một bộ hắc bảo Trương Bách Nhân một chút, nữ tử lái xe đi nhanh, cho Trương Bách Nhân chỗ tốt, là muốn nhanh chóng cùng cái này tâm thuật bất chánh lao quái vật thoát ly quan hệ, đoạn liên quan. Đa tạ nương nương, Trương Bách Nhân gật gật đầu. Đáng tiếc, xe ngựa cuối cùng là có phụ trọng, chạy hơn 30 dặm, đã có thể xa xa nhìn thấy đại tùy quân doanh trong tầm mắt. Một mực lúc này phía sau một trận tiếng vó ngựa dồn dập đuổi chạy tới. Điều khiển! Điều khiển! Nữ tử liều mạng đánh đuổi ngựa, đáng tiếc tốc độ nhanh hơn nữa há có thể mau quá kỵ binh. Đỗ xe, ta tới đối phó bọn họ, Trương Bách Nhân dứt khoát nói. Nữ tử nghe vậy không có thời gian để ý, vẫn là điên cuồng dục ngựa lao nhanh. Ngươi phải tin tưởng ta. Trương Bách Nhân âm thanh non nớt, nghe nữ tử một trận phát tởm, nhưng mắt gặp truy binh sắp tới, không thể không dừng xe ngựa lại. Trương Bách Nhân ôm ấp trường kiếm, nhảy xuống xe ngựa, ngươi ngàn vạn lần đừng chạy, đột quyết kỵ binh dừng lại ngựa, ta còn có thể một trận chiến. Một khi đột quyết binh sĩ rụt ngựa lao nhanh, ta cũng cứu ngươi không được. Tốt, nữ tử nghe vậy quả quyết rút vào trong xe ngựa. Trương Bách Nhân đem ngựa thất chấn an được, sau đó một bộ áo bào đen đứng ở nơi đó, lặng lặng chờ đợi truy binh phía sau. Cảm nhận được bên người xe ngựa liêm bước nhấc lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra khe hở, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, nữ nhân này à, quả thật là đủ khôn khéo, mình nếu là hơi có không chống đỡ nổi, nữ tử này tất nhiên lái xe lao nhanh, làm lần gắng sức cuối cùng. Móng ngựa cuốn lên từng trận bụi mù, trong nháy mắt đem hai chiếc xe ngựa vây nốt. Nhìn một bộ hắc bảo Trương Bách Nhân, cái kia đột quyết tướng lĩnh nhất thời con ngươi co rụt lại, dùng kém chất lượng hàng ngữ, thử thăm dò nói, Trương Bách Nhân. Chính là, Trương Bách Nhân cũng không nhúc nhích. Lời vừa nói ra, hơn 20 vị đột quyết binh sĩ nhỏ bé không thể nhận ra biến sắc, tướng lĩnh nghe vậy nhưng là nở nụ cười, vậy thì thật là tốt, hôm nay vừa có thể lấy giết ngươi lĩnh công, lại có thể cướp đi đại tùy hoàng hậu, đơn giản là một lần đạt được nhiều, thiên hàng đại công vậy. Hoàng hậu, Tiêu hoàng hậu. Trương Bách Nhân sững sờ, vốn tưởng rằng là trong hoàng cung quý phi, không hề nghĩ rằng lại là đại tùy hoàng hậu, tới đây địa phương cất chim cũng không có làm cái gì. Tên Tiêu hoàng hậu không có ai biết, ít nhất là ở phía sau đời không có ai biết. Tiêu hoàng hậu khi còn sống, tuyệt đối có thể dùng nhấp nhô đau khổ để hình dung, chính là truyền lưu với đời đại mỹ nhân một trong, ở tùy đường thời đại, tuyệt đối là đẹp nhất nữ tử một trong. Giết ta. Ban đầu ở chiến trường, có một vị đột quyết tế tự cũng muốn giết ta. Bây giờ muốn nhất định đã hóa thành khô cốt. Chương 33, kiếm ý hào hào. Nghe cái kia đột quyết tướng lĩnh, Trương Bách Nhân nắm thật chặt trên người áo bào đen, sau đó tay phải nắm chuôi kiếm, một đôi mắt nhìn về phía đối diện tướng lĩnh, muốn người muốn giết ta rất nhiều, nhưng cũng đã bị này Mạc Bắc cắt vàng mai táng. Lúc này Trương Bách Nhân đã là trong cơ thể diễn sinh long hổ khí, đạo hạnh không phải hôm qua có thể so với, đối mặt với trước mắt tướng lĩnh không ý kỵ tí nào, như không là bởi vì mình không có bảo kiếm luyện hóa trong linh hồn kiếm thai. Trương Bách Nhân có thể muốn ra 10.000 loại phương pháp bảo chế trước mắt đột quyết binh sĩ. Kỳ thực thân là đạo sĩ, rất xa ở người đột quyết đuổi trước khi tới cách làm là lựa chọn tốt nhất, một mực Trương Bách Nhân trong cơ thể bảy phách phát sinh biến cố, gọi người cực kỳ não. Cũng may Trương Bách Nhân có kiếm ý ở, đối phó những này đột quyết ma tử, nhà mình kiếm ý vậy là đủ rồi. Giết! Nhìn xa xa đại tùy trận doanh, đột quyết tướng lĩnh không dám trì hoãn thời gian, ra lệnh một tiếng nhưng thấy trong tay ánh đao lưu chuyển. Hai mươi mấy vị đột quyết binh sĩ hướng về Trương Bách Nhân bổ tới. Trương Bách Nhân kiếm thuật rất dở, điểm này Trương Bách Nhân từ không phủ nhận, vì lẽ đó Trương Bách Nhân sẽ đem mình kiếm đạo nuôi hết sức sắc bén, liền nói ví dụ như bây giờ. Một chiêu kiếm sẽ qua, năm vị đột quyết binh lính bàn tay gân mạch đều bị Trương Bách Nhân chọn đoạn, sau đó trái phải na di trong đó, đột quyết binh sĩ dưới chân ngửa gân mạch cũng bước gót chân. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Đột quyết binh sĩ rơi xuống mà xuống, ngựa kinh hoàng mất khống chế. Lào đảo, trong nháy mắt thê mị huyết hoa ở năm vị binh sĩ yết hầu nơi tỏa ra. Gặp được Trương Bách Nhân một chiêu kiếm giết năm vị binh sĩ, đột quyết tướng lĩnh nhất thời biến sắc, loan đao trong tay hóa thành chớp giật hướng về Trương Bách Nhân bổ tới. Không giống với lần trước Vũ Văn Thành Đô, trước mắt đột quyết tướng lĩnh trong tay nhưng là cầm binh khí, mặc dù không có gây nên âm bạo, nhưng tuyệt đối vượt qua tốc độ âm thanh. Dịch cốt. Cái này ý nghĩ ở Trương Bách Nhân tâm lóe lên liền qua, không dám trì hoãn, kiếm ý hướng về đột quyết tướng lĩnh bao phủ xuống. Dịch cốt cường giả tuy rằng lợi hại, nhưng ta tu luyện chính là kiếm tiên chi đạo, dành nhất về chiến đấu. Nhìn trước mắt Trương Bách Nhân, đột quyết tướng lĩnh rốt cuộc biết vì sao trước vị kia đột quyết tế tự sẽ chết thảm, xuất thủ của mình tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng... Nhưng là đối phương không biết dùng cái gì tà môn thần thông, lại ảnh hưởng chính mình đối với thân thể không chế. Ta đã dịch cốt, coi như đạo sĩ cũng tuyệt đối không thể dễ dàng can thiệp linh hồn của ta, làm sao? Thần thông! Nghịch thiên rồi! Tiểu tử này lại luyện thành thần thông, thật là bén kiếm ý, là kiếm tiên sao. Đột quyết tướng lĩnh trong lòng hò hét, cũng may rốt cuộc là dịch cốt cường giả, tốc độ phản ứng nhanh hơn Trương Bách Nhân nhiều lắm, Trương Bách Nhân thân thể gầy yếu, tốc độ có chút theo không kịp, đột quyết tướng lĩnh nhận ra được tình huống không ổn sau khi, lập tức bắt đầu hồi viên. Giết Trương Bách Nhân trường kiếm đâm ra, một bước lên trước, đúng lý không tha người, sắc bén kiếm ý tựa hồ muốn trước mặt người đột quyết thần hồn đông cứng, thiên địa một mảnh trắng xóa. Chỉ có cái kia một chút nhanh như tia chớp tia sáng ở đó trắng xóa bên trong hướng về chính mình cắt tới. Né tránh. Né tránh A. Đột quyết tướng lĩnh điên cuồng rít gào, lại ở Trương Bách Nhân kiếm ý hạ tránh né 3 lần. Nhưng cũng vẻn vẹn cũng chỉ là 3 lần thôi, sau đó một đóa hoa mai ở cổ họng nơi nở rộ. Thật là bén kiếm ý, ta chết oan uổng. Ta không phục. Người kiếm thuật quá kém. Đột quyết tướng lĩnh trong mắt tràn đầy không cam lòng. Ẩm. Kiếm ý bạo phát. Trong nháy mắt phá hủy tướng quân thần hồn, sau đó đông một tiếng ngã nhào trên đất. Trương Bách Nhân thổi thổi trên trường kiếm máu tươi, nhìn xung quanh ngây ngốc đột quyết binh sĩ, chính mình Vũ Dung tướng quân cứ như vậy bị người giết, 3 kiếm. Vẹn vẹn 3 kiếm mà thôi. Cái tên này so với Vũ Văn Thành Đô ở võ đạo đi được xa, nhưng không có Vũ Văn Phiệt bí pháp, không có ngư câu là lớn như vậy tông sư truyền thụ, thực lực của hắn theo không kịp cảnh giới, đụng tới thực lực không bằng hắn tự nhiên là nghiền ép, nhưng nếu là đụng tới chính mình này loại, chỉ có thể quỳ. Có lúc, tự thân cảnh giới chỉ là một phần, bí pháp tu luyện là một phần khác. Trương Bách Nhân nhìn một đám đột quyết binh sĩ, làm sao? Muốn ta tự mình động thủ đưa các ngươi ra đi sao? Vâng! Đột quyết thiết kỵ trong nháy mắt đi xa, phảng phất là thất kinh chim nhỏ. Tiểu tử này giết tướng quân. Đơn giản là biến thái A. Chạy mau. Người đột quyết xí xô xí xào chạy, còn lại Trương Bách Nhân ở lại nơi đó, lặng lặng lau chùi trường kiếm trong tay. Bốn đạo kiếm thai cho Trương Bách Nhân không gì không xuyên thủng, chém chết hết thể sức mạnh, nhưng cũng khó có thể thao túng như cánh tay. Kiếm thai bên trong truyền thụ xuống mỗi bên loại tinh diệu kiếm đạo thần thông, chính mình căn bản tìm hiểu không đến, thi triển không được. Kiếm quyết này đối với kiếm ý, kiếm khí thao túng yêu cầu đơn giản là có chút biến thái, chính xác đến làm người giận sôi. Đi thôi, này đáp lại nên an tĩnh. Trương Bách Nhân trường kiếm trở vào bao, gặp được trong xe ngựa nữ tử chưa hề đi ra đánh xe, hiểu được ý của đối phương, liền dắt ngựa hướng về đại doanh đi đến. Ta bây giờ cảnh giới, ở đạo gia cũng coi là cao thủ, nguyên bản lấy ta cảnh giới bây giờ muốn chém giết này đột quyết thiết kỵ nên dễ như ăn bánh mới đúng, nhưng lại lệnh ta cho dù là có thông thiên triệt địa khả năng, hồn phách ở đây bốn vị đại gia, ta có thể có biện pháp gì? Luyện chế bốn cái sát kiếm vật liệu nhất định phải tìm tới Trương Bách Nhân vuốt ve ngực ngọc bội, tỏa ra nhàn nhạt tôn hòa, cơ duyên. Chẳng lẽ ngọc bội kia bên trong thì có cơ duyên của ta? Xe ngựa cuồn cuộn, xa xa có tùy quân nhìn thấy, dùng ngựa mà đến, gặp được một bộ hắc bào ngọc độc tú, nhất thời sững sờ, mở miệng trêu ghẹo nói, yêu, hóa ra là tiểu tiên sinh bây giờ đi nơi nào đánh cướp, lại cướp hai chiếc xe ngựa. Xe ngựa này tinh quý, này xa canh, tài liệu phổ cụ một z cờ giờ này, quy cách này, tiểu tiên sinh nhưng là phát tài, đem trong triều cái vị kia vương công đại thần làm thịt rồi. Lính dày dạn khẩu không e rẻ, không chút nào đem trong triều vương công quý tộc đặt ở trong mắt, giống như là hiện đại người ở sau lưng đều sẽ mắng lãnh đạo giống như vậy, làm sao tàn nhẫn làm sao mắng. Đừng nói nhiều, đi bận bịu chuyện của các ngươi, ta muốn gặp Vu tướng quân Trương Bách Nhân liên lụy xe ngựa nói, gọi Vu tướng quân đi ra tiếp giá. Tiếp giá. Mấy vị kỵ binh sững sờ, nhìn cái kia đắt tiền xe ngựa, nhất thời lộ ra mồ hôi lạnh, xoay người chạy. Trương Bách Nhân tiếp tục dắt ngựa chậm chậm cất bước. Ngươi ở trong quân doanh uy thế không nhỏ, này lính dày dạn lại không dám phản bác, nghi vấn các hạ, bản cung ở lâu tái ngoại, làm sao chưa từng nghe nói đạo trưởng tên gọi. Lúc này trong xe ngựa một vị nữ tử khác mở miệng, âm thanh mềm nu, nghe tới làm người cảm giác không giải thích được muốn cắn một cái. Đây là Trác quận quận hậu phu nhân hoàng hậu mở miệng. Xin chào phu nhân. Trương Bách Nhân trong miệng hành lễ, thân thể nhưng không có động tác, theo màn xe khe hở, quận hậu phu nhân hận đến nghiến răng, nhưng cũng bất đắc dĩ, đạo sĩ tố là như thế, bất tuân vương hóa, bất kính công hậu. Ta bất quá là ra mấy lần huênh hoang mà thôi, phu nhân chưa từng nghe qua thanh danh của ta, cũng là bình thường. Trương Bách Nhân dắt ngựa xe, cuối cùng là không có trở đến Ngư Câu La. Đi tới quân doanh ở ngoài, trông coi trại lính binh sĩ thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi, phảng phất như là không thấy giống như vậy, trực tiếp cho đi. Thấy cảnh này, hoàng hậu sững sờ, phu nhân kia cũng là sững sờ. Có thể như vậy vào quân doanh vì là không có gì, ở trong quân doanh khẳng định quyền ủy thao ngày hạng người. Xin chào tiểu tiên sinh. Xin chào tiểu tiên sinh. Phu cận lui tới binh sĩ dồn dập hành lễ. Xe ngựa đi thẳng tới Ngư Câu La chỗ doanh trướng, mới có tướng lĩnh đi tới, cười ha ha, tiểu tiên sinh làm sao chạy xe ngựa tới. Xe ngựa này cực kỳ xa hoa, ở nơi nào lấy được. Đuổi rõ cái ta cũng đi đào làm một cái. Đại tướng quân đây. Trương Bách Nhân nhìn thiên tướng, hắn nhớ tên thiên tướng này họ Vương. Đại tướng quân đi cùng đột quyết cái kia chút nhãi con quá chiêu, không ở trong quân. Ngươi tìm tướng quân chuyện gì, có chuyện gì xin cứ việc phân phó ta lão Vương một tiếng, bảo đảm cấp cho ngươi được thỏa thỏa. Cái kia Vương tướng quân vô bộ ngực. Đương triều quý nhân ở đây, ngươi không nên lộ ra, miễn cho rước lấy người đột quyết chú ý, nhanh đi thông báo đại tướng quân trở lại đón điều khiển. Trương Bách Nhân đệ thấp cổ họng. Quý nhân. Vương tướng quân sững sờ, có thể gọi Ngư Câu La tiếp giá cũng không nhiều. Vâng, bản tướng quân này đi làm ngay. Vương tướng quân không nói hai lời, xoay người rời đi. Trương Bách Nhân nhìn phía sau xe ngựa nói, kính xin ba vị đại tướng nghỉ ngơi, chờ tướng quân trở về. Ba nữ mang tới khăn che mặt, Trương Bách Nhân cầm tên dắt ngựa, đạp dưới ghế ngựa xe. Trong quân có nữ tử xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn vô số người sự chú ý, không khí đều ở đây chớp mắt lửa nóng. Hừ. Trương Bách Nhân lạnh lùng hừ một cái. Chỉ một thoáng các vị binh sĩ một cái giật mình, lập tức cúi xuống đầu, không dám nhìn nữa. Nương nương mời. Trương Bách Nhân nói. Lúc này một bên nữ tử hất mở lớn mảnh lều, ba người đi vào. Chương 34, khiếp sợ Tiêu Hoàng Hậu. Đạo trưởng ở trong quân doanh địa vị xem ra rất là bất phàm. Tiêu Hoàng Hậu ngồi ở chủ vị, hầu gái đứng ở phía sau, quận hầu phu nhân ngồi ở bên dưới, Trương Bách Nhân đứng ở trong đại trướng, chậm rãi run lên áo bào đen, cởi ra bọc lại đầu áo choàng, nghe Tiêu Hoàng hậu nở nụ cười, thừa mông nương nương khen, ta ở đây trong quân chỉ là có chút danh mỏng mà thôi. Nhìn dưới hắc bảo khuôn mặt non nớt, chính là Tiêu Hoàng hậu định lực cũng không khỏi sững sờ, đạo gia phản lão hoàn đồng thuật bản cung nghe nói qua, cũng từng thấy, nhưng chưa bao giờ gặp được có đạo gia công phu lại có thể đem một người thân thể một lần nữa thời tuổi trẻ, tiên sinh này huyền công cực kỳ kỳ diệu. Trương Bách Nhân sờ lỗ mũi một cái, không trách hoàng hậu kinh ngạc, coi đời này còn không nghe nói có người có thể ở 4-5 tuổi thời điểm là có thể tu đạo. Trương Bách Nhân không hề trả lời Tiêu Hoàng hậu, một bên quận hậu phu nhân cảm thấy hứng thú nói, không biết đạo trưởng có thể hay không thu đồ đệ. Trương Bách Nhân nhìn quận hậu phu nhân, hết sức phù hợp giang nam con gái NXVGCM một ít rượu hình tượng, dung mạo vui tươi, cổ thời điểm nhà giàu hạt giống cũng sẽ không sai. Thu đồ đệ. Chính ta vẫn không có tu luyện rõ ràng, không dám dạy hư học sinh. Trương Bách Nhân đem trường kiếm thả xuống. Nhìn Trương Bách Nhân trường kiếm, Tiêu Hoàng hậu nói, tiên sinh kiếm đạo thông huyền, nhưng dùng như vậy sát thưởng, thật sự là không xứng với tiên sinh thần thông, ta hoàng cung đại nội bảo vật, ngày sau mặc cho tiên sinh tuyển lựa một cái. Trương Bách Nhân nghe vậy trong lòng hơi động, đúng là không có cự tuyệt, đa tạ nương nương hảo ý. Mọi người đang nói bậy một hồi, đã thấy đại trướng hất mở, Ngư Câu La đi vào đại trướng, một đôi mắt nhìn chủ tọa bóng người, mau mau thi lễ một cái, mặt tướng Ngư Câu La, khấu kiến nương nương. Đứng lên đi. Tiêu thị không nhanh không chậm nói. Mặt tướng không thể tới thời gian hộ giá, kính xin nương nương thứ tội. Ngư Câu La cười khổ, chính mình mặc dù là võ đạo thông ngày lại có thể thế nào. Còn chưa phải là muốn ở hoàng quyền trước mặt thấp đầu. May mà được vị đạo trưởng này giúp đỡ, độ an toàn quá khúc chiết, tướng quân trước đó không biết, có tội gì. Tiêu Hoàng hậu nói. Ngư Câu La xoay người nhìn Trương Bách Nhân, túi đầu hành một ký đại lễ, đa tạ tiểu tiên sinh. Lớn như vậy lễ, làm sao làm cho. Trương Bách Nhân vội vã đứng lên, tránh được Ngư Câu La thi lễ. Như là nương nương xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ ta Vu gia cả nhà toàn bộ muốn bị liên lụy, này đại lễ nên phải. Nên phải. Ngư Câu La thành khẩn nói. Ta cùng với tướng quân giao tình không ít, cách làm như vậy nhưng là quá khách khí. Bây giờ thời điểm không sớm, ta bọn dê kia đây cũng không biết chạy tới nơi nào, gia mẫu đang ở nhà bên trong chờ đợi, không dám trì hoãn. Cáo tử. Trương Bách Nhân quay về mọi người thi lễ, đi ra doanh trướng. Nhìn Ngư Câu La cùng Trương Bách Nhân giao tình không tệ bộ dạng, Tiêu Hoàng hậu hết sức là tò mò nói, không biết đạo nhân này là lai lịch ra sao, lại đáng giá tướng quân coi trọng như thế. Gãy lễ cái dao. Tố Văn nương nương yêu thích tài ngút trời, yêu thu nạp thiên hạ lương tài mỹ ngọc vì là triều đình hiệu lực, trước mắt thế gian này lớn nhất lương tài mỹ ngọc gần ngay trước mắt, nương nương làm sao bất lập lòng. Ngư Câu La ánh mắt hơi động, đang muốn nhân cơ hội đem Trương Bách Nhân để cử cho trước mắt hoàng hậu, như là ngày sau Trương Bách Nhân tiến vào triều đình, liền đánh tới hắn Ngư Câu La nhắn mát, song phương tương hố là nâng đỡ, chính mình tại trong triều cũng tốt mượn lực. Lương tài mỹ ngọc. Nói như thế nào? Đạo nhân này cũng bất quá là kiếm đạo có chút môn đạo thôi. Tiêu Hoàng hậu sững sờ, trong triều không thiếu cao thủ, như vậy phản lão hoàn đồng tiếp cận 100 tuổi người, tâm tư phức tạp, khó có thể điều động, một loại cũng không phải là triều đình chiêu mộ đối tượng, mặc dù là chiêu mộ được, cũng khó có thể hạ tiền vốn lớn vun bón. Ngư Câu La cười ha ha, nương nương, ngài sao có mắt không nhìn được kim tương ngọc, tiểu tiên sinh nhưng là chân chính tài năng ngất trời, bản tướng quân cũng xa xa khó có thể cùng với vạn nhất. Này nhân Nhật hậu nhất định vì là lục địa tiên như thần đại cao thủ, ta đại tùy nếu như có thể đem cất vào dưới trướng, có thể an ngàn năm cơ nghiệp. Có như vậy khuyết đại. Quận hậu phu nhân sững sờ. Bách Nhân như vậy còn nhỏ tuổi cũng đã là đạo gia có câu tu chân, cũng coi là đạo gia cao thủ chân chính, chẳng lẽ không đáng giá nương nương lôi kéo. Nếu là như vậy, mặt tướng thực sự không biết trong triều lôi kéo đều là bực nào. Anh tài Ngư Câu La lúc này ngược lại là ngây ngẩn cả người. Còn nhỏ tuổi. Tiêu Hoàng hậu không hổ là hoàng hậu, trong nháy mắt bắt được trọng điểm. Ngư Câu La nghi ngờ nói, có vấn đề gì không? Vị này đạo nhân năm nay cao thọ mấy phần? Không phải phản lão hoàn đồng. Tiêu Hoàng hậu nghi ngờ nói, phản lão hoàn đồng. Ngư Câu La sững sờ, lập tức đống nhiên tỉnh ngộ, nương nương hiểu lầm, tiểu tiên sinh năm nay mới 5 tuổi, không phải vậy mọi người cũng sẽ không gọi tiểu tiên sinh, mà là trực tiếp xưng hô tiên sinh. Tướng quân không nên trêu ghẹo bản cung, 5 tuổi hài đồng làm sao tu hành? Tiêu Hoàng hậu không tin. Ngư Câu La cười khổ, nhưng là nương nương, hắn thật sự cũng chỉ có 5 tuổi à, việc này Hoài Thủy Thủy Thần có thể làm chứng, thậm chí Hoài Thủy Thủy Thần còn đích thân cùng tiểu tử này lẹ bịa ngắm đây. 5 tuổi. Lần này Tiêu Hoàng hậu rốt cục biến sắc, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Trước còn tưởng rằng là một cái nào đó lao quái vật, bây giờ xem ra cũng là mình chi kiến chứng. Một bên quân hầu phu nhân càng là sắc mặt cuồng biến, ánh mắt lấp lóe, 5 tuổi đã là như thế cao thủ, ngày sau nếu không chết trẻ, tuyệt đối là bầu trời này hạ cao thủ mạnh nhất một trong, không trách Ngư Câu La như vậy tôn sùng đầy đủ, thậm chí bẻ thân phận kết giao. Tiêu Hoàng hậu thị nữ sau lưng càng là miệng há mở, đều có thể nhét vào trứng gà. 5 tuổi cao thủ, thật sự là làm người khó có thể tin, không biết là đường nào cao thủ giáo dục ra cao như thế đồ, người bậc này mới triều đình nhất định phải thu vào dưới trướng. Tiêu Hoàng hậu trong lòng này điểm khúc mắc trong nháy mắt tan thành mây khói, trước Trương Bách Nhân ngơ ngác nhìn chính mình, còn tưởng rằng là lão quái vật kia cố ý mạo phạm chính mình, bây giờ biết đối phương chỉ là một đứa bé, nhất thời nổi lên ái tài chi tâm, trước nay chưa có ái tài chi tâm. Nương nương biết là tốt rồi, người bậc này mới, chớ vội lơ là Ngư Câu La cười to. Trương Bách Nhân không biết Ngư Câu La ở sau lưng trắng trợn thổi phồng chính mình, lúc này Trương Bách Nhân đón gió cát, ở khắp núi tìm kiếm nhà mình đàn dê, cũng may đám dê không có chạy xa, không tốn Trương Bách Nhân bao nhiêu công phu, đã tìm được đàn dê. Nhìn sắc trời một chút, Trương Bách Nhân xua đuổi đàn dê theo dòng sông, hướng về quân doanh phương hướng đi, trong lòng ngầm tự suy đoán, quái, Đại Tùy Hoàng hậu lại liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm đi tới đất Man Di này, đến cùng vì là cái gì? Quái lạ! Quái lạ! Chẳng lẽ là cùng sắp xuất thế bảo vật có quan hệ? Chỉ tiếc chính mình vậy liền nghi đại ca không ở, không phải vậy cũng có thể hỏi dò một phen. Nghĩ như vậy, Trương Bách Nhân sờ sờ trong ngực ngọc bội, trong lòng thầm nói, cũng không biết ta cái kia bán điếu tử vi đấu sổ có đúng hay không. Vội vàng đàn dê về đến nhà, Trương Mâu đã làm xong cơm tối, nói là cơm tối đi. Trương Bách Nhân nhìn sắc trời một chút. Sủi cảo, thịt gà nhân bánh sủi cảo. Trương Bách Nhân ngụm nước đều chảy xuống, trong cặp mắt hiển hách có ánh sáng. 5 năm không có ăn sủi cảo. Chính mình đặt xuống sinh tới nay, vẫn là lần đầu tiên ăn sủi cảo. Mau nếm thử mùi vị Trương Mẫu đưa tới một bát sủi cảo. Trương Bách Nhân xoa xoa tay, cầm đũa lên, cắn một cái, trong nháy mắt mỡ bò cuộn cuộn, mồm miệng thơm ngát, mẹ, ngài tay nghề này thật là không thể chê. Miệng lưỡi trơn tru, nhanh ăn đi, cũng không biết tiểu thảo hiện tại thế nào rồi. Trương Mẫu lộ ra một vệt lo lắng. Mẹ, người cứ yên tâm đi, tiểu thảo đi tới Trung Nguyên, nhất định là toàn được nhậu nhẹ tan ngon. So với chúng ta muốn trải qua tốt, chẳng qua là ban đầu quên hỏi một chút, Diệu Vân đạo cô ở tòa này trong đạo quan tu hành, đều do lúc đó đi quá vội vàng, ta còn tưởng rằng các ngươi hỏi đây, ngày sau chúng ta dọn nhà, tiểu thảo khẳng định không tìm được chúng ta. Trương Bách Nhân nói nhỏ bắt đầu hắng giận. Trương Mẫu không có tốt khí đạo, câm miệng của ngươi lại, ăn cơm nhanh một chút. Trương Bách Nhân im lặng không lên tiếng, yên lặng ăn sủi cảo, một lát sau bỗng nhiên giơ lên đầu, mẹ, chúng ta cũng đi Trung Nguyên có được hay không? Ta nghe Vu tướng quân nói, Trung Nguyên có thật nhiều chuyện đùa, ăn ngon, còn có vô số đếm không hết tơ lụa, hài nhi tốt muốn đi xem. Trương Mẫu nghe vậy im lặng không lên tiếng, Trương Bách Nhân bất đắc dĩ, bưng lên bát ăn cơm nói, mẹ, Trung Nguyên có cái gì không được, tại sao ngươi không chịu đi? Ngươi ăn cơm được. Tiểu tử ngươi có phải là dài bản lãnh, lại dám cùng lao nương đính chủy. Trương Mẫu chừng hai mắt, nhìn đến Trương Bách Nhân mau mau hạ thấp đầu, hàm hàm hồ hồ nói, có phải là ngươi hay không bị ta cái kia chết quỷ lao cha từ bỏ? Sau đó dưới cơn nóng giận chạy tới tái ngoại. Người tiểu tử này, có phải là muốn ăn đòn Trương Mẫu phất lên cái tát, dọa được Trương Bách Nhân mau mau thấp đầu, nhưng trong lòng nghĩ các loại khả năng. Nhìn hình như là sói con một loại nuốt Trương Bách Nhân, Trương Mẫu nhẹ nhàng thở dài, túi xuống đầu cắp lên sủi cảo, bỏ vào Trương Bách Nhân trong chén. Chương 35, Thủ Dương Sơn Đồng Tao. Nhìn thấp đầu nuốt Trương Bách Nhân, Trương Mẫu trong mắt mang theo điểm điểm lệ quang, Bách Nhân vẫn như thế tiểu, ta tại sao có thể bởi vì lợi ích một người. Gọi ly khai phồn hoa trung thổ tới đây tái ngoại bị khổ. Trương Bách Nhân hết sức thích ăn sủi cảo, đặc biệt là bánh nhân thịt, ăn kéo kẹt giòn món sườn, cắn thơm nước. Trương Bách Nhân ăn như hùm như sói, nhưng nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, mỗi một chiếc cơm nhai rất nhỏ rất nhỏ. Ăn no cơm, Trương Bách Nhân nhàn rỗi kẻ nhạt ngồi một hồi, vuốt trong ngực ngọc bội, nhưng thấy ngọc bội kia thủy quang lượn lờ, xem ra đặc biệt khả quan, trong ngọc bội tựa hồ có một cái cuộn cuộn quanh co sông lớn. Cẩn thận đem ngọc bội treo ở bên hông, Trương Bách Nhân lấy ra màu đỏ khăn che mặt, nhìn cái kia lửa đỏ phượng hoàng, nhẹ nhàng nở nụ cười, đem khăn che mặt quy củ gấp kỹ, đặt ở chóp mũi nhẹ người, chậm rãi vuốt ve khăn che mặt, tấm kia phong tình vạn loại như mừng như giận khuôn mặt lần thứ hai xuất hiện ở trong mắt. Không trách đem Dương Quảng, Lý Nhị, Đột Quyết, Vũ Văn Thành đô mê hoặc thần hồn điên đảo, nữ nhân này thật là cực phẩm. Trương Bách Nhân đem khăn che mặt nhét vào trong ngực, bắt đầu tìm hiểu quan sát kiếm ý, tỉ mỉ thôi diễn kiếm quyết. Thỏ ngọc tây hàng, kim ô thăng trước. Trương Bách Nhân đêm đó ngủ say sưa cực kỳ, tinh thần khí thoải mái, nhìn chân trời vô tận tử khí, nhẹ nhàng nở nụ cười, đùa bỡn một bộ kiếm pháp, đúng là kiếm pháp, hàng thông thường sắc kiếm pháp. Sau khi Trương Mẫu làm nóng được rồi sữa bò, Trương Bách Nhân uống sữa bò, đứng dậy đi ra trong nhà, xua đuổi đàn dê hướng về Hoài Thủy lưu vực đi. Chính là tiểu tử này. Xa xa, 13 bóng người ngồi trên lưng ngựa, đứng sóng vai, quanh thân bao phủ ở mũ mềm bên trong. Không thấy được, tên nhà quê này lại là một vị ngút trời chi tiêu, bị đột quyết liệt vào phải giết danh sách, giết hắn đi chúng ta có thể đi đột quyết vương trướng lĩnh thưởng. Chớ vội bất cẩn, hôm qua nghe cái kia chút giải tán đột quyết binh sĩ nói, Ô Cốt tướng quân bị tiểu tử này ba kiếm giết. Là vô cùng, chúng ta chưa chắc sẽ so với Ô Sương mạnh, thấy tiểu tử này sau khi, không nên rông giải, trực tiếp động thủ, cấp tốc muốn tiểu tử này mệnh. Điều khiển. Điều khiển. Điều khiển. Bụi mù cuồn cuộn, chỉ thấy 13 con khoái mã ngang dọc, cuốn lên từng trận cắt bụi, khí thế hung hăng tách ra đàn dê, hướng về Trương Bách Nhân giết tới. Đáng chết. Trương Bách Nhân trong lòng mắng một tiếng, đại mạc 13 ưng hắn không sợ, thế nhưng ngồi trên lưng ngựa đại mạc 13 ưng, ở thất ngựa tăng tốc độ hạ, tùy tiện chém vào đó cũng đều là hơn mấy trăm nghìn cân lực đạo, sắt bên sẽ chết, sắt liền tổn thương, hơn nữa chính mình này tiểu cá tử, căn bản là không với tới ngựa trên đột quyết cường giả. Ánh đao ngang dọc, trước mắt đại mạc 13 ưng lại lờ mờ hợp thành huyền NXG9 vì ạ diệu trận pháp, hướng về Trương Bách Nhân chém vào mà tới. Phiền thoái. Đây là Trương Bách Nhân lúc này duy nhất ý nghĩ. Cho dù là kiếm ý ở sắp bén, nhưng thân thể của chính mình tố chất theo không kịp, có cái gì tốt nói. Kiếm quyết bên trong thật nhiều kiếm thuật chính mình cũng không thể dùng. Rầm. Phảng phất là thời gian bất động, Trương Bách Nhân sửng sốt một chút, nhìn bỗng nhiên bất động đại mạc 13 ưng, khóe miệng lộ ra nụ cười, đại ca, ngươi tới có thể thật là đúng lúc. Không phải vậy tiểu đệ hôm nay phiền phức nhưng dù là lớn. Nhìn dưới ánh mặt trời 13 đạo tượng băng, Trương Bách Nhân buông lỏng ra trường kiếm trong tay, kiếm đạo thần thông tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải vấn năng. Hiền đệ nhưng là biết danh tiếng lợi hại đi, này đại mạc 13 ưng tới tìm ngươi, là vì ở mạc Bắc Dương danh lập vạn hoài thủy thủy thần đi lại tao nhã, mang theo một loại khí chất quý tộc, đi tới Trương Bách Nhân trước người. Hiền đệ kiếm đạo thần thông tuy rằng lợi hại, nhưng kiếm thuật có chút cứng đờ gần bướng, khó có thể chỉ huy như cánh tay, không phải vậy luyện thành ngón tay mềm, quản cứ gọi này 13 ưng không đủ hiền đệ một chiêu kiếm giết. Hiền đệ tuổi còn nhỏ, hỏa hầu không đủ ngược lại cũng đúng là bình thường. Đa tạ đại ca. Nhìn bị tách ra đàn dê, Trương Bách Nhân nhanh đi xua đuổi, chờ đến chạy tới đồng thời sau khi, mới đúng Hoài Thủy Thủy Thần nói, đại ca tốt ít ngày không gặp, không biết đi nơi nào. Người khoan hay nói, tái ngoại cũng thật là một chỗ tốt. Hoài Thủy Thủy Thần ngồi ở bờ sông biên giới, Trương Bách Nhân cũng ngồi xuống theo. Hoài Thủy Thủy Thần nói, không nghĩ tới ở đây địa phương cất chim cũng không có, lại có một chỗ viễn cổ động thiên. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N ở đây. Trương Bách Nhân sững sờ. Thương Hải tăng điển, năm tháng biến thiên, ngược lại cũng đúng là có thể. Đại ca tất nhiên là thu hoạch khá rồi rào. Trương Bách Nhân hâm mộ nói, viễn cổ động thiên bên trong tất nhiên cất giấu bảo vật. Ngươi là không biết, xa như vậy cổ động thiên ở ngoài lại có một con ngàn năm lao ba ba, múa may sóng lớn, thiện sứ dòng nước, cực kỳ lợi hại, cái kia vương bắt vỏ bọc vi huynh phế bỏ thật lớn kình lực lại cũng khó có thể phá mở, lao già chết tiệt kia ỉ vào vỏ bọc cưng rán, cực kỳ khi dễ người. Nói tới chỗ này, Hoài Thủy Thủy Thần hỏa khí bắt đầu dâng lên, một bên Trương Bách Nhân cười khổ, không trách Hoài Thủy Thủy Thần lớn như vậy hỏa khí, phía trước 13 ưng hiển nhiên là đụng vào trên lưới thương, bị Hoài Thủy Thủy Thần trở thành hạ giận thùng. Ồ, hiền đệ ngọc bội kia cực kỳ tinh xảo. Hoài Thủy Thủy Thần ánh mắt nhất chuyển, trong lúc vô tình bị Trương Bách Nhân ngọc bội bên hông hấp dẫn. Đây là đương triều một vị quý nhân đưa. Trương Bách Nhân cười cợt, đem ngọc bội cầm trong tay. Hoài Thủy Thủy Thần một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ngọc bội, âm thanh đều có chút run rẩy, một lát sau mới nói: Hiền đệ, ngọc bội kia có thể hay không mượn vi huynh nhìn? Huynh trưởng nhưng nhìn không sao. Trương Bách Nhân đem ngọc bội đưa tới. Hoài Thủy Thủy Thần tiếp nhận ngọc bội, sau khi quan sát cẩn thận mới một trận thán phục. Hiền đệ, vi huynh còn muốn cầu ngươi một chuyện. Nói tới chỗ này, Hoài Thủy Thủy Thần một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, không dối gạt hiền đệ nói, ngu huynh đã từng được quá thượng cổ thủy thần truyền thừa, vì lẽ đó mới có thể trải qua mấy đời vương triều mà sừng sững không ngã. Bao quát phía trước viên kia không biết tên hạt châu, đều là cái kia thượng cổ thủy thần lưu lại. Nói tới chỗ này, Hoài Thủy Thủy Thần lộ ra vẻ nhức nhối, tốt gọi hiền đệ biết được, cái kia thượng cổ thủy thần hữu duyên, chiếm được một khối Thủ Dương Sơn đồng tao. Cái gì? Bản đến xem kích động Hoài Thủy Thủy Thần, Trương Bách Nhân vẫn là rất bình tĩnh, thế nhưng nghe được Thủ Dương Sơn đồng tao hai chữ sau khi, nhất thời thân thể run rẩy, bắt đầu trở nên cùng Hoài Thủy Thủy Thần một loại răng rớp. Nay trong ngọc bội mang có một tia thượng cổ thủy thần tinh khí, chính là mở ra động thiên chìa khóa. Chỉ cần hiền đệ chịu đem ngọc bội kia ta mượn dùng một chút, cái kia Thủ Dương Sơn đồng thau sẽ đưa cho hiền đệ. Hoài Thủy Thủy Thần nói tới chỗ này, mặt đều co quắp, đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ Thủ Dương Sơn đồng thau à, đất trời sinh ra ra thiên tài địa bảo, cứ như vậy tặng người Hoài Thủy Thủy Thần nói không đau lòng là giả. Huynh trưởng, khối ngọc bội này có trọng yếu như vậy sao? Nhìn kích động Hoài Thủy Thủy Thần, Trương Bách Nhân rốt cuộc biết nhà mình cơ duyên ở nơi nào. Đối với ngươi mà nói không trọng yếu, nhưng đối với Vi Huynh tới nói, nhưng là trọng yếu hết sức. Vi Huynh cảm ứng được cái kia trong thủy phủ tựa hồ có đời trước thủy thần để lại bài vị, hiền đệ có biết điều này có ý vị gì? Hoài Thủy Thủy Thần trong mắt tinh quang hiền hách. Trương Bách Nhân gật gật đầu, chỉ cần có thể được đời trước thủy thần bài vị, Hoài Thủy Thủy Thần vô cùng có khả năng biến thành trong thiên hạ thủy tộc người số một, coi như là thiên đế cũng phải lễ kính ba phần, nhân gian thiên tử cũng không dám khinh thường, có thể nói đến đây sau khi trường sinh rồi. So sánh với đó, Thủ Dương Sơn đồng thau tuy rằng quý giá, nhưng đối với Hoài Thủy Thủy Thần tới nói, cũng không chắc có trọng yếu như vậy. Trong này quan thiếu, Trương Bách Nhân muốn phải hiểu, Hoài Thủy Thủy Thần không có giết người đoạt bảo toán là không tệ. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể chiếu cố được Trương Bách Nhân phía sau giả dối không có thật sư phó, không dám hạ sát thủ. Đại ca nói gì vậy, ngọc bội kia đại ca hữu dụng, sẽ đưa cho đại ca được rồi. Trương Bách Nhân sang sảng nở nụ cười. Hoài Thủy Thủy Thần đem ngọc bội nhét vào Trương Bách Nhân trong tay, quân tử không đoạt cái người thích, trên ngọc bội nữ tử mùi thơm ngát vần quanh, chắc là mỹ nhân tặng cho, ngu huynh làm sao sẽ làm cấp độ kia chuyện ngu xuẩn. Nói tới chỗ này, Hoài Thủy Thủy Thần nói, cái kia liền nói rõ, Thủ Dương Sơn đồng thao liền cho hiền đệ cho rằng là thù lao, phải biết lão kia quy mai rùa cứng rắn hết sức, ta sợ là phá không mở, hiền đệ kiếm đạo vô cùng, đến thời điểm còn muốn dựa dẫm hiền đệ vai. Nói xong sau khi, Hoài Thủy Thủy Thần nhảy vào giữa sông, hiền đệ ngày mai tới đây, ta đi Trung Nguyên lấy cái kia Thủ Dương Sơn đồng thao, ngày mai liền có thể trở về. Nhìn Hoài Thủy Thủy Thần biến mất, Trương Bách Nhân sững sờ, nhanh như vậy. Tiếp theo trong lòng chính là mừng như điên, Thủ Dương Sơn đồng thao, chính là thiên địa dư vị gia trí bảo. Dùng một chút ít một chút, chính là trong thiên hạ hết thảy sắt thép tổ tông, trời sinh mang có đạo vận, nếu như có thể luyện chế thành pháp kiếm, đó là không thể tốt hơn, tuyệt đối có thể gánh chịu Trương Bách Nhân kiếm thai. Thủ Dương Sơn đồng thau. Thủ Dương Sơn đồng thau. Trương Bách Nhân có chút buồn cười, ngửa lên trời cười lớn, khó khăn nhất vấn đề lại cứ như vậy giải quyết rồi. Chương 36, thần thai, ma thai, bốn kiếm mô hình. Cười xong sau, Trương Bách Nhân lập tức là sắc mặt một khổ, này về ân tình nhưng là nợ đại phát. Đây chính là Thủ Dương Sơn đồng thau, vốn tưởng rằng Tiêu Hoàng hậu cho ngọc bội của ta chỉ là có tiên đạo manh mối mà thôi, không hề nghĩ tới lại trực tiếp đổi lấy Thủ Dương Sơn đồng thau, ân tình này có thể là có chút lớn a. Nói cho cùng Trương Bách Nhân biết, Tiêu Hoàng hậu tuy rằng đắt vì là hoàng hậu, nhưng tính mạng cũng tuyệt đối đuổi không được này Thủ Dương Sơn đồng thau vạn nhất. Chính là Dương Quảng đắt vì là thiên tử, cũng tuyệt đối không kịp này Thủ Dương Sơn đồng thau quý trọng. Sau đó cái kia hoàng hậu nếu như có chuyện gì, ta quá mức giúp đỡ. Vừa vặn lao Dương việc nhà nhiều, ta tịch kiếm này thử quần hùng thiên hạ. Trương Bách Nhân nắm thật chặt áo choàng. Ngày thứ hai, Trương Bách Nhân thật sớm đi tới bờ sông, cho đến buổi trưa, mới thấy được Hoài Thủy Thủy Thần vác lấy một cái bao đi ra. Bao vây dài 1m50, có thành nhân chân nhỏ thô to như vậy tỉ mỉ, bị miếng vải đèn tinh tế bao phủ lại, hà bá đi tới Trương Bách Nhân trước người, nặc, đây chính là Thủ Dương Sơn đồng thau, chính là trong thiên địa dị bảo, ngươi nếu là muốn luyện chế pháp kiếm, đầy đủ ngươi luyện chế 4-5 chuôi. Nếu không là ta không cách nào đem này đồng thau tách ra, vạn vạn chắc là sẽ không cho ngươi nhiều như vậy, tiện nghi tiểu tử ngươi. Thủ Dương Sơn đồng thau việc, nếu là muốn nung nấu, nhất định phải mời người hỗ trợ, mời người hỗ trợ khó bảo đảm tin tức không biết tiết lộ, đến thời điểm thế lực khắp nơi liền sẽ như là con ruồi giống như theo dõi, nhiều như vậy lao ra hỏa nhớ ngươi, sớm muộn đều phải bỏ mạng. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, Hoài Thủy Thủy Thần thẳng thắn không đi làm này mua bán lô vốn, mà là trực tiếp đưa Trương Bách Nhân một thân tình. Thật nặng Trương Bách Nhân lảo đảo một cái, suýt chút nữa bị băng bó bao đập ngã, kiếm trong tay ý theo bản năng bao phủ trong bọc đồng thau, chỉ thấy đồng thau lại cùng Trương Bách Nhân ý thức xảy ra cộng hưởng. Không nên nói là cùng Trương Bách Nhân xảy ra cộng hưởng, mà là cùng Trương Bách Nhân trong linh hồn kiếm thai xảy ra cộng hưởng, đều là tiên thiên đồ vật, khó tránh khỏi sẽ có tính chung. Hiện đệ ngày sau tinh luyện kim loại này Thủ Dương Sơn đồng thau, chính là một phiền phức, như là tìm không được tín nhiệm người. Vạn vạn không nên tùy tiện mời người hỗ trợ. Hoài Thủy Thủy Thần dặn dò. Đại ca yên tâm, tiểu đệ ngày sau nhất định sẽ hành sự cẩn thận. Trương Bách Nhân vuốt ve trong ngực cục sắt vụn, còn như là đang vuốt ve một người phụ nữ, nhìn Hoài Thủy Thủy Thần phát tẩm cực kỳ. Được rồi, vi huynh đi dò thám tình huống, sau 3 ngày huynh đệ ta ngươi cùng xông vào thủy phủ. Hoài Thủy Thủy Thần cười khổ nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, đại ca tự đến liền là. Nhìn sắc mặt si mê Trương Bách Nhân, Hoài Thủy Thủy Thần run lên một cái, xoay người rời đi. Kỳ thực Trương Bách Nhân nơi đó là si mê à, mà là hết sức gáp chế chính mình trong cơ thể sao động kiếm thai, gặp được Hoài Thủy Thủy Thần đi xa, Trương Bách Nhân vội vã nhấc theo nặng mấy chục cân thủ dương sơn đồng thau vội vàng đàn dê hướng về ra đi, chờ đi vào trong núi sau khi, trong cơ thể kiếm thai lại cũng áp chế không nổi, chỉ thấy cái kia kiếm thai bên trong bốn đạo ý thức tranh nhau chen lấn chui vào Ngọc Độc Tú trong ngực đồng thiết bên trong. Vụ. Chấn động quái dị run rẩy, cộng hưởng sau khi, tựa hồ là men theo nào đó loại mạch lạc, chỉ nghe két 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 liên tiếp bốn tiếng chấn động tiếng vang kỳ quái, sau đó Trương Bách Nhân liền trợn tròn mắt, mau mau buông lỏng ra chính mình trong ngực cục sắt vụn, kéo mở vải vóc, chỉ thấy nguyên bản hoàn chỉnh một khối thủ dương sơn đồng tao, đã biến thành bốn phần. Nhìn này trước mắt tròn vo thiêu hỏa côn, tròn vo dáng dấp như vậy nếu như tính là kiếm, Trương Bách Nhân chỉ muốn đập đầu chết. Thủ dương sơn đồng tao biến thành bốn căn bẹp viên cổn trụ tử, có thể tưởng tượng một chút dương quá huyền thiết kiếm bộ dạng, ngươi nha cũng không phải trọng kiếm vô phong, ngươi nếu nứt mở, thẳng thắn hình thành bảo kiếm được rồi, còn tỉnh được bản thân phiền phức, sau đó nhọc lòng nghĩ tế luyện. Đây đúng là bốn cái kiếm. Bốn cái xấu nhất, không. Nhất dông kiếm kiếm, như nói là gậy, cũng có người tin. Nhưng Trương Bách Nhân nhưng có thể cảm giác được, bốn cái bên trong kiếm đã sáp nhập vào kiếm thai khí thế, thời khắc đều ở đây không ngừng cùng kiếm ý của chính mình hô ứng, chỉ đợi mình tu luyện. Kỳ thực Trương Bách Nhân quá trình tu luyện rất đơn giản, quá trình tu luyện chính là luyện kiếm quá trình. Đầu tiên Trương Bách Nhân muốn dựng dục ra kiếm ý của chính mình, sau đó kết ra thuộc về mình bốn đạo kiếm thai, ở thông qua này bốn thanh trường kiếm loại bỏ rơi tiên thiên kiếm thai bên trong sức mạnh, đem cái kia tiên thiên kiếm thai bên trong sức mạnh hấp thu, hóa thành thuộc về mình kiếm thai, cứ như vậy kiếm thai có, bảo kiếm cũng tế luyện. Nói cách khác, tiên thiên kiếm thai Trương Bách Nhân không thể trực tiếp hấp thu, mà là phải đánh vào bốn thanh trường kiếm bên trong, đi qua trường kiếm thai nghén ôn dưỡng, sau đó ở nhét vào mình kiếm thai. Đồng thời Trương Bách Nhân nếu không đoạn lợi dụng trường kiếm rèn luyện kiếm ý của chính mình, không ngừng đem nhà mình kiếm ý chém vào trường kiếm bên trong, dùng để cùng trường kiếm thông linh cảm ứng, mãi đến tận kiếm ý hoàn toàn hòa vào trường kiếm sau khi, liền coi như là đại công cáo thành. Nói đến phiền phức, bắt tay vào làm càng phiền thoái, đầu tiên là muốn ngưng tụ thuộc với kiếm ý của chính mình, có đầy đủ kiếm ý mới có thể cô đọng mình kiếm thai, sau đó thu nạp tiên thiên kiếm thai sức mạnh, hóa hư là thật. Nhìn chính mình dựng dục kiếm ý, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ngày sau tiên thiên kiếm thai sức mạnh chỉ có thể làm là lá bài tẩy, ta còn muốn thai nghén thuộc với kiếm ý của chính mình, ngưng tụ thuộc về mình kiếm thai, này nhưng là một cái phiền toái lớn, đường từ từ tu xa này. Trương Bách Nhân rốt cục cảm giác được thời gian không đủ dùng, mình đời này cũng chưa chắc có thể đem mình kiếm đạo ý thức cô đọng vì là kiếm thai mức độ, đây chính là muốn rất lớn khổ công, rất lớn, rất lớn. Nhìn trong tay thủ dương sơn đồng tao, Trương Bách Nhân lần thứ hai đem cho quấn quanh. Không rõ thủ dương sơn đồng thau lại biến nhẹ, tự hồ chỉ có nặng mười mấy cân, bị Trương Bách Nhân vác tại sau lưng. Ngày sau liền muốn ngày đêm thai nghén kiếm ý, trước tiên tu luyện chu tiên kiếm ý, đem bảy phách thả ra lại nói Trương Bách Nhân cười khổ xua đuổi đàn dê, bắt đầu ở trong núi nuôi thả nuôi đàn dê, ta ngược lại thật ra quên hỏi ta vậy liền nghi đại ca, không biết đương triều nương nương tới nơi này làm gì. Bên trong dưỡng thần thai, ở ngoài nuôi hung thai, lấy thân áp hung, lấy hung dưỡng thần Trương Bách Nhân cẩn thận thưởng thức kiếm quyết hay ý. Trương Bách Nhân trong cơ thể dưỡng thần thai, cũng chính là kiếm thai, mà bốn thanh trường kiếm bên trong phải lấy sát phạt, huyết tinh chi khí thai nghén hung thai, hung thần cảm ứng lẫn nhau hòa hợp, lúc nãy phù hợp thiên địa đại đạo. Quái! Quái! Kiếm quyết này quá tà môn, muốn không phải là không có biện pháp, ta sẽ không tu luyện Trương Bách Nhân quyền miệng, nhìn về phía xa xa chiến trường, vừa vặn đi chiến trường dưỡng thai. Trương Bách Nhân mặc cho đàn dê chính mình ăn cỏ, dọc theo đường đi tiềm hành, đi tới phía trước bên trong chiến trường. Nhìn trên mặt đất vẫn còn chưa khô cạn, mang theo băng tra vết máu, sờ sờ sau lưng bốn căn thiết côn, nhìn trong hư không rít gào bất an chiến hồn, rút ra sau lưng thiết côn, đột nhiên đâm vào trong bùn đất. Người phàm không thể nhìn thấy, nhưng lúc này Trương Bách Nhân kiếm ý rót vào hai mắt, có thể thấy rõ ràng không trung sát khí, chiến hồn còn như là ngất trời thác nước giống như vậy, hướng về bốn thanh trường kiếm rót vào mà đến, liền ngay cả trên đất vết máu cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành tro tàn, biến mất ở không trung. Mai táng ở trong đất thi thể, cũng ở không ngừng biến thành hôi hôi, trở thành đất vàng một phôi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Thật là tà môn kiếm quyết, ta chưa thôi thúc, này bốn kiếm bên trong kiếm thai ý thức lại tự động cảm N-I-H-Z-C-C-V-Đ-U-P-G ứng, hợp thành một cái khí chẳng, đem tất cả sát khí thu nạp không còn nhìn vô số chiến hồn biến mất, Trương Bách Nhân mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, đây là ma kiếm. Giết chóc kiếm. Sau khi nói xong Trương Bách Nhân không nói hai lời, bắt đầu chạy về phía chỗ tiếp theo chiến trường. Đầy đủ buôn chỉ thời gian một ngày, Trương Bách Nhân mình mệt mỏi được không được, thế nhưng trường kiếm ngoại trừ đã biến thành ngăm đen sắc ở ngoài, cũng không nửa điểm phản ứng, tựa hồ giữa ban ngày những sát khí kia, sát khí không phải bốn thanh trường kiếm hấp thu. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa à, ta nếu là muốn nhanh chóng ngưng tụ kiếm ý, chỉ có thể không ngừng giết người. Vừa vặn này Mạc Bắc đột quyết làm loạn, giết những dị tộc này trong lòng ta cũng không có cái gì cản trở, sớm ngày ngưng tụ kiếm thai, thật sớm ngày giải phóng ta bảy phách. Trương Bách Nhân xoa mũi, nhìn một chút mặt trời chiều ngã về tây mặt trời, xoay người xua đuổi đàn dê, rời đi chiến trường. Chiến trường dị dạng, không có có người phát giác, này vắng lặng tái ngoại, căn bản cũng sẽ không có người đến kiểm tra chiến trường, ở người này mệnh không bằng chó niên kỳ đời, chết thì chết, người sống mới trọng yếu. Ta phải sống, rất tốt sống tiếp. Vì lẽ đó mai táng ở trong đất chỉ có thể là người khác, tuyệt sẽ không phải là ta. Trương Bách Nhân ở trong gió rét, lưng đeo bốn thanh trường kiếm, tiêu tan ở trong báo cát, xua đuổi đàn dê hướng về trong thôn chạy đi. Người lên núi liền lên núi, còn kiếm tuổi lửa làm cái gì? Nhìn Trương Bách Nhân vác lấy một đoàn, Trương Mẫu lộ ra vẻ đau lòng, ánh mắt lộ ra một vẻ tự trách. Chương 37, ngàn năm lão ba ba. Trương Mẫu lầm đem Trương Bách Nhân trường kiếm xem là tuổi lửa, nhưng là khiến Trương Bách Nhân cực kỳ không nói gì. Mẹ, ta đây cũng không phải là tuổi lửa, là Vu tướng quân cứ gọi ta dùng để tập võ bảo kiếm. Vừa nói, Trương Bách Nhân đi vào trong phòng, đem bảo kiếm thận trọng để tốt, trong lòng thầm nói, này bốn đạo kiếm thai đúng là có đủ tà môn. Chính mình tại đời trước xem đạo ra vô số điển tịch, nhưng như là này kiếm thai như vậy tà môn đồ vật, vẫn là lần đầu tiên gặp nói. Ba ngày thời gian nháy mắt đã qua, bất quá là một cái búng tay mà thôi. Đối với Trương Bách Nhân tới nói, ngoại trừ thai nghén bốn kiếm kiếm ý ở ngoài, chính mình vẫn là không hề tất công. Mẹ, ta hôm qua đã cùng trong quân đội Hán tử nói rồi, đàn dê muốn trong quân đội Hán tử thay ta nuôi thả mấy ngày, tướng quân nói muốn ở trong quân doanh chỉ đạo Hải Nhi võ nghệ, mấy ngày nay Hải Nhi khả năng có việc, liền không trở lại. Trong nhà chi phi đã đều mấy chuẩn bị tốt, Hải Nhi đi đến liền về Trương Bách Nhân trên lưng bốn kiếm, trong tay cầm pháp kiếm, nhìn Trương Mẫu một chút, hướng về bờ sông đi đến. Trương Bách Nhân xưa nay đều không nghĩ tới chính mình sẽ có đi không về, không giải thích được tự tin, đặc biệt là cảm ứng được sau lưng bốn cái sắt FZHSZFTV đốt kiếm sau khi, Trương Bách Nhân tự tin càng là nhiều thêm mấy phần. Trương Bách Nhân đến đó thời gian, Hoài Thủy Thủy Thần sớm liền ở đây chờ đợi, nhìn gánh vác trường kiếm như cũ cất bước tự nhiên Trương Bách Nhân. Hoài Thủy Thủy Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng không hỏi nhiều, hiền đệ tới đúng là sớm, ta còn tưởng rằng ngươi phải ở nhà bên trong trì hoãn một phen. Đại ca nhưng là coi thường ta, tiểu đệ làm việc xưa nay đều là gọn gàng nhanh chóng, chưa bao giờ dây dưa dài dòng, nhi nữ tỉnh trưởng không được. Trương Bách Nhân đi tới Hoài Thủy Thủy Thần bên người, Thủy Thần chỉ bờ sông một chiếc thuyền con, kính xin hiền đệ lên thuyền, chúng ta phải đến quan nội một chuyến, lần đi ngàn dặm, dựa cả vào này thuyền con. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói hai lời. Một bước đi trên thuyền con, chỉ thấy cái kia thuyền con phảng phất là rời dây cùng chi mũi tên, trong nháy mắt thoát ra trăm mét, so với đời sau máy bay còn nhanh chóng hơn rất nhiều. Lúc này Hoài Thủy Thủy Thần đứng sau lưng Trương Bách Nhân, lần đi dòng nước sóng lớn phun trào, mới bắt đầu thời gian mới có thể nhanh như vậy, chờ đến quan nội, tốc độ vẫn cần chậm lại. Trương Bách Nhân nhìn quay ngược lại nước sông, không ngừng hoa mở hàn băng sau đó lại trong nháy mắt đông lại, không thể không khâm phục thần đạo sức mạnh to lớn. Đạo gia mặc dù là Dương Thần chân nhân cũng không làm được như vậy. Đại ca cũng biết đương triều nương nương vì sao đến phía Bắc Trường Thành. Trương Bách Nhân trong lòng hơi động. Người thấy qua. Hoài Thủy Thủy Thần sững sờ. Trương Bách Nhân cười cợt, chỉ ngọc bội bên hông, không phải vậy đại ca cho rằng ngọc bội kia là tự nơi nào đến. Hoài Thủy Thủy Thần không hỏi nhân quả, chỉ là cười nói, hiền đệ đúng là cơ duyên tốt, lại cùng đương triều quyền quý dính líu quan hệ, vi huynh có chuyện còn muốn quên ngươi, hiện nay thiên tử vừa đăng cơ. Liền trắng trận lao dịch thiên hạ bách tính, khởi công động thổ, thành lập xa hoa biệt thự, chỉ sợ này đại tùy khí số sắp tới, mỗi khi loạn thế thời gian, quốc quân đều là như vậy tác phong. Nói tới chỗ này, Thủy Thần nói, nơi đây có người nói có thượng cổ dị bảo ra đời, vì lẽ đó nương nương muốn đích thân lên phía Bắc tòa trấn, muốn cái kia thiên tử, hoàng hậu thường có mệnh cách, chính là chúng ta thần linh, tu sĩ khắc tinh, võ có ngư cầu là, đạo hưu hiện nay hoàng hậu, bảo vật này trên căn bản đã bụi bẩm lăng xuống. Thuộc về đại tùy. Nói tới chỗ này, Thủy Thần nói đến bản tọa có thể phát hiện viễn cổ động thiên, vẫn là cùng bảo vật này ra đời có mấy phần liên quan, là bảo vật này xuất thế điểm lạ liên lụy ra thủy phủ dấu vết, không phải vậy vi huynh không hẳn có thể phát hiện. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, cũng không có nhiều lời, hai người dọc theo đường đi đàm huyền luận đạo, nghe Hoài Thủy Thủy Thần giảng giải thần đạo sự tình, cũng có hứng thú. Nửa ngày công phu, hai người đã tới nhét diện ngoài. Lúc này đã có thể xa xa nhìn thấy đại tùy cảnh nội nhân ra, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, đây cũng là đại tùy quan nội, ta chung quy sẽ có một ngày muốn bước lên vùng đất này. Thủy Thần dừng lại thuyền bè, nhìn băng phong đường sông, đến rồi, chính là nơi đây. Thực sự là không nghĩ tới, thượng cổ động thiên lại lưu lạc đến phía bắc trường thành, không phải vậy cũng sẽ không đến phiên bản thần, sớm đã bị những lao bất tử kia cho moi ra hoài thủy thủy thần chân đạp hàn băng, Trương Bách Nhân cũng là từ bước trên hàn băng cất bước. Đi rồi một hồi, mới nghe Trương Bách Nhân nói, này dòng sông đúng là rộng rãi. Tiểu tử ngươi thật đúng là có ánh mắt, nơi đây tiếp cận bực hải, thuộc về với liêu nước một mạch chi nhánh, tự nhiên là thủy vực rộng lớn, sau lưng nhưng là có bột hải chống đỡ, bất quá nơi đây chính là quan ngoại, quan nội quần hùng xem thường, đến lúc đó cho lão già chết tiệt kia đã có thành tựu hoài thủy thủy thần vừa nhắc tới lão kia ba ba, nhất thời là nổi trận lôi đình, hiển nhiên trước chịu thiệt không nhỏ. Trương Bách Nhân cười thầm, thần linh cũng là người, chẳng qua là có thêm đại pháp lực, đại thần thông người thôi. Hai người thành thạo một trận, sau đó hoài thủy thủy thần nói, huynh đệ chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, nơi đây có đại giáo Bạch Vân Quan, mây trắng này nhìn ta ngược lại không sợ hãi, nếu là để cho thủy phủ tin tức dò dỉ ra ngoài, đó mới gọi phiền phức. Huynh trưởng cứ việc khiêu chiến, Trương Bách Nhân nói. Lão già chết tiệt này không chịu tới, nhất định phải ngươi ta tự mình xuống không thể, này trong thủy phủ có thủy binh hơn vạn, đều là đã có thành tựu gia hỏa, hiện đệ cùng sau lưng ta liền có thể hoài thủy thủy thần căn dặn. Trương Bách Nhân nghe vậy lắc lắc đầu, huynh trưởng nói đùa, còn muốn mời huynh trưởng làm hộ pháp cho ta mới là, tiểu đệ đang muốn lấy yêu thú để rèn luyện kiếm đạo thần thông. Cũng tốt, này là nhất cử lưỡng tiện cử chỉ, thủy thần cười cợt, xem như là nhận đồng Trương Bách Nhân, dưới chân hàn băng trong nháy mắt hòa tan, hai người cùng nhau rơi vào trong nước, đã thấy Trương Bách Nhân trong cơ thể hạt châu tỏa ra ánh sáng nhạt, Trương Bách Nhân lại vào nước không địch, hô hấp thông. Đi cũng hoài thủy thủy thần đầy sóng lớn, hai người hướng về kia đáy nước đi. Chợt nghe được gầm lên giận dữ, một con to bằng gian phòng tiểu nhân rùa đen xuất hiện ở hai người mi mắt, ở đó rùa đen phía sau, nhưng là một đám lính tôm tướng cua. Đúng là lính tôm tướng cua, từng cái đều không ra hình thù gì, giống người mà không phải người. Hiện đệ đối với mấy cái này khác loại không nên hạ thủ lưu tình, ta nhân tộc chỉ cần là rơi vào trong nước, tất nhiên làm cho này khác loại nuốt chửng, những này khác loại mỗi khi loạn thế, thì sẽ họa bì vào ta nhân tộc, trắng trợn làm bậy, lấy nhân tộc vì là khẩu phần lương thực. Luyện công chi tầm bổ, hiền đệ không nên hạ thủ lưu tình, nếu là ở chờ mấy trăm năm, lão quy này vượt qua kiếp số, chỉ sợ khu vực này bách tính phải gặp tai ương, bị yêu thú này nô dịch. Hoài thủy thủy thần, ta đang muốn ngươi, không nghĩ tới ngươi lại đưa tới cửa, nơi này cũng không phải là quan nội, thần đạo hệ thống không quản được ở đây, ngươi vô cớ phạm ta thủy phủ, hôm nay lão quy liền muốn cùng ngươi tốt sinh nói một chút, không biết giết ngươi sau khi, cắn nuốt của ngươi bài vị, lão quy ta sẽ không trở thành đời kế tiếp hoài thủy thủy thần. Bỏ cuồng ngôn hơn, hôm nay liền là giờ chết của ngươi, hoài thủy thủy thần cười lạnh. Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, không nói hai lời vận chuyển kiếm ý, hướng về kia thủy tộc trận doanh lướt đi. Máu tươi nhiễm đỏ hồ nước, kiếm ý lướt qua, vô số lính tôm tướng cua biến thành hai đoạn. Giết! Nhân loại đang đối mặt yêu thú thời gian, phần lớn thời điểm vẫn là tiên thiên chiếm cư ưu thế, lão quy này không thông binh pháp, hơn vạn đại quân thượng vàng hạ cám, chưa cùng Trương Bách Nhân tiếp xúc, mình ngược lại là loạn cả lên. Đối mặt với lính tôm tướng cua, Trương Bách Nhân kiếm ý lướt qua, lập tức ổn định một đám lớn. Chính là phải thừa dịp vào lúc này thai nghén kiếm ý, Trương Bách Nhân lúc này toàn bộ tinh thần đều đặt ở Chu Tiên kiếm thai trên, chỉ hy vọng sớm ngày đem vị đại gia này ăn, sau đó giải phóng ra bản thân bảy phách, sau khi liền có thể khai đàn làm phép, bố trí cương đấu. Không có khí phách trường lực, Trương Bách Nhân muốn cách làm đều là thiên nan và nan. Hiện đệ thủ đoạn cao cường nhìn Trương Bách Nhân trắng trợn giết chóc, lính tôm tướng cua liên miên bị giết. Hoài thủy thủy thần nở nụ cười, hướng về Lao Ô Quy nhào tới. Hoài thủy thủy thần, ngươi đơn giản là khinh người quá đáng, hôm nay ngươi và ta thế tất trăng khuyết khó tròn. Lao Quy trong miệng phun ra nuốt vào, sóng nước tràn lan, chỉ một thoáng đáy sông thế giới rời sông lấp biển, sau đó đột nhiên bể nát sông mặt hàn băng, tuy là mùa xuân ba tháng, nhưng này phía bắc trường thành vẫn là lạnh giá cực kỳ, cũng coi là mùa đông. Chỉ thấy trong hư không mây mù bốc hơi phóng lên trời, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi, nhìn đến người là sợ mất mật. Thần linh cuộc chiến đúng là kinh thiên động địa. Giữa bầu trời mây đen giăng kín, sấm vang chớp giật, dị tượng không ngừng. Lão già chết tiệt này, thực sự là vô liêm sỉ. Hoài thủy thủy thần chỗ đi qua, sóng lớn trong nháy mắt lắng lại, một trưởng rỗi ra, thần quang lưu chuyển, gió êm sóng lặng. Ngươi chết đi cho ta quy thừa tướng một chảo hướng về thủy thần chụp tới. Hoài thủy thủy thần trong tay hiện ra một tấm dịch thấu trong suốt lưới tơ, lão già, không có 3/3, ta sao dám đến hàng ngươi. Chương 38, rời sông lấp biển. Lao quy hung mãnh, sống ngàn năm, đạo hạnh đơn giản là sâu không lường được. Nhưng hoài thủy thủy thần cũng không kém a. Hoài thủy thủy thần ở chúng vị thần bên trong, cũng là lao tư cách thần linh, trải qua triều đại hưng suy, đều chưa từng thấy ngã xuống, có thể thấy được đúng là có bản lĩnh thật sự. Trương Bách Nhân lấy sạch đến xem, chỉ thấy lao kia ba ba rời sông lấp biển, múa may sóng lớn, sông lớn trong nháy mắt phá băng, cuốn lên ngàn tầng sóng, hướng về bờ sông đi, trong nước lính tôm tướng cua không cần Trương Bách Nhân chu diệt, đã là loạn choạng phảng phất là uống say giống như vậy, Trương Bách Nhân trong cơ thể hạt châu cũng không biết là vật gì luyện chế mà thành, tỏa ra từng đạo huyền diệu gợn sóng, quanh thân trong vòng ba thước sóng nước an nhàn, mặc cho ngất trời cuộn sóng, đang đến gần hạt châu này sau khi, cũng là biến thành an tĩnh dòng nước. Giết! Trương Bách Nhân cô động kiếm ý, mỗi giết một vị yêu thú, sau lưng bốn kiếm liền sẽ ở lặng yên không một tiếng động thu nạp sắc cơ, linh hồn, nhìn đến Trương Bách Nhân hãi hùng khiếp vía, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản, muốn tiếp tục tu luyện, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới đích, dựa theo kiếm quyết phương thức tiếp tục đi. Rời sông lấp biển. Đúng là rời sông lấp biển, toàn bộ dòng sông thủy vực trong nháy mắt hàn băng phá nát, may ở chỗ này là phía bắc trường thành, như là phát sinh ở quan nội, chỉ sợ là không biết muốn rước lấy nhiều phiền phải lớn. Toàn bộ con sông sức mạnh bị lão quy điều động, dòng nước lúc này mỗi một giọt nặng tựa nghìn cân, trong chớp mắt liền cuốn lên sóng to gió lớn, không ngừng đánh vào hoài thủy thủy thần thân thể, muốn đem đập vụn. Không phải là của mình địa bàn, chiến đấu với nhau chính là phiền phức, ta coi như là thu được thượng cổ thủy thần truyền thừa, cũng vẫn là bó tay bó chân. Hoài thủy thủy thần cao mày, trong tay dịch thấu trong suốt lưới tơ lập tức tung, chỉ thấy cái kia lưới tơ lướt qua, vô số lính tôm tướng cua trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình, biến thành thông thường yêu thú, bị cái kia lưới tơ bao phủ. Sau đó lưới tơ tốc độ không giảm, định trụ chung quanh thủy vực, hướng về lao ố quy bao phủ đi. Lại là này chiêu này rùa đen nhìn che khuất bầu trời lưới tơ, lộ ra cởi gằn, lại hóa thành đầu rắn quý vĩ, một luồng hàn băng phun ra ra, muốn đóng băng lưới tơ. Bản thân biết ngươi có huyền vũ huyết mạch, như là chịu thần phục bản tôn, làm ta thủy phủ ở dưới một viên đại tướng, hôm nay hay là cho ngươi một con đường sống, như là ngu xuẩn mất khôn, trước mắt chính là ngươi tử kỳ. Hoài thủy thủy thần mặt không hề cảm xúc, trong tay thần quang chống chọi hàn băng, chỉ thấy thần quang lướt qua, hàn băng liên tục bại lui. Lao quy cười lạnh, lập tức chui vào bên trong vỏ rùa, chỉ thấy mai rùa trên xoáy lưu thần quang, hóa thành cựu cung cách, hướng về Hoài thủy thủy thần chiếu đến, muốn đem cái kia lưới tơ lấy đi. Ta đây lưới chính là thượng cổ thủy thần làm ra, chuyên môn dùng để thu hút thiên hạ bầy yêu, quản nhiếp trong nước tộc loại, nếu không là ở phía bắc trường thành, bản tôn còn thật không dám đem bảo vật này hiện lộ ra. Ngươi hôm nay gặp phải bản tôn, xem như là ngươi xui xẻo. Hoài thủy thủy thần cười gằn, pháp lực thao thao bất tuyệt hướng về lưới tơ rót vào đi, bất quá là năm ba cái hô hấp, lão quy không chống đỡ được, liền bị thủy tinh lưới tơ bao phủ lại. Vô liêm sỉ, lấy bảo vật khi dễ người toán anh hùng gì, có bản lĩnh cùng ta đào thật thương thật từng làm một hồi. Lão quy chửi ầm lên, ta nếu có thể thu nhức ngươi, cần gì phải hoa tốn sức. Hoài thủy thủy thần nhìn phía xa Trương Bách Nhân, nở nụ cười một tiếng, hiền đệ mau tới đây, làm thịt này lao ố quy, chúng ta liền tiến vào thủy phủ. Này lao ố quy lại có huyền vũ huyết mạch, giết chết đáng tiếc. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, nhìn to bằng gian phòng lao ố quy, lộ ra thương tiếc. Không có lựa chọn khác, ai kêu lão này ngu xuẩn mất khôn. Hoài thủy thủy thần bất đắc dĩ nói. Trương Bách Nhân nhìn cái kia lao ố quy, ngươi có thể nguyện hàng. Lao ố quy trong mắt lộ ra hung quang, tiểu tử, lão tổ ta mai rùa tế luyện ngàn năm, ngươi nếu như có thể phá mở, vậy liền toán lao tổ ta xui xẻo. Ngươi nếu như phá không mở, còn chưa phải là ngoan ngoan thả ta. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, chưa tới phút cuối chưa thôi, cũng được. Nay liền tiễn ngươi lên đường. Nói chuyện, Trương Bách Nhân thu hồi trường kiếm trong tay, chậm rãi đem sau lưng trường kiếm bắt, kéo mở vải vóc, lộ ra bốn cái tròn vo trường kiếm. Một bên Hoài thủy thủy thần mặt lộ vẻ kinh sợ, thủ đoạn thật là lợi hại, hiền đệ làm sao đem này thần thiết hóa mở. Trương Bách Nhân nở nụ cười, sư phụ ta giúp ta một chút sức lực. Nhắc lên Trương Bách Nhân cái kia thần bí khó dò sư phó, Hoài thủy thủy thần dứt khoát không nói nhiều, ngậm miệng lại. Trương Bách Nhân rút ra Chu Tiên kiếm, nhìn trước người lao ô quy, ta hỏi lại các hạ câu cuối cùng, có thể nguyện thần phục. Nhìn một bên Hoài thủy thủy thần như vậy lời thề son sắt, nhìn lại một chút Trương Bách Nhân trong tay đen thui trường kiếm, quy thừa tướng trong lòng máy động, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, ngươi có bản lãnh liền tới đi. Lao ô quy cuối cùng là đối với mình mai rùa quá tự tin, nổi lên chi kiến trướng, lẽ ra nên gặp kiếp nạn này. Bá. Trương Bách Nhân không nói hai lời, Chu Tiên kiếm như thiểm điện cắm vào lão quy trong vỏ rùa, còn không đợi lão quy phản ứng, còn lại ba thanh trường kiếm cũng lục tục cắm vào lão quy trong vỏ rùa. Tiên Thiên kiếm thai sức mạnh rót vào đến trường kiếm bên trong, trường kiếm tựa hồ xảy ra không rõ biến hóa, lão quy chỉ cảm thấy đau xót, sau đó liền gặp được gân dòng máu màu đỏ chậm rãi lướt xuống. Hiền đệ kiếm đạo thật là lợi hại, lão quy này mai rùa giống như là đậu hủ não giống như vậy, trở lại mấy lần. Bảo đảm này lao ố quy chết. Hoài thủy thủy thần vỗ tay tán thưởng. Giống. Lao quy con mắt trong nháy mắt đỏ, gầm lên giận dữ, quanh thân cuốn lên phong ba, liền ngay cả trên người thủy thần lưới tơ cũng khó có thể thu hút được, một cơn lốc xoáy xoay tròn, vây quanh lão quy xoay tròn. Chỉ thấy vòng xoáy kia lướt qua, cát đá trong nháy mắt hóa thành bột mịn, vòng xoáy này tản ra hấp xả lực lượng, hướng về Hoài Thủy Thủy Thần cùng Trương Bách Nhân cuốn tới. Chạy mau, đây cũng không phải là thông thường phẳng nước, mà là cương nước, mỗi một giọt sương còn như là lợi kiếm, một khi bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ ngươi và ta tất nhiên chết không có chỗ chôn. Hoài Thủy Thủy Thần bước lên Trương Bách Nhân, bay ra ngoài đáy sông, đi tới bờ biên. Phóng tầm mắt nhìn, nơi đây phảng phất là mở nồi giống như vậy, toàn bộ dòng nước cũng vì đó sôi trào, bầu trời xảy ra cảm ứng, mây đen giăng kín, hướng về quan nội đi, mưa to như chút nước giống như vậy, nước sông không ngừng tăng vọt. Cái gì gọi là cương nước? Trương Bách Nhân sững sờ. Cương nước chính là trong thiên hạ chân thủy một loại, mỗi một loại chân thủy đều có không gì địch nổi lực lượng, có thể điều khiển thiên hạ vạn thủy, ai có thể nghĩ tới lao già chết tiệt này lại còn có này loại lá bài tẩy, này thủy phủ đoán chừng là phải dẹp. Chỉ tiếc bị lao già chết tiệt này chứng được tiện nghi, ta cái kêu bảo vật cũng chưa chắc có thể thu về, càng đáng tiếc hiền đệ trường kiếm, này về bồi bản. Thiệt thòi lớn. Hoài Thủy Thủy Thần vô cùng đau đớn, gương mặt đau lòng, này đau lòng tuyệt đối không phải giả vờ, tuyệt đối là thật sự. Đại ca không nên lo lắng, ta cái kêu bốn thanh trường kiếm không phải là ngồi không, bị ta bốn thanh trường kiếm đâm trúng, lao già này không sống được lâu nữa đâu, đại ca bây giờ phải làm là bình định trước mắt gió này sóng, miễn cho sóng lớn tràn lan. Bị người phát hiện nơi này thủy phủ tung tích, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, tự có một luồng phong độ, lời nói này nghe Hoài Thủy Thủy Thần trong lòng một sợ, mặt lộ vẻ vui mừng, hiền đệ chẳng lẽ có thủ đoạn gì hàng phục lao quy này. Đại ca trước tiên bình định rồi gió này sóng, ngày sau gặp mặt sẽ hiểu. Tốt, ta đây liền trấn áp nơi này sóng lớn. Hoài Thủy Thủy Thần tinh thần chấn động, mau mau vận chuyển thần thông, trong miệng niệm chú. Chỉ thấy thần chú lướt qua, lan lộn sóng lớn lại yên tĩnh lại, coi như là lao ra đường sông dòng nước. Lúc này cũng từ từ quay lại. Không hổ là thủy thần, đại ca thật là thần thông. Trương Bách Nhân khen một tiếng. Một lát sau, Hoài Thủy Thủy Thần niệm chú xong xuôi, nhìn không ngừng thu liễm sóng lớn, mới đáp lại Trương Bách Nhân, hiền đệ nhưng là muốn sai rồi, thủy thần đúng là có nguồn sức mạnh này, nhưng chỉ có thể ở mình thần vực bên trong, ở đây chính là phía bắc trường thành, rời FGS-29 Iosa Vi Huynh thần vực, Vi Huynh có thể hàng phục sóng lớn, toàn dựa vào chính mình đại pháp, ta chỗ này có phục sóng nguyên rủa. Chính là năm đó cường giả thời thượng cổ vì chinh phạt thủy tộc mà sáng lập. Phục sóng nguyên rủa. Trương Bách Nhân sững sờ, sờ lên cằm nghĩ một lát, chưa từng nghe nói này phục sóng nguyên rủa. Thủy thần nhìn Trương Bách Nhân, hiền đệ như là muốn học, này phục sóng nguyên rủa truyền dạy cho ngươi cũng không sao. Thật chứ? Trương Bách Nhân ánh mắt sáng lên. Tiểu tử này, cũng thật là không khách khí. Ai nhìn Trương Bách Nhân sáng như tuyết con mắt, Hoài Thủy Thủy Thần còn có thể nói cái gì, đại lời đã nói ra ngoài. Còn có thể ở trước mặt đổi ý hay sao? Tự nhiên là coi là thật, chỉ là hiền đệ phải biết, này phục sóng nguyền rủa uy lực quá lớn, không nên truyền ra ngoài. Truyền đi sợ là có họa sát thân, Long tộc cùng thiên hạ thủy tộc có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoài Thủy Thủy Thần cẩn thận căn dặn. Đại ca yên tâm, pháp không thể nhẹ, điểm này tiểu đệ vẫn là biết. Trương Bách Nhân một đôi mắt trừng mắt Hoài Thủy Thủy Thần, tràn đầy chờ mong, chính mình cái tiện nghi này đại ca, cũng thật là đa bảo đồng tử a. Chương 39, cướp đoạt thủy phủ. Nhìn Trương Bách Nhân sáng lấp lánh, thiên chân vô tả con mắt, Hoài Thủy Thủy Thần còn có thể nói cái gì? Phục ba chú chính là mật nguyên rủa, hiện đệ bây giờ sợ là triển khai không được, ngày sau như có cơ duyên thu được chân thủy, mới có thể mượn chân thủy triển khai này thần thông. Hoài Thủy Thủy Thần tự trong tay áo móc ra một quyển màu vàng mảnh lụa, sau khi xem xong, hiện đệ còn muốn đưa ta. Trương Bách Nhân nghe vậy đạo đại hỉ, tiếp nhận cái kia phục ba chú sau nhất thời con mắt tỏa sáng, sau đó bắt đầu yên lặng đọc thuộc lòng, phục ba chú số lượng từ nói nhiều không nhiều. Nói thiếu cũng không ít, chỉ có 1,216 cái ký tự, mỗi cái ký tự đều có thuộc về mình phát ấn, không hổ là thượng cổ thần chú. Trương Bách Nhân vượt cân nhắc, lại càng thấy được này thần chú tuyệt không thể tả. Sau 3 ngày, nhìn Hoài Thủy Thủy Thần tự giữa sông đẩy ra ngoài con tôm, Trương Bách Nhân đem mảnh lụa đưa về đi qua. Thuộc rồi. Thủy Thần đem thần chú cẩn thận để tốt. Trương Bách Nhân gật gật đầu, phục ba chú chính là đối phó thủy tộc lợi khí, chỉ là muốn triển khai này phục ba chú, vẫn cần chân thủy. Đại ca là như thế nào thi triển? Xé xác tôm bự, ăn ngon miệng tôm thịt. Trương Bách Nhân nhìn Hoài Thủy Thủy Thần. Ta phải thủy thần truyền thừa, tu luyện là chính thống thủy thần con đường, chúng ta không thể so sánh. Hoài Thủy Thủy Thần cười nói. Trong nháy mắt 6 ngày trôi qua, Trương Bách Nhân thỉnh thoảng lặn dưới nước chu diệt yêu thú, nhìn không trung mây đen nằm dày đặc, hướng về quan nội tiêu tán đi. Trương Bách Nhân nói, quan nội chỉ sợ là mưa to như thác, dẫn phát rồi lũ lụt. Hiền đệ không nên lo lắng, nơi đây có Bạch Vân Quan. Chuyện này Bạch Vân Quan là ước gì đã phát sinh mấy lần, tốt lôi kéo người tâm. Hoài Thủy Thủy Thần cười cợt. Được rồi. Trương Bách Nhân đứng lên, nhìn xuống mặt, cùng nhà mình bốn kiếm cảm ứng, lúc này bốn kiếm một không tên cảm ứng truyền đến, lão kia quy nên là hồn phi phách tán. Đi, chúng ta vào xem. Hoài Thủy Thủy thần mắt sáng rực lên, xông lên trước chân đạp sóng lớn, tiến nhập giữa sông. Lúc này trong thủy phủ lính tôm tướng cua từ lâu tan hết, Trương Bách Nhân men theo cảm ứng, quy thừa tướng không thấy, đúng là thấy được nhà mình bốn cái thiết côn ở bên trong nước cắm vào. Lúc này thiết côn trên bao phủ một tầng thủy tinh võng, chính là thủy thần thủy tinh võng. Thủy thần lên trước, thu hồi thủy tinh võng, nhìn cái kia bốn thanh trường kiếm, quái lạ, lão quy đi nơi nào? Trương Bách Nhân chậm rãi đi tới, đem bốn thanh trường kiếm thu cẩn thận, lão quy ngàn năm tinh hoa bị bốn thanh trường kiếm hấp thu, sau đó biến thành cho bụi, sớm đã bị dòng nước cuốn đi. Hoài Thủy Thủy thần có thể nhìn thấy mới là lạ chứ. Quái lạ. Quái lạ. Lao Quy đi đâu rồi? Trương Bách Nhân tiếp theo sững sờ, trong bóng tối đánh giá nhà mình trường kiếm, nhưng phát hiện trường kiếm lại thon thả một chút, cùng cảm ứng của mình càng ra mật thiết, phảng phất là có nào đó loại linh tính. Hiền đệ, ngươi này kiếm thay đổi thế nào? So với trước dễ nhìn thon thả rất nhiều, Hoài Thủy Thủy thần tư tận, chỉ có thể dùng thon thả hai chữ để hình dung. Trương Bách Nhân sờ cầm một cái, thật sao? Tiểu đệ đúng là không có phát hiện. Đáng tiếc, không chừng là bị lão quy này thoát khỏi trường kiếm cùng kênh rạch chẳng chịt, trốn. Yêu quái này tất định là mối họa, lão kia quy tu luyện ngàn năm, trên người quy châu cũng là kỳ chân dị bảo, ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ, thanh xuân mãi mãi, đáng tiếc Hoài Thủy Thủy thần khắp khuôn mặt là cảm khái. Đại ca, chúng ta đi chỗ đó thủy phủ xem một chút đi, cũng không biết lão quy ngàn năm thu liễm bao nhiêu bảo vật, lão quy này là một mới yêu vương, thu liễm bảo vật khẳng định không ít. Ta đây Chu Tiên kiếm khí nếu tận xương, không có mấy thập niên đừng hỏng phai mở, đến thời điểm chúng ta đều biến thành đại cao thủ, mặc dù là tin tức truyền đi, lại có sợ gì thay. Trương Bách Nhân đem trường kiếm cuốn tốt, treo ở phía sau. Hoài Thủy Thủy thần nghe vậy nở nụ cười, không sai. Không sai. Hiền đệ nói đúng, chúng ta nhanh đi thủy phủ cướp bóc một phen. Vừa nói, hai người men theo tung tích, đi tới Lão Quy thủy phủ. Nói là thủy phủ, bất quá là vô số thạch đầu dựng mà thành hang động thôi. Lớn chừng cái đấu giả Minh Châu ở trong thủy phủ treo lơ lửng, này trong thủy phủ hoàng kim, bạch ngân, mỗi bên loại kỳ chân dị bảo vô số. Lão Quy sống ngàn năm, có vô số bảo tàng nhưng cũng nói được. Phát tài, này về thật đúng là phát tài, ngày sau bỗng nhiên dừng lại thịt cá, mua một phương thổ địa làm cái kẻ giàu sổi, cực kỳ ung dung tự tại. Trương Bách Nhân vuốt trước người hoàng kim, khóe miệng đều ở đây chảy nước miếng. Một bên Hoài Thủy Thủy thần gặp được có ánh dị bảo, cũng không vẻ vui thích, nhìn một bộ tham tài dáng vẻ Trương Bách Nhân. Hoài Thủy Thủy thần nói, nơi này tài bảo, vi huynh không lấy một đồng tiền, tất cả đưa cho hiền đệ, ngày sau hiền đệ tu hành, địa, pháp, lữ, tiền, nhưng là giống như đều thiếu không được, những bảo vật này đầy đủ hiền đệ tu luyện đại thành. Đa tạ đại ca, vậy tiểu đệ cũng sẽ không khách khí nói tới chỗ này. Trương Bách Nhân khổ não nói, nguy rồi, ta hiện tại tuổi nhỏ, nhiều như vậy bảo vật, ta làm sao thu được, cũng không biết cái kia trong truyền thuyết trong bầu thiên địa pháp môn có hay không làm thật. Hiền đệ không nên lo lắng. Vi huynh ngày sau phái người vận chuyển đến ta cái kia thủy thần trong cung, hiền đệ vào quan nội, chỉ để ý đến ta thủy thần cung lấy là được rồi, còn nói trong bầu thiên địa. Đúng là thật tồn tại, chỉ tiếc vi huynh cũng chưa từng thấy một lần, không biết trong bầu thiên địa bí pháp lại là bực nào thần kỳ. Hoài Thủy Thủy thần vây quanh lao ố quy động phủ loanh quanh, vẫn cần sớm ngày tìm tới động thiên lối vào, hiền đệ ở đây tìm kiếm một ít bảo vật mang đi, vi huynh trước tiên đi tìm động thiên lối vào. Sau khi nói xong, Hoài Thủy Thủy thần đối với một bên kim ngân tài bảo cũng không thèm nhìn tới, xoay người rời đi. Ai, Cường Hào à, ta đây tiện nghi đại ca sống ngàn năm, tích lũy của cải không biết có bao nhiêu, đã sớm coi tiền tài vì là cặn bã. Một bên lẩm bẩm, Trương Bách Nhân nhìn cái kia hoàng kim bạch ngân kỳ chân dị bảo, không chút khách khí bắt đầu quyển mở rác, hướng về bên trong chứa. Lớn như vậy Minh Châu, nên đáng ra không ít tiền chứ. Này hoàng kim lại còn là thời kỳ Tam Quốc. Thực sự là gốc gác thâm hậu, nhìn hoàng kim trên con dấu, nhưng là đồng nô quan ngân. Trương Bách Nhân dọc theo đường đi vừa nghỉ, cướp đoạt Lão Quy động phủ, phòng ốc mặc dù phá, nhưng bảo vật bên trong còn thật n không ý ý 79 ít vờ vờ không ít. Phải biết Lão Quy này mới bắt đầu cũng không phải sinh ra ở quan ngoại, mà là ở quan nội tu luyện, sau đó vì để tránh cho chiến loạn, mới tới được quan ngoại tránh nạn. Chọn rất nhiều bảo vật, Trương Bách Nhân đem nhét vào trong cái bọc, sau đó cũng tiếp theo Hoài Thủy Thủy thần trong động phủ loanh quanh. Một lát sau mới gặp Hoài Thủy Thủy thần ngừng lại bước chân, đứng ở Lão Quy phòng ngủ, lộ ra cười khổ, chúng ta đến sớm. Đại ca lời ấy giải thích thế nào? Trương Bách Nhân không nhìn ra nơi đây có bất cứ dị thường nào. Nay động thiên có thượng cổ thủy thần phong ấn, muốn phá mở biết bao khó vậy, coi như là bằng ta bây giờ sức mạnh, cũng đừng hòng phá mở, chỉ có chờ cái kia quan ngoại dị bảo ra đời, chấn động địa mạch, đổ nát nơi này cấm chế, chúng ta mới có cơ hội mở ra phong ấn. Hoài Thủy Thủy thần lau mũi nói, chúng ta đi thôi. chờ biên tái bảo vật ra đời, ngươi và ta trở lại cũng không trễ.
Đại ca, bên kia nhét bảo vật ra đời, đến thời điểm triều đình đại quân quan nội, ta muốn theo đại tướng quân quay lại quan nội, chỉ sợ đến thời điểm không kịp. Trương Bách Nhân nói.
Tới kịp.
Đại quân mang nhà mang người, còn có đương triều quý nhân đi theo, đi không thích, bằng tốc độ của ngươi không bao lâu nữa liền có thể đuổi theo. Hoài Thủy Thủy Thần cùng Trương Bách Nhân nhìn một chút thủy phủ, chui ra nước mặt, thủy thần vẫy tay, bờ biên thuyền thổi qua đến, hai người lên thuyền chỉ, nhìn phương xa mưa to, quan nội hơi nước bốc lên, mặc dù là cách thật xa đều có thể nhìn đến.
Đi nhanh đi, Bạch Vân Quan những đạo sĩ thúi kia đáng ghét nhất, bị bọn họ dây dưa trên cũng là phiền phức. Thuyền hóa thành rời dây cung chi mũi tên, hướng về đường cũ quay lại.
Từ biệt thủy thần, Trương Bách Nhân vác lấy trường kiếm đi trở về, trong mắt tràn đầy thần quang, lần này mình kiếm bụng rồi, lao quy này quá mạnh mẽ, sắc ý của mình kiếm thai lại có hư ảo mô hình, tựa hồ sắp ngưng tụ thành công.
Chờ ta luyện hóa kiếm thai, đến thời điểm liền có thể cách làm, mới là một cái hợp cách đạo sĩ. A Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, xa xa liền thấy xa xa một đám dê ở trong núi chạy loạn, Mã Hữu Tài ở trong gió rét co lại thành một đoàn, nhìn đàn dê sững sờ.
Mã Hữu Tài Trương Bách Nhân hô một tiếng.
Tiểu tiên sinh.
Mã Hữu Tài ánh mắt sáng lên, vội vã đánh ra chung quanh, nhìn thấy Trương Bách Nhân.
Đừng trong ngày nghĩ chăn dê, ta xin hỏi ngươi, trước đó vài ngày dạy ngươi những chữ kia, ngươi cũng đều thuộc.
Trương Bách Nhân nhìn Mã Hữu Tài.
Mã Hữu Tài gật gật đầu, 42 chữ, ta cũng đều là nhớ kỹ.
Vừa nói, Mã Hữu Tài ở trên đất méo mó khúc khúc viết ra từng cái phức tạp kiểu chữ.
Trương Bách Nhân nhìn đầu lớn, nguyên bản chữ phồn thể liền không tốt phân biệt, ngươi ở viết méo mó khúc khúc, ai biết ngươi viết cái gì.
Không trách cổ thời điểm thi trạng nguyên, nhất định phải có chữ đẹp, cũng không thể gọi giám khảo, hoàng đế đi đoán ngươi viết cái gì.
Chương 40, Bạch Vân Quan cùng Bạch Vân.
Trương Bách Nhân miễn cưỡng nhận ra Mã Hữu Tài viết vài cái chữ to, vô vô Mã Hữu Tài vai vai, cũng thực sự là khó cho cái này đại lao thô.
Tiểu tiên sinh, ngươi nhìn ta vẫn được không?
Mã Hữu Tài khắp khuôn mặt là chờ mong.
Bên trong,
Trương Bách Nhân quái thanh quái khí nói một tiếng, ta đi về trước, ngươi ở trên núi luyện thật giỏi tập thư pháp, ngày khác kiểm tra thí điểm.
Nuôi thả dê lạnh lẽo, nhưng không biết bao nhiêu binh sĩ đều cấp làm, ở đây tuy rằng nhẫn cơ chịu đói, nhưng dù sao cũng hơn ở tiền tuyến mất mạng mạnh hơn.
Gặp được Trương Bách Nhân trở về, Trương Mẫu lại là một trận hỏi han đơn cần.
Quan nội,
trong dãy núi, một mảnh quần quận cung điện ẩn giấu ở này rừng sâu núi thẳm bên trong, ẩn nấp ở thương tùng cổ dưới cây.
Nhìn không trung mưa to, một vị thân mặc đạo bào nam tử đứng ở cửa điện lớn trước, nhìn đen thủi lùi mây đen, cau mày.
Sư huynh, lúc này mới 3 tháng, liền lớn như vậy mưa như chút nước, hiển nhiên là không bình thường, nhìn cái kia trong mây yêu khí lượn lờ, chẳng lẽ là Long tộc đang làm loạn?
Thiên đình làm sao không ra tay?
Lại có một vị đạo sĩ đi tới.
Thiên đình,
đều là một đám ngớ ngẩn mà thôi, ngồi không ăn bám ra hỏa, nơi nào sẽ quản nhân gian khó khăn, bọn họ muốn chỉ là tín ngưỡng thôi. Đạo sĩ sờ sờ trong tay phất trần, gọi Bạch Vân thi pháp, xua tan này mưa to, không phải vậy nhất định vì là tai họa.
Bạch Vân quan vừa vặn nhân cơ hội dương danh, gọi Bạch Vân xuống núi truy tra này dị động khởi nguồn chỗ.
Đúng một người khác đáp một tiếng, dọc theo hành lang, đi ra đại viện.
Thi pháp.
Trời mưa thi pháp.
Một cái hơn 30 tuổi, khuôn mặt trắng nõn đạo sĩ nhìn trước người người đàn ông trung niên nhất thời sững sờ.
Sư thúc, ngươi nhưng chớ có trêu chọc ta, như là tầm thường thiên khí ngược lại cũng thôi, bây giờ như vậy thiên khí rõ ràng là có người ở đấu pháp, lớn như vậy người tài ba vật giao thủ ta như là cuốn vào, sợ là không tốt thoát thân.
Hơn nữa hôm nay không phải lương thần cắt nhật, mưa này bầu nước rội, khoa nghi cũng khó có thể đứng hàng mở. A Bạch Vân cau mày.
Ngươi là ta Bạch Vân quan đời kế tiếp trưởng giáo, đây là trưởng giáo nhiệm vụ giao cho ngươi, cũng là thử thách, chúng ta tu sĩ thi pháp, cùng ngươi tranh đấu. Cũng không thể mỗi lần đều phải tuyển lựa lương thần cấp nhật, như là sẽ có một ngày kẻ địch giết tới cửa, ngươi nên làm gì?
Chẳng lẽ còn muốn chọn lấy lương thần cấp nhật sao?
Nam tử nhìn Bạch Vân, bây giờ đại tùy đã dậy rồi loạn tướng, ngươi sợi dâu biểu diễn ra có thể che chở mọi người thực lực, mới có công nhận của mọi người.
Ta Bạch Vân trơ mắt cứng lưỡi, sư thúc nói, không cần khoa nghi, bản tọa nhưng là biết ngươi đối với khẩn cầu mưa gió rất có thủ đoạn, coi như là lòng tộc cũng không thể không tôn ngươi pháp chiếu. Ngươi không bằng hiện ra bộc lộ tài năng làm sao?
Ta Bạch Vân trong nháy mắt câm miệng, xoay đầu một đôi mắt nhìn trên bầu trời mây đen, sấm vang chớp giật, cau mày, đệ tử kia miễn cưỡng thử một lần.
Sau khi nói xong Bạch Vân vội vã đi trong phòng dọn lên bàn thờ, sắc mặt trang nghiêm đốt ánh nến, sau đó đốt cháy hương hỏa, chắp tay chân đạp đấu bộ, bút lớn vung lên một cái, đỏ sấm chu sa trong nháy mắt nhuộm dần giấy vàng, đã thấy đạo đạo chân văn lưu chuyển, bút đi long xà, thanh tịnh long vương, đại điệu long vương, pháp hải long vương, Diệu La Long Vương, Tu Cắt Long Vương, Thù Ái Long Vương, Đại Hải Long Vương, Liệt Lệ Long Vương, Tịnh Mục Long Vương, Sư Tử Long Vương, Lệ Thành Long Vương, Kim Sắc Long Vương, Kim Minh Long Vương, Hắc Phát Long Vương, Đại Vũ Long Vương, Thiên Sư Long Vương, Lôi Điện Long Vương, Cửu Giang Long Vương, Thủy Đế Long Vương, Xí La Long Vương, Sa Sơn Long Vương, Đại Phạm Long Vương, Nguyện Thụ Long Vương, Y Lỉa La Long Vương, Hàng Vũ Long Vương, Hàng Hà Long Vương, Diệu Pháp Long Vương. Viết xong sau, đấu bước đình chỉ, Bạch Vân đã là trên mặt rớm mồ hôi, kính xin sư thúc vì ta thành lập đạo trưởng, ta đây liền thi pháp hiệu lệnh pháp giới. Vừa nói, Bạch Vân đem giấy vàng chiết hảo, cẩn thận dựa theo nào đó một loại huyền diệu vận quy tắc chồng lên nhau, sau đó ra chỉ chính mình bí quyết. Đạo trường có sẵn sư thúc cười nói. Bạch Vân cười khổ, nhìn trên bầu trời mây mưa, thôi, thôi, thôi. Sư thúc đây là khảo sát gọi ta chân thực công phu đây. Vừa nói, Bạch Vân đem trước vẽ xong giấy vàng thu, sau đó mở ra ô giấy dầu đi ra đại điện, đi tới thiên điện sửa sang xong hương nến cống phẩm, bao thành một cái bao, chân đạp nước mưa, đã thấy rơi xuống đất nước mưa lại hóa thành hoa sen, giọt nước không nhiễm. Thật đẹp. Tu Vi trưởng giáo không biết khi nào đến đại điện ở ngoài, cùng người sư thúc kia đứng chung một chỗ, nhìn Bạch Vân đi vào tế đàn, ở trong mưa dọn xong tế phẩm, xuyên được rồi hương nến, nhìn cái kia mưa to, sờ sờ trong ngực giấy vàng nhẹ nhàng bày ra ở bàn thờ trên, chỉ thấy nước mưa rơi vào giấy vàng trên, lại không chút nào nhuộm dần, mặc cho cuồng phong gào thét, giấy vàng như núi bất động. Đây cũng là pháp, đây cũng là pháp giới sức mạnh. Kỳ thực một bước khó khăn nhất là châm lửa. Đối với tu vi đại thành người tới nói, tự thân có tam vị chân hỏa, có thể hiện ra ngoại giới, tự nhiên là không cần châm đốt hương nến, cấp độ kia cảnh giới thậm chí không cần bày mở đạo trường, chỉ cần chân đạp vũ bước, miệng tụng kinh văn liền có thể cầu thông pháp giới. Tam vị chân hỏa, ta ngược lại thật ra miễn cưỡng tu luyện ra hơi có chút. Bạch Vân điểm ngón tay một cái, trong nháy mắt rơi vào ngọn nến trên, chỉ thấy một đóa hơi yếu hỏa diễm ở trong mưa bay lên, không trung cuốn lên từng trận sương trắng, xung quanh trong vòng trăm trượng nước mưa trong nháy mắt bốc hơi lên, biến thành sương mù. Xong rồi. Trường giáo xoay người rời đi, hạ giới Bạch Vân quan thập phương Tùng Lâm chính là Bạch Vân. Không cần nhìn kết quả, liền có biết chuyện về sau. Chỉ thấy Bạch Vân sắc mặt trắng bệnh, cấp tốc cầm lấy giấy vàng, chân đạp vũ bước, đem giấy vàng châm đốt, ở trong khói mù tiêu tan. Phúc. Bạch Vân đặt mông ngồi dưới đất, bàng quan sư thúc mau mau liều lĩnh mưa to, đem đỡ dậy, lúc này tam vị chân hỏa đã tát. Một phút sau, mưa to có thể ngừng, tan thành mây khói. Bạch Vân xoa xoa mặt, đừng cứ gọi ta biết là ai tìm cho ta như thế phiền phải lớn, không phải vậy nhất định phải cùng không để yên không thể. Chúc mừng, ngươi ngày sau chính là Bạch Vân quan thập phương Tùng Lâm đời kế tiếp chủ nhân. Sư thúc cười cợt. Bạch Vân nghe vậy mặt không sắc mặt vui mừng, sư thúc, ngươi nên biết, ta say mê tu đạo, đối với quyền lực việc không để ý chút nào, không có gì muốn làm khó ta. Ngươi là trong các đệ tử trẻ tuổi đạo công cao nhất người, ngày sau này Bạch Vân quan người số một trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, phải biết mọi chuyện đều học vấn. Ngươi nhưng chớ có phụ trưởng giáo có hảo ý, Dương Thần không phải là bế quan không ra là có thể hiểu được. Sư thúc xoay người rời đi, trưởng giáo chân nhân nói rồi, muốn ngươi xuống núi truy tra lần này chuyện từ đầu, ngươi tùy ý xuống núi thôi. Thực sự là vô liêm sỉ. Đến cùng cái nào vô liêm sỉ chọc tới lớn như vậy nhiễu loạn, còn không thu sạp tử. Bạch Vân mắng một tiếng, xoay người rời đi. Lại tan thành mây khói, ta còn tưởng rằng muốn hạ một tháng nửa tháng đâu. Nhìn phía xa quan nội tan thành mây khói, Trương Bách Nhân sững sờ. Mặc kệ nhiều như vậy, hay là trước về nhà lại nói. Trương Bách Nhân bước chân nhanh nhẹn hướng về trong nhà chạy đi, hắn có thể cảm giác được kiếm ý của chính mình gần đủ rồi, cũng có thể bước đầu ngưng tụ thuộc về mình kiếm thai. Mặc dù chỉ là kiếm thai mô hình, nhưng cũng gọi là Trương Bách Nhân thấy được một phần hy vọng ánh dạng đông. Ngươi có thể coi là đã trở về. Nhìn Trương Bách Nhân, Trương Mẫu thở phào nhẹ nhõm, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, còn chưa bao giờ như vậy thời gian dài tách ra quá. Mẹ, ta không tất cả nói sao? Hải Nhi đi tới quân doanh, có cái gì tốt lo lắng? Trương Bách Nhân nói. Ta đi nấu cơm cho ngươi, chắc là khoảng thời gian này khắc khe, khe khát, mẹ nhìn ngươi đều gầy. Trương Mẫu xoa xoa Trương Bách Nhân đầu. Trương Bách Nhân đem nhà mình bao vây đặt ở một bên, Trương Mẫu thật giống chưa bao giờ lật xem quá Trương Bách Nhân bao vây, điểm này đúng là gọi Trương Bách Nhân an tâm không ít. Vừa vặn Hải Nhi đói bụng, Trương Bách Nhân cười nói. Nhìn Trương Mẫu bận rộn bóng người, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, lại tùy. Loạn thế a. Cũng không biết Tiêu Hoàng hậu thế nào rồi. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, ngồi ở chỗ đó quan tưởng, ta phải nhanh một chút ngưng tụ kiếm thai, mới cũng coi là chân chính tu luyện thành thần thông của ta, ngày sau cùng người đối địch, cũng không nhất định như vậy cứng nhắc, quan nội nhưng là ngọa hổ tàng long, ta đây giống như dáng vẻ đi, 89 phần 10 muốn GN0TF6QFV đút ở nơi nào. Trương Bách Nhân cảm thấy không ngưng tụ thành thuộc về mình kiếm thai, là tuyệt đối không thể đi Trung Nguyên. Ngẫm lại Vũ Văn Thành Đô âm bạo, lúc đó Vũ Văn Thành Đô không có sử dụng trường đao, như là cái tên này sử dụng trường đao, chính mình tất nhiên chết. Môn thiệt. Trương Bách Nhân ngai ngai hai chữ này chi nhãn, quản ngươi cửa gì phiệt, thế giới này giao thông không phát đạt, ngươi như là chọc ta, lao tử liền giết ngươi cả nhà, nhìn ngươi làm sao cùng ta đối phó. Môn thiệt có thể đem nắm thế giới này, tất nhiên là ngọa hổ tàng long, vô số cao thủ, tuyệt đối không có một cái hạng đơn giản. Trung Nguyên Á Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Nhanh tới dùng cơm Trương Mẫu cắt đứt Trương Bách Nhân mơ màng. Chương 41, kiếm ý thu lại, kiếm thai sơ hiện. Trương Bách Nhân tổng cảm giác mình đã đi nhầm đường, đi phi đạo gia chính thống, mà là bàng môn tà đạo, lớn như vậy tứ giết chóc mới có thể thành đạo thuật, từ xưa đến nay, ngoại trừ trắng lên, vàng ổ tên biến thái kia ở ngoài, nhưng là chưa bao giờ nghe người ta nói qua. Về đến nhà, Trương Bách Nhân ăn cơm, liền mơ màng ánh nến xem sách, ở cái thế giới này, coi như là đạo pháp thần thông hiển thánh, nhưng cũng vẫn là tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Không muốn nghi vấn nho ra ở cái thế giới này sức mạnh, thỏa thỏa chính thống, vì là đương triều người thống trị nhất định phải thuận, đã kiên định nho ra không thể thay thế địa vị. Đạo gia có trường sinh giả, có thể trường sinh cựu thị, đối với triều đại thay đổi đã sớm không có hứng thú, xem thấu thế sự tình người ấm lạnh, không phải vậy hẳn là ta đạo gia hưng thịnh chính thống mới đúng, nơi nào còn có nho ra chuyện gì. Binh gia khai cương khuếch thổ, lục giáp kỳ môn cũng là này phương thế giới chủ lưu, nói tới nói lui Phật gia đạo gia đều là hạng bét, hoặc có lẽ là cũng không hạng bét, mà chỉ nói ra tu sĩ đem mình cho tu luyện choáng váng, sống thừa hải gian quá dài, đối với cái gì đều mất đi hứng thú, vì lẽ đó từng cái trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong tìm hiểu thiên đạo. Trương Bách Nhân để quyển sách trên tay xuống tịch, nhìn Trương Mậu ở bên ngoài bận rộn, mấy ngày nay không gặp Tống Lao Sinh cùng Vũ Văn Thành Đô, chắc là chiến. Sự tiên tuyến căng thẳng, bảo vật khai quật đã đến thời khắc mấu chốt. Trương Bách Nhân chậm rãi lật xem sách, tuy rằng đã bước lên tu đạo con đường, nhưng Trương Bách Nhân cũng không cái kia loại liếc mắt nhìn là có thể toàn bộ nhớ thiên phú. Trương Bách Nhân có thể nói đã gặp qua là không quên được là thiên phú tốt sao? Hoặc có lẽ là đã gặp qua là không quên được cũng là một loại thần thông, Trương Bách Nhân nhưng lại không biết phương pháp tu luyện. Ngày thứ hai, đón gió xuân, vẫn là rất lạnh gió xuân, nhưng tóm lại là so với trong ngày mùa đông ấm rất nhiều. Đi ra khỏi cửa, Mã Hữu Tài rất sớm liền ở nơi đó chờ, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, hôm nay này đàn dê liền giao cho ngươi, ta vẫn còn mà còn có chút chuyện. Tiểu tiên sinh yên tâm, nuôi thả dê là chức trách của ta nhiệm vụ. Mã Hữu Tài cười hì hì. Nhìn Mã Hữu Tài vội vàng đàn dê hướng về Hoài Thủy lưu vực đi, Trương Bách Nhân gánh vác trường kiếm, chậm rãi ở trong núi cất bước, đi tới chính mình lần thứ nhất bế quan sơn động, bắt đầu tìm hiểu kiếm ý, chui luyện kiếm ý lần trước ở dòng sông kia bên trong cùng Lao Ố Quy một trận chiến, chém giết dị tộc vô số, lại trên Lao Ố Quy tinh hoa điêu luyện bốn kiếm, Trương Bách Nhân rốt cục cảm giác được nhà mình Chu Tiên kiếm thai có thể ngưng tụ. Không phải tiên thiên kiếm thai, là thuộc về mình kiếm thai, chính là mình linh hồn một phần. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại quan tưởng, cũng sẽ không vận chuyển Hà Sa, nhà mình tu vi đến nơi này loại lưu thủy bất hủ cảnh giới, không giải quyết trong cơ thể bốn đạo kiếm thai, coi như là vận chuyển nhiều hơn nữa Hà Sa, cũng chưa chắc sẽ ở tăng tiến đạo hạnh mảy may. Bảy phách, mỗi một phách gánh chịu một phần kiếm thai, ta muốn cô đọng mình kiếm thai cũng cần như vậy, bất quá cái kia tiên thiên kiếm thai ở ngoài, mà chính ta dựng dục kiếm thai ở bên trong, trong này không phải bên trong, ngoài ra không phải ở ngoài. Người thường không thể được gặp niệm động Trương Bách Nhân hồn phách bên trong vô số tư duy hóa thành tốc độ ánh sáng, trong vòng mấy cái hít thở đã là ý nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần, một đạo kiếm quang sáng chói trong nháy mắt xẹt qua hư không sâu xa, chém giết vô số tạp niệm, một luồng huyền diệu ý cảnh bắt đầu ở chậm rãi diễn sinh. Muốn cô động Chu Tiên kiếm thai, then chốt ở chỗ phủ văn minh tưởng, làm được vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng thường định, liền có thể bước đầu hóa thành thuộc về mình kiếm thai, sau đó rèn luyện bốn kiếm. Thu nạp Chu Tiên tứ kiếm tiên thai. Trương Bách Nhân nỗ lực quan tưởng Chu Tiên kiếm phủ văn. Kỳ thực này bốn đạo kiếm thai chính là thiên địa thành tựu, ngày sau nếu như không có người phát hiện, sẽ dựng dục ra bốn vị tiên thiên thần linh, nhưng lại lệch bị Trương Bách Nhân cho chiếm được, lại ở do trùng hợp mượn năng lượng khổng lồ xuyên qua thời không, đi tới tùy đường thời kỳ. Trương Bách Nhân kiếm thai, nói là thần thai cũng không quá đáng, là tiên thiên thần linh phôi thai. Trương Bách Nhân cần phải làm là ở ba hồn bảy phách của mình nội quan muốn ra Chu Tiên kiếm thai. Sau đó thu nạp thần thai, thay vào đó, khiến được linh hồn của chính mình hóa thành tiên tiên thần linh. Động tác này vì là khinh nhẫn thiên địa tạo hóa, khinh nhẫn thiên địa thần linh, cũng may Trương Bách Nhân xuyên qua thời không thời gian linh hồn bị thời không lực lượng chui luyện tinh túy cực kỳ, đến rồi vạn kiếp khó diệt mức độ, hơn nữa bốn đạo kiếm thai tự động cùng linh hồn dung hợp, xuyên qua thời không tiêu hao 4 đạo kiếm thai lớn lao sức mạnh, không phải vậy hôm nay không phải Trương Bách Nhân thu nạp thần thai, mà là thần thai phản phệ Trương Bách Nhân. Hóa thành tiên thiên thần linh, nghe tới cảm giác rất tốt dáng vẻ, chỉ là này kiếm thai bên trong di chuyển tiên thiên hàm nghĩa thật sự là quá mức tối nghĩa, mặc dù là lấy cảnh giới của ta, sợ là cũng khó có thể phá giải vạn nhất. Trương Bách Nhân lòng sinh cảm khái. Theo thời gian trôi qua, Trương Bách Nhân từ nơi sâu xa thấy rõ linh quang lấp lóe, hóa thành từng viên phù văn, đùa chú này hư huyễn cực kỳ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ hỏng mất. Kiếm thai cơ bản nhất hạt nhân phù văn chỉ cần ta có thể nhìn nghĩ ra được, theo ngày sau thu nạp 4 kiếm sức mạnh, còn lại phù văn từ từ cũng sẽ bị ta hấp thu lại đây, sau đó tự động bù đắp, mà ta cần phải làm là trong quá trình này tìm hiểu ra phù văn chân ý. Trương Bách Nhân nở nụ cười, nhìn cái kia mơ hồ hư huyễn, tựa hồ lúc nào cũng có thể tản đi phôi thai, lấy kiếm đạo ý chí cơi từng tia một tiên thiên kiếm thai sức mạnh đi vào chu tiên kiếm bên trong, ở chu tiên kiếm bên trong du tẩu. Một vòng mấy lúc sau, phong mang lại bị cọ sát 7 phần, trong nháy mắt bị Trương Bách Nhân trong cơ thể vừa hình thành hư huyễn kiếm thai hấp thu. Theo này một tia kiếm khí truyền vào, Trương Bách Nhân thở phào nhẹ nhõm, nhà mình kiếm thai rốt cục xem như là ổn định lại. Sau đó Trương Bách Nhân cần phải làm là giết chóc, thai nghén kiếm thai, tìm hiểu kiếm ý. Sau đó có thể bước đầu thử nghiệm tu luyện một ít kiếm đạo diệu thuật, hoặc giả nói là chính mình từ kiếm thai bên trong tìm hiểu ra tinh diệu kiếm pháp. Ở thai nghén kiếm thai thời gian, Trương Bách Nhân nhất định phải khống chế tiến độ, phải bảo đảm mình kiếm đạo ý chí theo kịp đi, mới có thể điều động trong cơ thể kiếm thai, không phải vậy điều không thể động vào chính mình trong cơ thể kiếm thai sức mạnh không nói, một khi kiếm thai mất khống chế, trước hết chết chính là hắn Trương Bách Nhân, vạn tiễn xuyên tâm không chết tử tế được. Xong rồi. Nhờ có này trong thủy phủ yêu thú vì ta cống hiến ra nhiều như vậy kiếm ý, không phải vậy ta vẫn là khó có thể ngưng luyện ra thuộc về mình kiếm thai. Từ hôm nay trở đi này tiên thiên kiếm thai chỉ có thể làm bảo mệnh tác dụng, sau đó đối địch toàn bằng của chính ta kiếm thai sức mạnh, chỉ có ta không ngừng ngự sử mình kiếm thai, mới có thể lớn mạnh kiếm thai. Tôi luyện kiếm thai sức mạnh. Trương Bách Nhân đứng lên, mở mắt ra, vuốt N0X sổ ve trước người 4 thanh trường kiếm, trong cơ thể kiếm thai ở không ngừng cùng trường kiếm giao lưu rèn luyện hấp thu. Ta bây giờ tu hành mới xem như là vào phương pháp, còn nói phía trước mặt chờ ta là cái gì, chỉ có trời mới biết. Trương Bách Nhân đem kiếm thai treo ở phía sau, chắp hai tay sau lưng một đôi mắt nhìn vắng lặng núi sông, ta hiện tại mới có vào ở trung nguyên tư cách, chỉ là kiếm đạo tu vi còn phải tăng cường. Sau khi nói xong Trương Bách Nhân nắm thật chặt quần áo, đứng dậy hướng về bên dưới ngọn núi đi. Từ khi Trương Bách Nhân trong ngày chăn dê, có trong quân đội tiếp tế, con ngồi trong núi nhưng là gặp vận rủi lớn. Trước đây núi này đầu tặng cho Trương gia mẹ con, bây giờ Trương gia mẹ con giàu có, mọi người tự không khách khí nữa, dồn dập đi tới trong núi đi săn, vì lẽ đó trong núi còn dư lại con mồi là càng ngày càng ít. Hữu Tài, hôm nay ta đang dạy ngươi 10 cái chữ, chờ chúng ta trở về quân nội, ngươi là có thể vì ta làm một chuyện. Trương Bách Nhân cười nói. Vũ tướng quân nói, đến rồi quân nội, ta là có thể giải ngũ mã. Hữu Tài nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân sững sờ, vậy cũng là chuyện tốt, năm nay đầu binh hoang mã loạn. Nói không chắc lúc nào liền chết trận, ngươi về nhà sao? Trong nhà có thể còn có cái gì người thân? Mã Hưu Tài cười hì hì, tướng quân nói tiểu tiên sinh vừa ý ta, vì lẽ đó sớm hiểu lao dịch, trong nhà của ta chỉ có mẹ già một người, còn muốn mời tiểu tiên sinh thu nhận giúp đỡ, tiểu tiên sinh tiền đồ vô lượng, ta cũng sẽ không ly khai. Toán tiểu tử ngươi thức thời, ta còn suy nghĩ tìm thời gian vì ngươi mời một võ sư, truyền dạy cho ngươi võ nghệ đây, ngươi như là đi rồi, ta ngược lại thật ra tỉnh tâm. Ngươi ngày sau đem mẫu thân nhận lấy, bây giờ đại tùy mưa gió dung chuyển, loạn tướng sơ hiện, có ta chăm nom tóm lại là an tâm một ít. Đa tạ tiểu tiên sinh. Đa tạ tiểu tiên sinh. Mã Hữu Tài phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, quay về Trương Bách Nhân liên tục dập đầu đầu. Mau đứng lên, chớ có khách khí, ngươi nếu nhờ vả ta, ta tự nhiên nên vì ngươi làm chủ. Trương Bách Nhân cười cợt, vuốt Mã Hữu Tài vai vai, sau đó đem đỡ dậy. Đừng nói nhiều như vậy, chúng ta bắt đầu biết chữ không? Không biết chữ không thể được. Trương Bách Nhân nói. Này lời mới vừa dứt, chỉ nghe xa xa truyền đến một trận tiếng vang kinh thiên động địa, phảng phất là núi sông gãy vỡ. Chương 42, bảo vật xuất thế. Không phải núi đứt đoạn mất, mà là núi nổ. Phảng phất là một luồng đám mây hình nấm lên không, Trương Bách Nhân nhìn rõ rõ ràng ràng, hai bóng người ở đó nổ tung loạn trong đá tranh đấu, đối với phảng phất đạn pháo ra khỏi nòng một loại loạn thạch, thật giống không có chút nào cảm giác, hết thảy đá vụn đều bị hai người xảo diệu tránh đi. Hoặc là bị hai người hóa thành bột mịn. Mặt đất rung chuyển, phương viên trăm dặm phảng phất là địa mạch vươn mình, cả kinh trong núi tẩu thú kinh hoàng, chạy băng băng chạy trốn. Là Vu tướng quân cùng Đột Quyết cao thủ đang giao thủ. Mã Hữu Tài nhìn còn như thần ma một loại hai người, lộ ra vẻ hưng phấn. Người có thể thấy. Trương Bách Nhân sững sờ, lấy nhãn lực của hắn đều không thấy rõ không trung hai bóng người bộ dạng. Trước đây tướng quân cùng Đột Quyết cường giả từng giao thủ, Mã Hữu Tài hưng phấn nói. Trương Bách Nhân kiếm ý rót vào trong hai mắt, chỉ thấy xung quanh mấy chục dặm bên trong phượng khí lưu chuyển, phá diệt văn pháp, hơn vài chục dặm lục tục có mấy đạo mơ hồ cái bóng đang nhòm nó, cũng không dám bước vào phượng khí một bước. Thật là lợi hại mệnh cách. Trương Bách Nhân hít vào một ngụm khí lạnh, bất quá ta lại ở đây phượng khí bên dưới không có cảm ứng chút nào, cũng là lạ. Hẳn là bảo vật xuất thế đi, Trương Bách Nhân trong lòng thầm nói. Đại chiến ở bạo phát, tiếng la giết kinh thiên động địa, núi lửa nham thạch tương trào hiện ra, Ngọc Độc Tú cách chiến trường qua xa, nhìn không chân thực, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng chiến trường tình huống. Gặp thần không xấu, một cái thần bí cảnh giới khó lường, đã gần như thần ma cũng. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, nếu không nhìn thấy, thẳng thắn không nhìn tới, đỡ phải xuất ruột. Trận chiến này tự buổi trưa đánh tới mặt trời chiều ngã về tây, sau đó mới nghe hai đạo tiếng cười sang sảng chấn động phương xa mấy chục dặm, song phương liền như vậy cáo tử. Này thì xong rồi. Cũng không biết là gì loại bảo vật, lại đáng giá triều đình phái một vị gặp thần không xấu cường giả bảo vệ nhiều năm như vậy, thậm chí hoàng hậu nương nương không tiếc mạo hiểm đi tới phía bắc trường thành. Trương Bách Nhân lộ ra cảm khái. Tiểu tiên sinh như là muốn biết, trực tiếp hỏi tướng quân là được rồi. Muốn ta dự đoán, đêm nay tướng quân tất nhiên mời tiểu tiên sinh vào quân doanh một thuật. Trương Bách Nhân sững sờ. Mã Hữu Tài nói, mọi người ở đây phía bắc trường thành ngốc được rồi, một ngày cũng không muốn ở lâu thêm, tướng quân tất nhiên phải cực kỳ lôi kéo tiểu tiên sinh một phen, sau đó báo cho trong thôn chuẩn bị rút đi công việc. Tại hạ còn nghe nói tiểu tiên sinh cứu đương triều nương nương, lấy đương triều hoàng hậu tính tình, khẳng định lại là trắng trợn lôi kéo một phen, ở cách trước khi đi muốn gặp gỡ tiểu tiên sinh một mặt. Yêu, không nhìn ra, tiểu tử ngươi ngược lại là một nhân tinh. Trương Bách Nhân vuốt ve trường kiếm trong tay, sắc trời đã tối. Chúng ta mau trở về đi thôi, ta đi rửa mặt một phen, chờ đợi nương nương mời. Trương Bách Nhân cùng Mã Hữu Tài xua đuổi đàn dê hướng về trong nhà đi đến, ai biết Tống Lao Sinh cùng Vũ Văn Thành Đô đã sớm chờ ở cửa thôn. Tống Lao Sinh gặp được Trương Bách Nhân sau nhất thời đại hỉ, tiểu tiên sinh, nhanh lên một chút theo ta đi, tướng quân đêm nay muốn thiết tiến khoản đái trong quân đội các vị tướng sĩ, nương nương cũng phải động viên các vị quân sĩ, tướng quân rơi xuống quân lệnh, cần phải ta mời người qua. Các ngươi đúng là tốc độ, đoạt bảo tình huống như thế nào? Trương Bách Nhân hiếu kỳ nói, chuyện này, ngươi hỏi tướng quân đi, lần này bảo vật chúng ta liền cái bóng cũng không thấy đến. Vũ Văn Thành Đô nói trên bảo. Trương Bách Nhân không có hỏi nhiều, các ngươi đi về trước đi, ta đi trong nhà cùng mẫu thân ta dặn dò một tiếng. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân vội vã hướng về trong thôn đi đến. Về đến nhà, nhìn đã đốt đèn đuốc, Trương Bách Nhân đi vào sân, mẹ, tướng quân mời ta đi dự tiệc, đoán chừng là muốn quan nội, hôm nay cơm tối ta liền không ở trong nhà ăn. Phải dọn nhà sao? Trương Mẫu sững sờ, Trương Bách Nhân mang theo một cái đầu lớn tiểu nhân bao vây đi ra sân, ta đi hỏi một chút tướng quân liền biết rồi. Đi tới cửa thôn, nhìn Tống Lao Sinh ba người, Trương Bách Nhân sững sờ, các ngươi làm sao không đi? Tướng quân nói mời ngươi, hơn nữa bây giờ phía bắc trường thành cao thủ tựa hồ biết sắp rời đi, đã trong bóng tối phong ba dâng lên, ta nào dám bỏ mặc ngươi một mình ra ngoài. Vũ Văn Thành Đô cười khổ. Trương Bách Nhân gật gật đầu, nói tới ngược lại cũng đúng là cái lý này. Yêu, tiểu tiên sinh còn mang theo bao vây, trong này là món gì ăn ngon? Nhìn Trương Bách Nhân gánh vác một cái trường điều bao vây, trong tay còn cầm bọc nhỏ, Vũ Văn Thành Đô mắt sáng rực lên, chẳng lẽ là món gì ăn ngon hay sao? Trương Bách Nhân nghe vậy lừa một cái, đây là đưa cho nương nương lễ vật. Bốn người dọc theo đường đi cười cười nói nói, rất xa liền thấy trong quân doanh ánh lửa hướng về ngày, cực kỳ náo nhiệt, tiếng trống, hò hét không ngừng. Những người này nghe nói có thể trở lại quân nội, cũng đều là cao hưng đến rồi. Phải biết ở đây đến mấy năm, liền cô gái cái bóng đều không nhìn thấy, điên rồi cũng bình thường. Vũ Văn Thành Đô trong miệng chà chà có tiếng. Được rồi, đừng để ý tới những tên kia, chúng ta nhanh đi bên trong đại trướng gặp tướng quân. Tống Lao Sinh lôi kéo Trương Bách Nhân. Lúc này trong quân đội Hán Tử nhìn thấy Trương Bách Nhân, cũng không có những ngày qua sợ hãi, từng cái cười hì hì chào hỏi, hiển nhiên là khoái hoạt vô cùng. Đi vào đại trướng, Ngư Câu La lúc này nhàn nhã cắn hạt dưa, nhìn thấy Trương Bách Nhân sau nhất thời ánh mắt sáng lên. Tiểu tiên sinh đến cứ đến, còn mang lễ vật gì? Khái khái Trương Bách Nhân một trận ho khan, đưa cho nương nương. Yêu, không thấy được, tiểu tiên sinh cũng biết định hót. Ngư Câu La cười cợt, lộ ra vẻ tò mò, bản tướng quân cũng là tò mò, ngươi sẽ đưa cho nương nương lễ vật gì? Trương Bách Nhân cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở một bên chỗ ngồi, sau đó đem bao vây đặt ở trên bàn trà, kính xin tướng quân đi chuẩn bị cho ta một con mét đấu. Muốn cái kia làm chi? Ngư Câu La sững sờ. Một bên thiên tướng đã là cơ trí chạy đi 5 mét đấu. Trương Bách Nhân cười cười, hơi hậu tướng quân liền biết. Không biết tướng quân lần này đoạt bảo còn thuận lợi. Trương Bách Nhân nhìn Ngư Câu La. Ngư Câu La liên tục cười khổ, này về có thể phiền phức lớn rồi.
Có gì phiền phức?
Chẳng lẽ bảo vật bị ngoại tộc đoạt đi?
Trương Bách Nhân sững sờ.
Có ta ở đây, há có ngoại tộc chấm mút phần.
So với vậy càng phiền toái hơn. Ngư Câu La nhìn một chút đại trướng, xác nhận xung quanh không có ai nhòm ngó, mới đệ thấp cổ họng nói, lần này xuất thế là một cái vật còn sống.
Vật còn sống?
Trương Bách Nhân sững sờ.
Không ép giờ ít cờ 5V đút cờ biết sống bao nhiêu năm láo ra hỏa.
Hơn nữa còn bị chạy, đến thời điểm không thể thiếu gây sóng gió, ngươi nói phiền toái lớn không lớn.
Ngư Câu La mặt mày ủ rũ.
Bằng tướng quân thực lực, cũng không cách nào bắt giữ cái kia vật còn sống sao.
Trương Bách Nhân kinh ngạc.
Không phải vậy.
Đều do Đột Quyết Vô Liêm Sỉ thêm phiền, không phải vậy cái kia vật còn sống cũng chạy không được, ta hoài nghi nơi nào mai táng một vị trên sinh vật cổ. Bây giờ chạy đến thật đúng là thời buổi rối loạn. Ngư Câu La cười khổ, không nói hắn, chúng ta lập tức liền phải đi về, hôm nay cực kỳ chúc mừng một phen.
Nói chuyện, thiên tướng đem ra mét đấu, đặt ở Trương Bách Nhân trước cáng kỷ, Trương Bách Nhân cầm lấy trên bàn bao vây, tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong, chậm rãi mở ra.
T. Tống Lao Sinh, Vũ Văn Thành Đô hít vào một ngụm khí lạnh, một bên Ngư Câu La cũng là sững sờ một chút, thật là bạo tay, nương nương nhìn tất nhiên sẽ yêu thích, không biết bảo vật này đến từ đâu.
Chính là Hoài Thủy Thủy Thần tặng cho ta. Trương Bách Nhân đem sự tình từ chối đến Hoài Thủy Thủy Thần trên người.
Vừa nói, Trương Bách Nhân đem bảo vật che giấu, một lát sau mới nghe ngoài cửa thị vệ nói, khởi bẩm tướng quân, nương nương xin mọi người đi qua.
Đi Ngư Câu La đứng lên, dẫn đầu đi ra ngoài trước, lúc này mười mấy vị trong quân đội võ tướng ở Hoàng Hậu Đại ngoài trướng chờ đợi, gặp được Ngư Câu La dồn dập hành lễ, từng đôi mắt tò mò nhìn Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra từng tia một kinh ý.
Những người này Trương Bách Nhân có từng thấy, chưa từng thấy. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả mọi người nghe qua hắn Trương Bách Nhân tên gọi.
Trương Bách Nhân đánh giá các vị võ tướng, lúc này các vị võ tướng đều là ôm ấp cháp, hiển nhiên là thả lễ vật.
Xem ra tặng quà cũng không chỉ ta một người a. Trương Bách Nhân nhìn các vị võ tướng, song phương đều là hiểu ý nở nụ cười, từng người ôm bảo vật cười trộm.
Nương nương mời chư vị đi vào hầu gái đi ra.
Các vị võ tướng tập trung ý chí, ở Ngư Câu La dẫn dắt đi vào.
Các vị tướng sĩ không dám nhấc đầu, dồn dập hành lễ.
Đều đứng lên đi.
Cách bình phong, Tiêu Hoàng Hậu an vị ở sau tấm bình phong.
Tạ nương nương. Các vị võ tướng theo lớp vào chỗ, đem Trương Bách Nhân bỏ rơi ở nơi nào, nhìn trái lại nhìn, không biết nên ngồi ở chỗ đó tốt.
Phát hiện Trương Bách Nhân vẻ khốn quẫn, Ngư Câu La cười cợt, không có mở miệng.
Tiểu tiên sinh, nương nương nói bảo ngươi đi sau tấm bình phong ngồi. Hầu gái che miệng cười khẽ, nhìn đến trong quân hán tử trợn cả mắt lên, nhìn chằm chằm thị nữ kia không chịu buông ra.
Chương 43, Hoàng Hậu lôi kéo.
Ngươi nếu như mấy năm chưa thấy nữ nhân, bảo đảm ngươi gặp được lại xấu xí người phụ nữ đều sẽ không nhịn được trong lòng có một luồng phạm tội kích động.
Ôm trong ngực đấu gạo, trong lòng thầm nói, hóa ra là ở chỗ này chờ ta đây.
Thầm nghĩ, Trương Bách Nhân đi vào bình phong, nhìn thấy một bộ đại hồng bào, sợi vàng đan sen lửa đỏ phượng hoàng, trên mặt mang theo lụa mỏng Tiêu Hoàng Hậu, một đôi phong tình vạn trùng con mắt đang lặng lặng mà nhìn chính mình.
Xin chào nương nương. Trương Bách Nhân thi lễ một cái, kéo xuống đấu gạo trên miếng vải đen. Này một đấu chân châu, cố ý hiến cho nương nương, hy vọng nương nương thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất lão.
Nhìn Trương Bách Nhân non nớt dáng vẻ, khắp khuôn mặt là ông cụ non, lúc này Trương Bách Nhân tu vi đạo hạnh tăng thêm, đã bắt đầu thoát thai hoàn cốt, mặc dù không có phản lão hoàn đồng, nhưng da thịt lại bắt đầu trở nên trắng mịn thủy nhuận, sợi tóc xinh đẹp, hoặc thoát thoát một cái béo mập mong chính, chỉ là xem ra lông mày lỏng có chút bệnh ương tử mùi vị, càng thêm khiến người hận không thể ôm vào trong ngực trà đạp một hồi.
Nhìn cái kia một đấu minh châu, Tiêu Hoàng Hậu nở nụ cười, này Minh Châu có thể nói là cực phẩm, mỗi một viên đều một kích cỡ tương đương, viên viên no đủ, ánh sáng lộng lây êm dịu, giá trị liên thành, tiểu tiên sinh quá khách khí.
Một bên hầu gái lên trước cười thu rồi chân châu, mặc dù là ở trong hoàng cung gặp bảo vật vô số, nhưng thấy đến trước mắt này một đấu chân châu, Tiêu Hoàng Hậu vẫn là cảm giác khiếp sợ, này chân châu không thể so với người trong quốc khố cất giấu kém, hơn nữa phẩm chất càng có vượt qua.
Tiểu tiên sinh nhanh ngồi đi. Tiêu Hoàng Hậu chỉ chính mình bàn trà danh giới một cái số nhỏ nhất bàn trà.
Trương Bách Nhân trong lòng hơi động, ngồi ở Tiêu Hoàng Hậu bên người, song phương không đủ một mét, chóp mũi mùi thơm lượn quanh, thậm chí Trương Bách Nhân cũng có thể cảm ứng được Tiêu Hoàng Hậu hô hấp.
Bực này thiếu niên lẽ ra nên lôi kéo tại người bên ngồi chung, lấy đó ân sủng. Tiêu Hoàng Hậu xuất thân tuy rằng cao quý, nhưng khi còn bé có thể nói là nhấp nhô đến cực điểm, trải qua cũng không tốt, nhất hiểu người thế tục tình.
Xuyên thấu qua bình phong, Trương Bách Nhân phát hiện bên ngoài không thấy rõ trong bình phong tất cả, nhưng trong bình phong nhưng có thể đem bên ngoài nhìn rõ rõ ràng ràng.
Tùy chiêu người giỏi tay nghề quả thật là bất phàm. Trương Bách Nhân trong lòng thầm nói.
Bản cung đa tạ các vị tướng quân vì ta đại tùy vào sinh ra tử, trấn thủ này khổ hàn chi địa. Tiêu Hoàng hậu lời nói rất chậm, bảo đảm bên trong đại trướng mỗi người đều có thể nghe rõ, nói rồi một phen lời khách khí sau, tự nhiên có bảo vật ban thưởng xuống đi. Trương Bách Nhân đã hiểu, lúc trước Tiêu Hoàng hậu đến phía Bắc Trường Thành, phía sau trong xe ngựa tuy có mình chi phí, nhưng càng nhiều hơn chính là triều đình ban thưởng, không trách nữ nhân này như vậy hoàn cảnh, như cũ không chịu bỏ qua chiếc xe ngựa kia. Ban thưởng xong xuôi, uống mấy chén rượu nước, các vị tướng sĩ dồn dập cáo từ rời đi, trong đại trướng chỉ để lại Trương Bách Nhân ngồi ở chỗ đó. Có hầu gái triệt hồi bình phong, Tiêu Hoàng hậu nhìn Trương Bách Nhân, tiểu tiên sinh xem ra làm sao bệnh rề rề. Năm ngoái tu hành, tổn thương căn cơ, cũng không lo ngại, ngày sau bù đắp lại là được rồi, Trương Bách Nhân nói. Tiêu Hoàng hậu nói, tiểu tiên sinh tặng cho bản cung một đấu minh châu, bản cung ở đây cũng có một món bảo vật, phải ban cho tiểu tiên sinh đây. Trương Bách Nhân lộ ra vẻ tò mò, không biết là gì bảo vật. Tiểu tiên sinh mời xem Tiêu Hoàng hậu thị nữ bên người bưng một con hộp gỗ đi ra, đứng ở Tiêu Hoàng hậu bên người. Hộp gỗ dài 1m50, 3 dài rộng, nửa cái lòng bàn tay dày, trên cái hộp chạm trổ rồng phượng, hiển nhiên là tỉ mỉ điều khác. Tiêu Hoàng hậu tiếp nhận hộp gỗ, đặt ở trước án kỷ chậm rãi mở ra, tiểu tiên sinh kiếm đạo cao siêu, há có thể dùng cấp độ kia tục vật. Thanh bảo kiếm này vốn là nghĩ ban cho Vu tướng quân, nhưng bản cung tới chỗ này sau lại phát hiện càng thích hợp chủ nhân của nó. Vừa nói, Tiêu Hoàng hậu đem trường kiếm đẩy lên Trương Bách Nhân trước người, kiếm này mặc dù không phải thượng cổ danh kiếm, nhưng là chân chính vạn rèn hào kiếm, hào không tạp chất. Đã biến thành thiết mẫu, chém sắc như chém bùn, chính thích hợp tiểu tiên sinh dùng, có kiếm này, tiểu tiên sinh tất nhiên có thể như hổ thêm cánh. Nói tới chỗ này, Tiêu Hoàng hậu nói, kiếm này rèn đúc không thích hợp, cần vạn rèn không thể, hơn 10 vị mặc gia đại sư ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, ta đại tùy khai quốc ít năm như vậy, cũng bất quá vẹn vẹn chỉ rèn đúc ra năm trôi mà thôi. Đa tạ nương nương ưu ái, bảo vật này quá quý trọng. Bần đạo sợ là tiêu tan không chịu nổi. Trương Bách Nhân nhìn trước người trường kiếm, đúng là bảo quang nội liễm, mặc dù là xuyên thấu qua vỏ kiếm, Trương Bách Nhân như cũ cảm ứng được trường kiếm bên trong vô cùng phong mang. Vụ. Tựa hồ là cảm ứng được Trương Bách Nhân trong mắt kiếm ý, bảo kiếm lại tự động chấn động lên. Thật có linh tính bảo kiếm, Trương Bách Nhân lộ ra thán phục vẻ. Chỉ có tiểu tiên sinh như vậy kiếm đạo cao thủ mới có thể xứng với bảo kiếm này. Tiêu Hoàng hậu che miệng cười khẽ, bây giờ bảo kiếm thông linh, tiểu tiên sinh còn muốn từ chối sao? Đa tạ nương nương. Trương Bách Nhân đưa tay ra nắm lấy trường kiếm, kiếm ý rót vào trong đó, trong nháy tờ cờ gờ tờ 9 nở vờ mắt trường kiếm xảy ra một trận réo rắt kêu to, tựa hồ gặp phải chân chủ, vang vọng diện tích hơn 10 dặm, trêu đến vô số đồ sắt chấn động. Đây là một thanh kiếm thần. Trương Bách Nhân thu về kiếm ý, có cảnh tượng kỳ dị trong nháy mắt biến mất. Lại tiểu tiên sinh trong tay, nó mới gọi là một thanh kiếm thần. Tiêu Hoàng hậu nói. Thủ Dương Sơn đồng thao ân tình này đều nhận lãnh, Trương Bách Nhân cũng không kém trước mắt cái này. Bảo kiếm đúng là hảo kiếm, mình muốn thanh bảo kiếm bây giờ cũng chỉ là phôi thai, sử dụng không hẳn thành tay, trước lúc này, còn muốn tuyển lựa tiện tay bảo kiếm mới được. Mà trước mắt thanh kiếm này vậy là đủ rồi. Mặt khác một bên, Ngư Câu La đang cùng chúng tướng sĩ uống rượu, nghe vang vọng bên thai trường kiếm kêu to, nhìn trong đại trướng run rẩy đao kiếm, đều là sững sờ, Ngư Câu La động tác dừng lại, thực sự là một mầm mống tốt. Tiếp tục uống rượu, không cần quản nó, Ngư Câu La nói. Trương Bách Nhân đem trường kiếm đeo ở hông. Quay về Tiêu Hoàng hậu trịnh trọng thi lễ, một bên quân hầu phu nhân nhưng là im lặng không lên tiếng, đem hết thể trước mắt đều thu chi ở trong lòng. Bản cung tin tưởng, tiểu tiên sinh ngày sau tất nhiên không là phàm nhân, chúng ta ở Đông Đô nhất định sẽ gặp mặt lại, không phải sao? Tiêu Hoàng hậu nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân cười cợt, đó là tự nhiên, nhất định sẽ gặp mặt lại, bần đạo muốn kiếm thử quần hùng thiên hạ, ngày sau chắc chắn báo lại nương nương thời gian. Nói chuyện, Trương Bách Nhân cởi xuống trường kiếm bên hông, nhẹ nhàng xoa xoa. Lộ ra thần sắc không muốn, kiếm này tuy rằng chỉ làm bạn ta một năm, nhưng là ta đã dùng qua thứ một thanh trường kiếm, đối với ta mà nói ý nghĩa phi phạm, hôm nay đem kiếm này đưa cho nương nương, ngày sau hạng giá áo túi cơm, khó gần nương nương quanh thân trăm trượng. Hả, vậy cũng phải cảm ơn tiểu tiên sinh. Tiêu Hoàng hậu tiếp nhận trường kiếm, chỉ cảm thấy tay như kim đâm, trong nháy mắt bung ra, lại bị Trương Bách Nhân trước khi rơi xuống đất bắt được trường kiếm, mới miễn cho rơi dụng, kiếm này bên trong có ta kiếm đạo ý chí. Nương nương vẫn cần lấy băng gạc tách ra mới được. Nói chuyện, Trương Bách Nhân đem trường kiếm đặt ở trong hộp, đưa tới Tiêu Hoàng hậu trước người. Hảo kiếm. Tiêu Hoàng hậu cười nói, tiểu tiên sinh kiếm đạo quả thật là cao thâm khó dò. Cùng Tiêu Hoàng hậu uống một chút rượu, Trương Bách Nhân đứng dậy cáo từ, lưu lại Tiêu Hoàng hậu cùng quận hầu phu nhân xì xào bàn tán. Nhìn náo nhiệt quân doanh, Trương Bách Nhân lung lay đầu, xoay người đi ra quân doanh. Ánh trăng như nước, tuy rằng đuổi không được đời sau đèn đường. Nhưng cũng có đèn đường một nửa độ sáng. Bất quá Trương Bách Nhân mới đi ra khỏi trong quân doanh cho phép, nhưng là chợt dừng bước, một đôi mắt nhìn phía sau tỏa ra hồng quang viên cầu, lớn chừng cái trứng gà rất xa xuyết sau lưng tự mình. Đây là vật gì? Trương Bách Nhân sững sờ, đứng bất động ở nơi đó, cái kia màu đỏ viên cầu ở phía xa nhảy nhảy nhót nhót, loanh quanh không ngừng, qua sau một hồi mới mang theo nôn nóng, sợ hãi hướng về Trương Bách Nhân thử thăm dò tới gần. Con vật nhỏ này quá có kiên trì, đầy đủ ở Trương Bách Nhân quanh thân đi vòng vo mấy giờ, mới dừng ở Trương Bách Nhân dưới chân. Đây là vật gì? Trương Bách Nhân động tác rất chậm, rất nhẹ, chậm rãi ngồi xổm người xuống, chỉ lo đem con vật nhỏ này sợ chạy. Trứng gà. Trương Bách Nhân đem cái kia viên cầu cầm trong tay, nhưng là bỗng nhiên buông tay, chỉ cảm thấy quả cầu này nóng bỏng cực kỳ, chính mình căn bản là mò không được. Viên cầu rơi rụng, nhảy nhảy nhót nhót, trong nháy mắt thu lại quanh thân hồng quang, ngừng ở trên mặt đất. Trương Bách Nhân đưa tay ra lần thứ hai từ từ đem dưới chân viên cầu cầm trong tay, nhưng là sắc mặt ngạc nhiên, đúng là trứng gà. Cũng không giống là trứng gà không có tròn như vậy. Đây là cái gì ngọn ý? Bất quá thật giống bên trong ẩn chứa một luồng sức mạnh rất khủng bố. Trương Bách Nhân lật lại điều tới đến về lật xem, mượn nguyệt quang, chỉ thấy cái kia trứng gà lên đường đạo màu đỏ hoa văn, phù văn lưu chuyển bất định, bên trong có một luồng sinh cơ đang chậm chậm ấp ủ. Đây là một cái sinh mệnh. Đây là Trương Bách Nhân phán đoán, bất quá làm sao tìm được trên ta. Không đúng. Không đúng. Khí cơ này hình như là có chút quen thuộc. Tựa hồ đang nơi nào từng thấy. Cảm thụ được trong tay con vật nhỏ bên trong ẩn chứa quen thuộc khí thế. Trương Bách Nhân sắc mặt quái dị nói. Chương 44, Thiên Thiên Thần Thai. Nhìn trong tay món bảo vật này, Trương Bách Nhân tay đều đang run rẩy. Ta có phải hay không quá may mắn? Thiên Thiên Thần Thai đã thành hàng thông thường sắc sao? Đã thành nơi nào cũng có thể mua được rau cải trắng sao? Trương Bách Nhân vuốt ve trong tay viên cầu mặt trên đạo đạo huyền diệu phù văn lưu chuyển bất định. Ở đó trong phôi thai, Trương Bách Nhân cảm nhận được quen thuộc khí thế. Sau đó nhớ tới trong cơ thể bấy cha bốn kiếm kiếm thai. Trương Bách Nhân rốt cuộc biết đồ vật trong tay là cái gì? Thần linh. Vẫn còn thai nghén bên trong tiên thiên thần linh, sở dĩ tìm tới ta, là bị trong cơ thể ta bốn kiếm kiếm thai khí thế hấp dẫn, đều là tiên thiên chi thuộc, đồng tính hút nhau mà Trương Bách Nhân trong lòng xẹt qua mỗi bên loại suy đoán, sau đó trong nháy mắt có phán định. Vật này sẽ không phải là lần này xuất thổ dị bảo đi. Nhìn trong tay phôi thai, Trương Bách Nhân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nếu thật sự là như thế, chỉ sợ triều đình cùng đột quyết biết tin tức sau muốn khóc chết. Có tiên thiên thần linh, ngày sau coi như là Dương Quảng lại thiệt dọn ra, đại tùy đế quốc đó cũng là vững như Thái Sơn A. Tiên thiên thần linh chỉ nghe ở thời đại thượng cổ từng xuất hiện, đến nay hướng cũng sớm đã tuyệt diệt, không biết tung tích, bây giờ lại khai quật một viên tiên thiên thần chi phôi thai, tin tức này như là truyền đi, chỉ sợ là này phương thế giới đều phải dao động, vì thế mà chấn động, Trương Bách Nhân sau đó đừng hỏng có sống yên ổn tháng ngày. Bảo vật này nhìn trong tay thần thai, Trương Bách Nhân dở khóc dở cười. Cũng không biết làm như thế nào làm, con vật nhỏ này như là ấp đi ra cũng còn tốt, như là ấp không ra đây chính là thật sự tìm cho mình chịu tội, tin tức truyền đi, chính mình chết không có chỗ chôn. Ta giấu ở nơi nào? A Trương Bách Nhân nhìn một chút quanh thân, không tìm được ẩn náu trong tay thần thai địa phương. Bất quá tuy rằng không hẳn có thể ấp trứng này thần thai, nhưng nếu là có thể lĩnh ngộ thần thai bên trong đạo vận, lĩnh ngộ tiên thiên thần chi thần thông, vậy ta không nổi cũng là có tiên thiên thần chi sức mạnh. Trương Bách Nhân tim đập thình thịch. Nhìn trong tay dấu thần quang quả cầu thịt, thả ở trong tay thưởng thức, như thế nào cho phải? Như thế nào cho phải? Vừa nghĩ, Trương Bách Nhân vuốt vuốt quả cầu thịt này hướng về trong nhà đi đến. Trở lại trong thôn, lúc này trong thôn đèn đuốc đã tắt, chỉ có Trương gia yếu ớt ánh nến trong đêm đen đung đưa. Thấy cảnh này, Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy trong lòng một trận ôn nhuyễn, đem thần thai nhét vào trong tay áo, gõ gõ cửa viện, mẹ, ta đã trở về. Mau trở lại tắm một cái ngủ đi. Trương mẫu mở cửa. Cùng Trương Bách Nhân đi vào gian nhà, theo Trương Bách Nhân tiến nhập trong phòng. Nhìn Trương Bách Nhân thả xuống trường kiếm, Trương Mẫu lên trước bắt đầu cởi Trương Bách Nhân áo khoác, vưng nước rửa mặt, bắt đầu cho Trương Bách Nhân lau mặt. Mẹ, ta đã là người lớn. Trương Bách Nhân cười khổ. Ngươi ở lớn, ở mẹ ôi trong mắt cũng là một hài tử. Trương Mẫu sát Trương Bách Nhân gương mặt. Mẹ con hai người rửa mặt xong tất, tắt đèn, buổi tối thời gian, Trương Bách Nhân ngủ được mơ hồ, chỉ cảm thấy cổ họng một bước. Cái kia thần thai lại hoạch một tiếng chui vào Trương Bách Nhân trong bụng, dọa được Trương Bách Nhân trong nháy mắt thức tỉnh, lập tức ngồi xuống. Làm sao vậy? Nằm mơ sao? Trương Mẫu mơ hồ nói. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Trương Bách Nhân nằm xuống, trong lòng thầm nói, nguy rồi, lại cho này tiên thiên thần linh chui chỗ trống, chạy đến trong bụng ta. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai Trương Bách Nhân xua đuổi đàn dê đến rồi trên núi, nhìn nhà mình cái bụng cười khổ. Đại ca. Đại gia. Người nhanh xin thương xót, thứ trong bụng ta khoan ra được không? Gió xuân bên trong, Trương Bách Nhân một người ngồi ở trong gió cầu ra ra cáo bà nội, phảng phất là như người điên ngồi ở trong gió lầm bầm lầu bầu. Đang nói, chỉ thấy trong bụng thần thai lại xuyên thấu qua một loại huyền diệu thủ đoạn, rơi vào rồi nhà mình hạ đan điền, đang phải hướng thượng đan điền đi thời gian, đông nhiên một luồng sắc bén kiếm ý bao phủ xuống, xuyên loạn thần thai trong nháy mắt đàng hoàng. Ta nhìn chính mình trong cơ thể một màn, Trương Bách Nhân trợn mắt ngoác mồm, quái, quái, đan điền mịt mờ, liền ngay cả ta cũng không tìm tới, ngươi nha lại có thể chui vào, coi như ngươi bản lĩnh lợi hại, cũng còn tốt ta có kiếm thai hàng ngươi, không phải vậy chẳng phải là muốn tao ương. Ai ai ai, cơ mờ nở, ngươi đừng nuốt chửng ta tinh khí a, ngươi dừng lại cho ta. Gặp được thần thai lại hấp thu chính mình trong đan điền tinh khí đại dược, Trương Bách Nhân lại cũng bình tĩnh không được, bắt đầu văng tục, lao tử vốn là nuôi dưỡng không tốt, vất vả dung bù đắp lại, đang phải chờ ngọc dịch hoàn đan đây, ngươi nha lại dám nuốt ta tinh khí, ngươi nhanh dừng lại cho ta. Đáng tiếc không có hiệu quả, thần thai cắn nuốt đầy đủ một nửa sau khi, mới bỗng nhiên ngừng lại. Cuối cùng là ngừng, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi phải đem ta hút chết. Trương Bách Nhân thở phào nhẹ nhõm, tỉnh táo lại sau khi vận chuyển hà sa khôi phục tinh khí, chợt phát hiện mình lại cùng cái kia thần thai không tên có một chút cảm ứng. Tinh khí chính là ta chi căn bản, ngươi cắn nuốt sau khi, tự nhiên cũng có chứa hơi thở của ta. Trương Bách Nhân ôm trường kiếm, một bên khôi phục tinh khí, vừa tu luyện kiếm thai, cắn nuốt tiên thiên kiếm thai bên trong sức mạnh. Công hành viên mãn, chính mình tinh khí vừa chứa đầy, sau đó chỉ thấy trong đan điền thần thai lần thứ hai phát tác, lại bắt đầu thu nạp Trương Bách Nhân tinh khí. Ngươi còn không dứt đúng không? Coi ta là thành miệng ngươi lương. Trương Bách Nhân có chút nổi khủng, suýt chút nữa xóa liêu khí. Đọc truyện ở. Bất quá tỉnh táo lại sau khi nhưng phát hiện, chính mình lại cùng cái kia thần thai nhiều hơn một điểm không rõ cảm ứng, phần này cảm ứng lại bé nhỏ không đáng kể tăng lên một phần. Cảm ứng. Tăng lớn cảm ứng cũng là chuyện tốt, ngày sau chung quy sẽ có một ngày ta có thể nhòm ngó thần thai bí mật. Trương Bách Nhân vuốt ve nhà mình trường kiếm, nhìn đàn dê, có chút bất đắc dĩ, tên khốn này cũng đã tiến nhập đan điền, chính mình có thể có biện pháp gì. Mỗi một phần tinh khí, đều có thuộc về Trương Bách Nhân dấu ấn. Bắt nguồn từ với hư không vô tận giáng sinh thời gian dấu ấn, xưng là tiên thiên lực lượng, cũng có thể gọi là dương thần lực lượng, cũng chính là bất diệt tính lực lượng số lượng. Mặc cho một người luân hồi vô số lần, bản nguyên tính không tăng không giảm, không sẽ cải biến chút nào, này một loại tính chính là hư không lực lượng, một người lực lượng bản nguyên. Trương Bách Nhân tinh khí bị thần thai hấp thu, thần thai tự nhiên có Trương Bách Nhân bất diệt tính khí tức, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tiểu tiên sinh, ngươi làm sao còn chăn dê à? Phát hiện ở trong quân đã bắt đầu thu thập doanh trướng, chuẩn bị trở về Tống Lao Sinh chạy tới, thở hổn hển nói. Nhanh như vậy. Trương Bách Nhân sững sờ. Mau trở về thu dọn đồ đạc đi. Tống Lao Sinh nói, tướng quân gọi ta lại đây dặn ngươi một tiếng, ngày mai sẽ lên đường. Làm phiền. Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ, này đàn dê hay là muốn giao phó cho Tống Huynh, các ngươi rời đi trước, ta cùng với Hoài Thủy Thủy Thần có ước, còn có một số việc chưa xử lý, chỉ sợ không hẳn có thể đuổi kịp thời gian xuất phát. Trên đường làm phiền tướng quân chăm sóc mẹ ta, ta chắc chắn lúc phía sau đuổi tới đại quân. Ngươi không cùng đi. Tống Lao Sinh sững sờ, lập tức vô bộ ngực, không thành vấn đề. Việc này ngươi giao cho ta đi. Trương Bách Nhân gật gật đầu, làm phiền. Nhìn Tống Lao Sinh đi xa, Trương Bách Nhân đem bốn thanh trường kiếm cong tốt, chắp hai tay sau lưng, trong mắt thần quang lưu chuyển bất định. Hiền đệ quả thật là người đáng tin. Hoài Thủy Thủy Thần tự xa xa đi tới. Trương Bách Nhân xoay người, nói không giữ lời không thể. Đại quân ngày mai mở quay lại, ngươi và ta ngày mai lên đường làm sao? Hoài Thủy Thủy Thần nói. Không cần, hôm nay lên đường. Đi sớm sớm về, ta trở lại dặn giống như vậy, chúng ta này liền lên đường. Trương Bách Nhân không chút rông dài, xoay người rời đi. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, Hoài Thủy Thủy xẹp dân thần cười cận, sát phạt dứt khoát, coi là thật hết sức thích hợp đi kiếm tiên con đường, cũng không biết sư phụ là đường nào cao nhân, lại dạy dỗ ra đệ tử như vậy, thật là lợi hại. Trở lại trong thôn. Lúc này trong thôn đã bắt đầu bận rộn, về đến nhà Trương Mẫu đang thu thập bọc hành lý, nhìn Trương Mẫu đẩy nồi chén mua chậu, Trương Bách Nhân tức xạ mặt lại, từ trong đống củi lửa lôi ra nhà mình bọc vải nhỏ, mẹ, ngươi chỉ phải dẫn cái bao này là tốt rồi, cái kia chút nồi chén mua chậu từ bỏ, đến rồi quan nội tự nhiên có quân doanh hỗ trợ đặt mua. Đoạn đường này hành quân, sợ không phải muốn hơn tháng, không thể thiếu ăn uống, không mang theo nồi chén mua chậu sao được. Trương Mẫu nói, mẹ, ta đã cùng trong quân nói xong rồi. Trên đường mẹ tự nhiên có trong quân tin được người phối hợp, hơn nữa ta còn muốn đi cùng trong cung quý nhân bắt chuyện một hồi, ta sợ cái kia chút trong quân đội Hán tử không thành thật. Trương Bách Nhân nghĩ tới Tiêu Hoàng hậu, nếu như có thể đem mẫu thân giao cho Hoàng hậu, liền không thể tốt hơn nữa. Hài Nhi có việc, liền không cùng mẹ cùng nhau lên đường, ta biết ở phía sau mặt đuổi tới, đoạn đường này Hài Nhi cũng đã sắp xếp thỏa đáng, mẹ không nên lo lắng. Trương Bách Nhân cười nói. Chương 45, lại vào động thiên. Trương Bách Nhân sau khi nói xong đứng lên, hướng về quân doanh phương hướng đi đến, chuyện này bất luận làm sao, đều nên trước tiên cùng Ngư Câu La cùng Hoàng hậu nương nương chào hỏi, không có đích thân chào hỏi, chỉ bằng vào Tống Lao Sinh cùng Vũ Văn Thành Đô, Trương Bách Nhân trong lòng làm sao cũng không dám dễ tin, có Ngư Câu La cùng đường triều Hoàng hậu phối hợp, như là còn sẽ xảy ra vấn đề gì, Trương Bách Nhân có thể đi gặp trở ngại. Cho tới nói Hoàng hậu nương nương cùng Ngư Câu La sẽ không sẽ cho mình mặt mũi, Trương Bách Nhân nhìn một chút bảo kiếm bên hông, hắn chính là không có chút nào lo lắng, có thể tốn phí như thế giá thật lớn lôi kéo chính mình, chắc chắn sẽ không lưu ý thuận lợi mà thôi sự tình. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nuốt nở tờ bờ 4 ve bên hông trường kiếm, đi tới nơi trại lính, các vị tướng sĩ nhìn Trương Bách Nhân, khắp khuôn mặt là vui duyệt, còn có thời gian cùng Trương Bách Nhân chào hỏi. Tiểu tiên sinh tốt. Tiểu tiên sinh gần đây nhưng là lại trắng mịn rất nhiều. Tiểu tiên sinh vóc người càng thon thả. Nhìn một đám đại lão thu con mắt xám ngắt nhìn mình chằm chằm, Trương Bách Nhân thân thể căng thẳng, bước nhanh hướng về Ngư Câu La đại trướng đi. Giang giác. Giang giác. Ngư Câu La đang ở không nhanh không chậm trang tương tự, sửa sang lại chính mình bên trong đại trướng bảo vật, nhìn đi tới Trương Bách Nhân, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Trương Bách Nhân bên hông. Khá lắm, nguyên bản triều đình phải cho ta ban thưởng, lại bị tiểu tử ngươi cho tiệt hồ, ta lão vu lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người tiệt hồ. Tướng quân thục tội, nương nương ban tặng, không dám chối từ. Trương Bách Nhân cười khổ. Nhìn Trương Bách Nhân, Ngư Câu La vung vung tay, đến rồi ta loại cảnh giới này, hết thảy đều vì là ngoại vật, ta căn bản là không lọt nổi mắt xanh, ngược lại là tiểu tử ngươi, không đi thu thập bọc hành lý, đến ta chỗ này làm cái gì? Trương Bách Nhân nuốt trường kiếm, làm phiền tướng quân, ta cùng với Hoài Thủy Thủy Thần có ước, còn có chuyện phải xử lý, chỉ sợ là không cách nào theo đại quân đồng hành, dọc theo con đường này còn phải nhọc lòng tướng quân chăm sóc mẫu thân ta. Hoàng hậu bên kia sau đó ta tự mình đi chào hỏi. Hoài Thủy Thủy Thần. Ngư Câu La gật gật đầu, Hoài Thủy Thủy Thần là lâu năm thần linh, rất nhiều thần linh bên trong, cũng coi là đứng đầu tồn tại, ngươi yên tâm đem mẹ ngươi giao cho ta là được. Nương nương nơi nào ta còn muốn đi chào hỏi, bây giờ sắc trời dần tối, đường nhỏ sau đó liền trong buổi họp đường, không dám chỉ hoãn. Trương Bách Nhân nói. Tự đến liền là. Tự đến liền là. Tiểu tử ngươi chú ý, tính mạng mới là số một, một khi mất mạng, vậy thì cái gì cũng bị mất. Ngư Câu La sắc mặt thận trọng dặn dò một tiếng. Trương Bách Nhân gật gật đầu, tướng quân yên tâm, thiên hạ này có thể đánh bại ta, có lẽ có không ít, nhưng nếu là nói có thể giết chết ta, cũng chỉ mấy cái như vậy. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân không ở rông dài, xoay người đi ra đại trướng. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa, Ngư Câu La cười cợt, tiểu tử này đúng là cực kỳ tự tin, bất quá ta liền thích hắn sự tự tin này kinh lực. Nương nương, Trương Bách Nhân cầu kiến có binh sĩ ở đại ngoài trướng nói. Gọi hắn vào đi. Bên trong đại trướng truyền đến thị nữ âm thanh. Thị vệ nhìn Trương Bách Nhân, lộ ra vẻ hâm mộ, có thể đi vào Tiêu Hoàng hậu đại trướng, toàn bộ trong quân phòng trừng cũng chính là Trương Bách Nhân một người, chính là Ngư Câu La cũng không thể tùy tiện đi vào, tóm lại muốn tránh hiểm nghi. Xin chào nương nương. Trương Bách Nhân đi vào đại trướng, Tiêu Hoàng hậu đang luyện chữ. Ngồi xuống đi. Tiêu Hoàng hậu cũng không có đeo khăn che mặt, nhìn phong tình vạn loại, tuyệt mỹ hoàn mỹ mặt, Trương Bách Nhân cười khổ hạ thấp đầu, không dám xem thêm, trong lòng thầm mắng. Đều làm người hai đời, làm sao còn như cũ không nhìn thấu một bộ tối ra. Lần này tới gặp nương nương, là có một việc muốn nhờ. Trương Bách Nhân nói. Chuyện gì? Tiêu Hoàng hậu dừng lại bút, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân đem sự tình nói một lần, Tiêu Hoàng hậu nói, Hoài Thủy Thủy Thần đại danh, bản cung cũng từng nghe nói, không nghĩ tới ngươi lại cùng Thủy Thần dính dáng đến quan hệ, mẹ ngươi liền cứ gọi chuyển vào bản cung lệnh trướng đi, trong quân nhiều nam tử, nhiều người hỗn độn, như là có chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ là hối hận chi không kịp. Đa tạ nương nương, như vậy chính là không thể tốt hơn nữa. Trương Bách Nhân vội vã chắp tay, ta cùng với Thủy Thần có ước, không dám trì hoãn, kính xin nương nương thứ tội. Tiêu Hoàng hậu mỉm cười, ngươi này tiểu đạo sĩ lại hiểu lễ tiết, như là tầm thường thảo dân, chỉ là một lăng hoảng loạn, bản cung hiếu kỳ mẹ ngươi ra sao chờ kỳ nữ tử, lại giáo dục ra ngươi như vậy kỳ lân đây, ngươi mau đi đi. Đa tạ nương nương. Trương Bách Nhân thi lễ một cái, xoay người đi ra đại trướng, hướng về Hoài Thủy bờ sông biên đi. Rất xa Trương Bách Nhân liền thấy Hoài Thủy Thủy Thần đã đứng ở bờ sông chờ đợi, bước nhanh chạy tới, làm phiền đại ca chờ lâu. Tiểu tử ngươi là không biết, vi huynh đã sống ngàn năm, đối với khái niệm thời gian rất mơ hồ, thêm một cái thời khắc muộn một cái thời khắc, một ngày cùng một năm chênh lệch cũng không. Đại Thủy Thần nhẹ nhàng thở dài, trên gương mặt trẻ trung tràn đầy tang thương, ngươi có từng chuẩn bị thỏa đáng? Hết thảy đều đã sắp xếp thỏa đáng. Trương Bách Nhân cười nói. Vậy thì đi thôi. Hoài Thủy Thủy Thần đưa tới thuyền nhỏ, lúc này nước sông đã hóa mở. Chỉ thấy một chiếc thuyền con thuyền nhỏ mà xuống, trong nhấp nháy đã là mấy dặm ở ngoài. Hai người khoác sao mang tháng đi tới lần trước thủy phủ chỗ, Hoài Thủy Thủy Thần nói, này về đúng là bất đi phiền phức, cũng không biết lần trước bảo vật xuất thế, có hay không phá mở nơi này đại trận phong ấn. Vừa nói, Hoài Thủy Thủy Thần nhảy xuống nước, Trương Bách Nhân theo sát phía sau, hai người ở bên trong nước bước chậm. Nhìn thấy sông cá tôm, lần hai đi tới thủy phủ thời gian, trong thủy phủ bảo vật cũng đã bị chuyển quang. Nơi đây chẳng lẽ nguy rồi kẻ trộm. Trương Bách Nhân kinh sợ, tâm đau muốn chết, như là chiêu kẻ trộm, đó thật đúng là tất chó. Hiền đệ không nên lo lắng, vi huynh đã sớm kêu người đem bảo vật trở đi, chúng ta mà đến xem nhìn thủy phủ động tiên, đợi ngươi đến rồi quan nội, như là cần bảo vật, cứ việc đi ta nơi đó lấy là được rồi. Hoài Thủy Thủy Thần một chút liền xem thấu Trương Bách Nhân tâm tư. Trương Bách Nhân trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lập tức gật gật đầu, hai người tới thủy phủ. Lần thứ hai đi tới Quy Yêu Tầm Cung, Hoài Thủy Thủy Thần ánh mắt sáng lên, được rồi, phong ấn quả thực bị giải khai. Vừa nói, Hoài Thủy Thủy Thần nói, sau đó đi vào, trong động phủ này tất nhiên có thủ vệ, hiền đệ cẩn thận, không nên bị đánh lén. Trương Bách Nhân đưa qua ngọc bội, Hoài Thủy Thủy Thần bàn tay duỗi một cái, trong ngọc bội tỏa ra một đạo thanh quang, một tia mông lung khí tự trong ngọc bội bay ra, không vào trước mắt hư không, chỉ thấy hư không vặn mẹo, hóa thành một cái vòng xoáy. Hoài Thủy Thủy Thần nở nụ cười, hiền đệ, đi vậy. Sau khi nói xong, Hoài Thủy Thủy Thần trước tiên đầu nhập vào trong nước xoáy. Trương Bách Nhân nhìn vòng xoáy, trong mắt lóe ra một vệt nóng bỏng, động tiên. Ta lại là lần đầu tiên tiếp xúc động tiên, cũng không biết trong truyền thuyết động tiên là hình dáng gì. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân đi vào trong đó, không thấy tung tích. Một trận trời đất quay cuồng, lại lúc xuất hiện Trương Bách Nhân phát hiện mình đã đến một phe khác thiên địa. Đúng là một phe khác thiên địa, tựa hồ cùng ngoại giới thiên địa cũng không hề có sự khác biệt, chỉ là nơi này ngôi sao, nhật nguyệt rất mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Cầm lấy dưới chân thổ nhưỡng, Trương Bách Nhân đặt ở chóp mũi ngửi một cái, nơi này thổ nhưỡng cùng ngoại giới bất đồng, hết sức thích hợp trồng trọt linh dược. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân phóng tầm mắt đánh giá, không gặp chính mình tiện nghi đại ca tung tích. Quái, quái, ta vậy liền nghi đại ca đi đâu rồi? Trương Bách Nhân nuốt ve chuôi kiếm, nhìn phía xa quần sơn, không nhanh không chậm đi tới. Trương Bách Nhân đang kỳ quái, một bên Hoài Thủy Thủy Thần đi ở mênh mông vô bờ trên biển rộng, lúc này cũng là sắc mặt mê man, đây cũng là thủy thần động tiên. Không hổ là thượng cổ thủy thần, cực kỳ lợi hại, nhà ta hiền đệ làm sao không gặp tung tích. Hoài Thủy Thủy Thần đứng tại chỗ đợi một phút sau lung lay đầu, chẳng lẽ là không có đi vào. Bất kể, ta trước tiên đi tìm thủy thần bí tàng. Hoài Thủy Thủy Thần nói chui vào biển rộng nơi sâu xa, không thấy cái bóng. Đại ca rõ ràng so với ta trước tiên tiến vào, làm sao sẽ không gặp cái bóng. Chẳng lẽ đại ca phát hiện bảo vật gì rời đi trước. Trương Bách Nhân ôm trường kiếm, ở tại chỗ đợi một hồi. Qua một quãng thời gian hơi chút do dự nói, quên đi, không chờ nữa. Ta trước tiên đi tìm một chút này động thiên bên trong có hay không có bảo vật gì, nhìn có hay không có linh dược gì. Vừa nói, Trương Bách Nhân cất bước, bắt đầu hướng về xa xa đi đến, mục tiêu của hắn là xa xa tòa kia núi lớn, trèo cao nhìn xa, hay là có thể phát hiện Hoài Thủy Thủy Thần tung tích. Bất quá chờ Trương Bách Nhân đi tới dưới chân núi sau, nhưng là phạm vào khó, rừng sâu núi thẳm, đâu đâu cũng có cảnh khô đại thụ, căn bản không gặp con đường. Làm sao có thể leo? Ta tìm một chút, nhìn có hay không đường nhỏ. Chương 46, một lòng muốn chết môn thần. Trương Bách Nhân vây quanh núi lớn chân núi chuyển bơi một vòng, rốt cục phát hiện một cái tảng đá đường hợp thành thang trời, nối thẳng đỉnh núi. Lúc này tảng đá trên đường rêu sinh sôi, bất hủ ánh sáng thần thánh đang phát tán ra sau cùng dư âm, không một không ở nói cho thế nhân, nơi đây đã rất lâu không có ai đã tới. Dẫm nát rêu trên, hết sức mềm, mềm như là ở trong mây. Tựa hồ sau một khắc liền muốn bay lên. Bỏ qua Thái Sơn sao? Có phải là muốn bỏ một ngày? Hơn nữa còn rất mệt. Đi rồi nửa ngày, Trương Bách Nhân rốt cục không nhịn được dừng bước lại, xoa xoa xương đỏ chân nhỏ, nhìn cao vút trong mây ngọn núi, lộ ra cười khổ, thượng cổ thủy thần pháp lực vô biên, tự nhiên là không cần bỏ đại cấp, nhưng ta chờ phàm phu tục tử, tuy là có câu tu chân, nhưng cũng khó có thể thẳng tới trên đỉnh ngọn núi. Trừ phi là tu luyện thành công võ giả, sẽ không đem như thế điểm đường để vào trong mắt. Trương Bách Nhân nuốt ve nhà mình đầu chán, mặc dù là đến rồi loại cảnh giới này, lúc này cũng không nhịn được mồ hôi đầm địa, khó khống chế. Hơi chút đả tọa điều tức sau khi, vận chuyển hà sa, lấy đại dược làm dịu nhà mình kinh mạch, cho đến đan điền đại dược chứa đầy, cái kia ghê tởm thần thai lại chạy đến, hút đi Trương Bách Nhân một nửa tinh khí. Không lo được mắng cái kia thần thai, Trương Bách Nhân vừa mệt vừa đói, thầm mắng mình vì sao trước không chuẩn bị điểm đồ ăn. Ích cốc. Đúng là có, nhưng ích cốc cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Chỉ ít Trương Bách Nhân bây giờ còn không đạt tới. Dọc theo đường đi tiếp tục leo, Trương Bách Nhân cũng không biết mình nghỉ ngơi bao lâu, trên đường ngừng mấy lần, rốt cục ở đầy trời trong mây mù, dừng bước, nhìn cao vót nguy nga cung điện, nhất thời lộ ra nụ cười. Lâu vô số, hành lang eo man về, không thấy rõ xa xa có bao nhiêu cung điện, Trương Bách Nhân chỉ là theo đại lộ đi. Dưới chân là màu trắng đá cẩm thạch, chung quanh lan can chu nhan đã phai màu, vướt ve lan can, tựa hồ đang nảy trên lan can có thể cảm nhận được hơi thở của thời gian. Thủy Thân Cung. Đến đại điện trước, Trương Bách Nhân rốt cục xuyên thấu qua sương mù, thấy rõ trên cung điện chữ. Đã rất lâu không có ai tới nơi này, một giọng già nua vang lên. Rất lâu. Các hạ là ai? Trương Bách Nhân nắm chặt trường kiếm trong tay. Lão phu chính là này Thủy Thần Cung môn thần, một bóng người chậm rãi ngưng tụ, không phải Trương Bách Nhân người giống như hình, mà là một con quái dị yêu thú. Môn thần. Trương Bách Nhân dừng bước, vuốt ve trường kiếm, không biết Thủy Thần Cung bên trong có thể có bảo vật gì. Môn thần nhẹ nhàng nở nụ cười, ta rốt cục thấy được hy vọng. Hy vọng gì? Trương Bách Nhân sững sờ. Tử vong hy vọng, năm đó Thủy Thần đem ta giam cầm ở đây địa, rút hồn luyện phách, suốt đời không được siêu sinh, ngươi nếu như có thể chém giết ta, này Thủy Thần Cung bên trong bảo vật đủ để sẽ để cho ngươi bát đầy chậu đủ. Yêu thú nhẹ nhàng thở dài, bên trong cung điện này có Thủy Thần chân trương, kim sách sách ngọc, thậm chí còn có Tổ Long hài cốt. Tổ Long hài cốt? Trương Bách Nhân trong lòng kinh sợ, Tổ Long là ai? Tổ Long đương nhiên là Long tộc điều thứ nhất rồng, trong thiên hạ hết thảy Long tộc tổ tông yêu thú kia có vẻ bệnh nói. Trương Bách Nhân cao mày, cái kia Thủy Thần là ai? Tại sao có thể có Tổ Long xương đầu? Thủy Thần. Một cái ngông cuồng thêm tự đại nhân loại, được xưng là cộng công phía sau người số một, nhất định chính là một cái tự đại điên cuồng môn thần mang theo xem thường. Trương Bách Nhân trong lòng ý nghĩ lưu chuyển, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, Thủy Thần là chết như thế nào? Thủy Thần lại vọng tưởng chia sẻ Tổ Long xương đầu, tự nhiên là bị Tổ Long còn sót lại ý chí giết chết. Hắn còn thật sự coi chính mình là tiên thiên thần linh cộng công đại thần A Môn Thần khinh thường nói, chỉ cần ngươi có thể giết chết ta, này Thủy Thần Cung bên trong bảo vật toàn bộ đều thuộc về ngươi. Nhưng ta thấy bên trong cơ thể ngươi kiếm ý cuồn cuộn, huyền diệu khó lường, đoán chừng là đối với Thủy Thần truyền thừa nhìn không thuận mắt, ngươi đã đi ra mình đại đạo. Niệm nó, không đúng a, ngươi làm sao còn trẻ như vậy? Lúc này giữ cửa thần linh một đôi mắt trừng mắt Trương Bách Nhân, trên dưới đánh giá sau khi nhất thời kêu sợ hãi, không phải phản lão hoàn đồng. Ngươi nhà làm sao làm được? Lẽ nào ngoại giới đã là lần nữa nói pháp múc đời đến? Mới đản sinh ra ngươi như vậy yêu nghiệt. Trương Bách Nhân nghe vậy vớt mũi không nói gì. Chỉ thấy môn thần kêu khóc nói, chân nhân. Chân nhân. Kính xin chân nhân luyện độ ta ly khai đáng chết này địa phương quỷ quái. Tiểu nhân đã khốn ở chỗ này mấy nghìn năm, cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều ở lại. Chân nhân à, ngươi có thể phải cứu ta à? Trương Bách Nhân không nói gì, ngươi chịu thủy thần cấm chế, ta làm sao luyện độ ngươi? Vậy ngươi sẽ giết ta. Ngươi nhất định phải giết ta, ta tình nguyện chết đi, cũng không muốn tiếp tục vây ở nơi quỷ quái này. Vừa nói, chỉ thấy giữ cửa môn thần trong nháy mắt biến thành ba cái đầu, trong miệng phun ra một luồng luồng không khí lạnh, hướng về Trương Bách Nhân băng phong mà đến, nhanh lên một chút giết ta, ta bị thủy thần rơi xuống cấm chế, muốn nhường đều làm không được đến, ta tận lực nhường, ngươi giết ta. Nhìn che ngập bầu trời bao phủ tới luồng không khí lạnh, Trương Bách Nhân thân hình trong nháy mắt lùi về sau đó nắm bên hông chuôi kiếm, chém. Trương Bách Nhân phải đi một chiêu kiếm diệt vạn pháp con đường, kiếm ý bay ra, một tia chu tiên kiếm khí ra chỉ ở trên trường kiếm, ánh kiếm ngang dọc, tất cả luồng không khí lạnh trong nháy mắt bị quét đi sạch sành sanh. Soạt. Ánh kiếm lưu chuyển vặn mẹo, Trương Bách Nhân tuy rằng kiếm thuật không được, nhưng thông qua thời gian dài như vậy tìm hiểu, đối FF2 tảo 6 với kiếm đạo nhận thức, lý luận nhưng là đại sư cấp nhân vật, một chiêu kiếm rũ ra ba đóa hoa mai, từng đóa hoa mai ngang dọc, bao hàm sắc cơ, xuyên thủng luồng không khí lạnh. Hướng về kia yêu thú chỗ hiểm quanh người chém tới, chỉ là trường kiếm chưa xuyên qua luồng không khí lạnh tới gần yêu thú, cũng đã lồng bao một tầng sương lạnh, Trương Bách Nhân cảm giác chân khí của chính mình đều phải đông lại. Bá. Trương Bách Nhân rút kiếm lùi về sau, kiếm của chính ta ý đối phó phàm tục người trong còn có thể, lão già này chính là thượng cổ thần thú, chỉ cần một đạo luồng không khí lạnh, ta liền không đáng chú ý, kiếm ý quá yếu. Tiểu tử, lão phu đã nhường, ngươi đến cùng có được hay không? Có thể hay không giết đến rơi ta môn thần nhìn Trương Bách Nhân, dừng lại luồng không khí lạnh, trợn tròn mắt. Chuyện như vậy, có thể trách hắn sao? Hắn là đạo sĩ, không là võ giả, đạo sĩ dựa vào phép thuật xa xa thủ thắng, mà không phải cùng người cận chiến. Có thể cùng võ giả đánh cận chiến đó là kiếm tiền, nhưng khi nhìn con đường của chính mình lại có chút không giống. Tiểu tử ngươi mau trở về đi thôi, miễn cho mất đi tính mạng, chỉ ngươi thực lực như vậy, cũng muốn xông Thủy Thần Cung. Môn thần trợn tròn mắt. Bên trong cơ thể ngươi long hổ dây dưa, đạo hạnh ngược lại không tệ, nhưng thực lực quá kém cỏi. Ta Trương Bách Nhân không nói gì, bị một cái thủy thần tù nhân cho khách sáo, Trương Bách Nhân có cái gì tốt nói. Gậy gậy trường kiếm, Trương Bách Nhân ý nghĩ lưu chuyển, nhìn đối diện yêu thú đạo, tiền bối, bằng không chúng ta như vậy đi, ta đâm ngươi một chiêu kiếm, ngươi phun ta một cái, nếu ai không chịu đựng được, liền coi như đối phương xui xẻo, ngươi nhìn như vậy làm sao? Ngươi, tiểu tử ngươi kiếm ý tuy rằng sắc bén, nhưng cũng hư mà không thật, ta đứng ở chỗ này gọi ngươi giết, ngươi đều phá không mở ta phòng ngự môn thần lười biếng nằm nhoài ở chỗ này, như vậy đi, ngươi đâm ta 10 kiếm, ta đập ngươi một trường, ngươi nghĩ như thế nào? Vậy muốn ta động thủ trước mới được Trương Bách Nhân nói. Đến đến, tiểu tử ngươi cứ việc động thủ, này ngược lại là không vi phạm thủy thần quy tắc, yêu thú ba cái đầu loáng một cái lần thứ hai đã biến thành một cái, lười biếng nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân bắt sau lưng kiếm túi, trong lòng tích trữ cảnh giác, chỉ lo cái môn này thần động thủ đánh lén. Tiểu tử ngươi cứ việc động thủ, còn sợ ta đánh lén ngươi hay sao? Nhớ năm đó lao tổ ta cũng là phiên giang đảo hải tồn tại, tiểu tử ngươi ở trong mắt ta chính là run dế môn thần không nhanh không chậm nói. Bất quá ngươi nếu là thật bị ta một trường đập chết, có thể chớ có trách ta ra tay không lưu tình. Hiểu được. Hiểu được. Trương Bách Nhân cười nói. Gặp được cái môn này thần nhìn thấu tâm tư của chính mình, Trương Bách Nhân thẳng thắn giả vờ hào phóng lộ ra phòng bị tâm ý, ta nói tiền bối, lao nhân ra ngài đến cùng sống bao nhiêu năm a? Không nhớ rõ, mấy nghìn năm vẫn phải có môn thần lười biếng nói, từ khi thủy thần bị tổ long còn sót lại ý chí đánh giết sau khi, lao tổ ta vẫn chờ đợi có thể đem ta giải thoát người. Đáng tiếc thủy thần thủ đoạn quá lợi hại, lại đem chính mình động thiên giấu đi chặt chẽ, căn bản cũng không có bị người tìm tới, lao tổ ta cũng không thể không ở đây cầu thả sống tạm bỡ. Nguyên bản hôm nay thấy ngươi tới đây, lão tổ ta còn rất cao hưng, không hề nghĩ rằng tiểu tử ngươi tuy rằng đạo hạnh không sai, nhưng này một thân bản lĩnh cũng quá kinh sợ, tùy tiện một cái tà đạo tu sĩ, đều có thể gọi ngươi hóa thành cho tàn môn thần không hề che giấu chút nào khinh bỉ của mình, chẳng lẽ ngoại giới lại là đại lợi đến. Cho nên mới gọi ngươi này người may mắn chui chỗ trống. Chương 47, Ngọc Sách. Môn thần đối với Trương Bách Nhân cẩn thận một chút động tác làm như không thấy có thai như điếc, mở miệng nói, bên kia thần linh, là cùng ngươi một đạo tiến vào chứ. Trương Bách Nhân sững sờ, các hạ từng thấy hắn. Này động thiên bên trong, có chuyện gì có thể giấu giếm được ta? Môn thần bật cười một tiếng, sau đó vứt cảm, tiểu tử này tựa hồ có hơi xui xẻo. Đang nói chuyện, chỉ thấy Trương Bách Nhân trong phút chốc tự kiếm trong túi móc ra 4 thanh trường kiếm. Trong vòng mấy cái hít thở đâm vào môn thần trong cơ thể, sau đó trong nháy mắt lùi về sau, nhảy ra đài cấp ở ngoài. Này là món đồ quỷ quái gì vậy, lại ở nuốt chửng lão tổ ta bản nguyên. Vô liêm sỉ. Tiểu tử ngươi lại thật sự muốn giết ta. Đây là muốn lão tổ ta hồn phi phách tán a? Môn thần gào thét, không ngừng giãy giụa, cuốn lên từng trận cát đá, phô thiên cái địa hàn băng tràn ngập mà đến, theo đài cấp hướng về Trương Bách Nhân tràn ngập mà tới. Các hạ không phải nói gọi ta giết ngươi sao? Trương Bách Nhân không ngừng nhảy xuống đài cấp, thật nhanh hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Ta là nói gọi ngươi giết ta giúp ta chuyển thế, ai kêu ngươi đem ta đánh hồn phi phách tán. Môn thần chửi ầm lên, Trương Bách Nhân lúc này không dám quay đầu lại, vậy thì quái các hạ không có nói rõ, các hạ không có gì tức giận hơn, chờ ta đem trường kiếm rút ra lại nói. Cảm giác được phía sau đánh tới từng trận hàn khí, Trương Bách Nhân mở lời an ủi môn thần, đồng thời bước chân liên tục nhanh chóng hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Giống. Đáp lại Trương Bách Nhân chỉ có gào thét cùng rít gào, cùng với phía sau lăn lộn gầm thét luồng không khí lạnh. Chạy đến sườn núi, cảm giác được phía sau luồng không khí lạnh không đang truy đuổi, hàn ý biến mất, luồng không khí lạnh rốt cục đình chỉ, Trương Bách Nhân ngừng lại bước chân, xoay người nhìn dịch thấu trong suốt thủy thần cung, hơi nước tận tán, toàn bộ đều hóa thành hàn băng. Trương Bách Nhân nuốt cảm, ngược lại có chút ý tứ, không biết nuốt cái môn này thần, ta 4 cái pháp kiếm uy năng lại nên có gì chờ biến hóa, lão này sống mấy nghìn năm. Lẽ ra nên tụ tập rất nhiều thần lực, giúp ta pháp kiếm tiến thêm một bước đi. Nhìn phía xa núi hoang, cảm thụ được đỉnh núi rít gào, Trương Bách Nhân là không dám đi tới, ở trong núi đi vòng vo một hồi, tùy ý ăn một chút trái cây, bắt vài con chim chỉ, đợi 4-5 ngày công phu, cảm nhận được 4 cái pháp kiếm truyền tới cảm ứng, nhất thời trong lòng buông lỏng, bắt đầu hướng về trên núi chạy đi. Trên bậc thang hàn băng ở tại thượng cổ thủy thần thần lực ảnh hưởng đã hòa tan, đối với chu diệt thủy thần môn thần, Trương Bách Nhân trong lòng không hề hổ thẹn. Cái môn này thần thượng cổ nhất định vì là hung thú, không biết đã giết hại bao nhiêu sinh linh, không phải vậy thủy thần cũng sẽ không như vậy chờ hắn, mặc dù là chết rồi cũng phải đem giam cầm ở chỗ này, mãi mãi không có siêu thoát ngày. Nhìn thủy thần cung bảng hiệu, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, sơn thần đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ có 4 cái xanh đen pháp kiếm cắm trên mặt đất, thâm nhập đá cẩm thạch bên trong. Nhìn trước người viên cổn trường kiếm, Trương Bách Nhân đem nhét vào sau lưng kiếm trong túi. Kiếm túi chính là trong quân đội vật tư. Lấy Trương Bách Nhân quan hệ muốn nắm một cái, không có ai sẽ thêm miệng. Cẩn thận quan sát trước mắt cửa lớn màu đỏ son, Trương Bách Nhân lên trước đưa tay ra chậm rãi đẩy ra. Kẹt kẹt. Một tiếng vang thật lớn, cửa lớn mở ra, bên trong cung điện trắng lệ, không gặp chút nào bụi mù, tuy rằng mấy nghìn năm chưa từng thấy người quét tước, nhưng là hạt bụi nhỏ chưa nhiễm, thần tính lực lượng không cần bàn cãi. Màu đỏ loét sàn nhà, Trương Bách Nhân cẩn thận cất bước đi vào trong đó, bên trong cung điện trống rông đứng vững mấy căn to lớn màu đỏ loét trụ tử, mặt trên điêu khắc mỗi bên loại yêu thú, có màu xanh nhạt màn che treo ở bên trên. Trương Bách Nhân ở bên trong cung điện loanh quanh, không có phát hiện vật gì tốt, liền bắt đầu ở đây thành phiến trong cung điện đi khắp. Gian phòng này là thủy thần chỗ tu luyện. Trương Bách Nhân đẩy ra cửa phòng, nên ngang đi vào, trước đi rồi mấy căn phòng, Trương Bách Nhân còn cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng đi theo gian nhà hơn nhiều, chưa từng thấy đến dị thường gì sau khi, liền bắt đầu thanh tĩnh lại. Trống rỗng phòng tu luyện, chỉ có trên vách tường rắc một vài bước sông lớn dòng nước chi đồ, Trương Bách Nhân quan sát tỉ mỉ trên vách tường dòng nước chi đồ, qua hồi lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài, quả thật là thương hải tăng điển, năm tháng biến thiên. Ngoại trừ cái kia số ít dòng sông ngờ ngợ có thể tìm ra cái bóng ở ngoài, còn lại dòng sông ta đều là chưa từng nghe thấy, nghĩ đến là thương hải tang điền năm tháng biến thiên gây ra họa. Tự mấy chục bức dòng nước đường sông trên thu hồi mục quang, phóng tầm mắt nhìn quét toàn bộ đại điện, đã thấy bên trong cung điện lập lòe điểm chút nước, ở giữa cung điện, bày ra một cái bồ đoàn trước vẫn còn có một bản thư tịch chưa kịp khép kín. Đây là đứng xa xa nhìn thư tịch, Trương Bách Nhân nhất thời ánh mắt sáng lên, coi đời này cái gì trọng yếu nhất? Có người nói là bảo vật, có người nói là linh vật, mà Trương Bách Nhân lại nói là truyền thừa, tri thức, có thể gọi thủy thần quan sát thư tịch, tất nhiên không tầm thường. Đây là Ngọc sách. Trương Bách Nhân trong nháy mắt chấn kinh rồi, thế gian này thần văn vô số, nhưng này đều thuộc về truyền thuyết, Trương Bách Nhân chưa từng gặp, lúc này thật gặp được Ngọc sách ở trước mặt mình, lại ngây ngẩn cả người. Như thế nào Ngọc sách? Bên trong thanh âm Ngọc chữ trải qua, mây, ngây thơ hoàng người viết, chư thiên bên trong thanh âm tự nhiên Ngọc chữ, chữ mới một trượng. Tự nhiên mà gặp không huyền bên trên, tám sừng buông xuống mang, tinh quang loạn mắt, linh sách tám biết, chữ không tránh hình, kỳ thú huyền huyền bí, khó có thể tìm ra tưởng, đều trong chư thiên đại Phật tần ngữ, kết thúc bay huyền chi khí, hợp cùng ngũ phương thanh âm, sinh ở nguyên thủy bên trên, xuất phát từ trong lỗ hống, theo vận mở độ, phổ thành thiên. Địa công lao. Thiên tôn mệnh thiên chân hoàng nhân chú giải sửa phát âm, khiến hoàng đạo thanh sướng, trạch bị thập phương. Hoàng người không dám cãi mệnh, theo bút chú giải chi viết, hình hồn bỗng nhiên tang. Xuất ta nhìn thấy, tán gâu chú văn năm hợp nghĩa, kỳ đạo đủ để mở độ thiên nhân vậy. Hòa hợp ngũ phương, vô lượng thanh âm, lấy thành chư thiên bên trong thanh âm, đồn rằng năm hợp nghĩa vậy. Một con mắt, nhìn cái kia trên đất sách dị tượng, Trương Bách Nhân trong nháy mắt đã biết theo hầu. Giống như là mọi người trong ngày thường đều biết có ngưu, biết châu mỗi bên loại đặc thủ, tuy rằng chưa từng thật sự gặp ngưu, nhưng thật sự có ngưu xuất hiện tại trước mặt ngươi thời gian, ngươi nhất định có thể nhận ra được. Kiếm bột phát. Kiếm bột rồi. Không uổng chuyến này. Không uổng chuyến này a. Trương Bách Nhân xoa xoa đôi bàn tay, sửa lại quần áo, thao túng tốt sợi tóc sau khi, mới thành kính nói, xem ngọc sách, lẽ ra tắm rửa tịnh thân, nhưng làm sao đệ tử hôm nay tại người khác bảo địa, tất cả giản lược, chớ mong chớ trách. Đệ tử chắp tay. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân mới sắc mặt cung kính lên trước, đưa tay ra đem ngọc sách thận trọng cầm lên, chậm rãi đóng kín, không co xem thêm, thận trọng dán vào quần áo nhét vào trong lồng ngực, lúc nãy thở ra một hơi thật dài. Được này ngọc sách, có thể dòm ngó thượng cổ đại đạo gia lông nhất góc, ta đạo hữu mong vậy. Thu hồi ngọc sách, Trương Bách Nhân tả hữu quan sát cảnh sát phía xa, một lát sau mới nói, nơi này là thủy thần đại điện, không biết chuyện gì xảy ra, lại gọi thủy thần liền ngọc sách đều không lo được thu lại, liền trực tiếp đi, nghe môn kia thần nói, thủy thần là bởi vì tổ long xương đầu mà ngã xuống, cũng không biết ở đây mới động thiên bên trong có thể không tìm tới. Vừa nghĩ, Trương Bách Nhân vững bước tiếp tục lục soát thủy thần đại điện. Trương Bách Nhân ở đây được chỗ tốt, một bên hoài thủy thần nhưng là tao hương, lúc này đầy mặt suối quẩy ở bên trong nước chìm nổi, thượng cổ thủy thần, ngươi mẹ hắn nhất định chính là biến thái, chúng ta đều là thần linh, ngươi không cần như vậy đuổi tận giết tuyệt đi. Lúc này hoài thủy thần ở trong biển rời sông lấp biển, cuốn lên vạn trượng sóng lớn, thật là lợi hại đại trận, được lắm phúc hải đại trận, biển rộng vô lượng đem ta khốn ở chỗ này, chỉ hy vọng ta cái kia hiền đệ có thể cơ linh một chút, ở bên ngoài phá đại trận. Không phải vậy bản tôn mấy nghìn năm không có chết với chiến loạn biến cách, lại bị một kẻ đã chết cho vây chết, nói ra đơn giản là thật mất thể diện. Hoài thủy thần rời sông lấp biển, múa may sóng lớn, muốn hướng về mở này Phúc Hải đại trận. Phúc Hải đại trận, tên là Phúc Hải, chính là biển rộng đều có thể lật đổ, huống chi là hoài thủy. Cách động thiên, ta có thể mượn hoài thủy lực lượng vi hồ kỳ hồ, đại trận này chuyên môn vì trấn áp thiên hạ hệ nước thần linh thiết kế, thủy thần quả thật là hảo tâm cơ. Mặc dù là tử vong nẹt 2MGTT cũng không muốn có thủy thần được truyền thừa của chính mình, hiền đệ không phải thần linh, sẽ không có chuyện gì chứ. Lúc này hoài thủy thần thấp thỏm trong lòng, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi tin tức. Làm sao thời gian dài như vậy trôi qua, tiện nghi đại ca còn không thấy cái bóng. Trương Bách Nhân đi ra thủy thần tu luyện cung điện, một đôi mắt nhìn phía xa lượn lờ sương khói động thiên thế giới, chắp hai tay sau lưng, đón trong trẻo lạnh lùng gió núi, nhẹ nhàng tự nói, hay là có cơ duyên gì trì hoãn. Không cho phép ta đại ca kia phát hiện thủy thần bài vị, mật tàng cũng khó nói, quên đi. Ta còn là tiếp tục siêu tầm cung điện đi. Chương 48, Lục Tiên bản chất, kiếm thai ngưng tụ. Đi đêm nhiều, tóm lại là sẽ gặp phải quỷ. Làm Trương Bách Nhân không biết đẩy ra bao nhiêu gian phòng sau, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, một cái quần cuộn dòng sông xuất hiện ở trước mặt chính mình. Dòng sông quần cuộn vô cùng, không gặp giới hạn, mỗi một giọt nước lưu lại kỳ quái cực kỳ, không chút nào thụ lực, tựa hồ không có trọng lượng. Trương Bách Nhân trong nháy mắt liền chìm vào trong nước, nhất thời có chút không rõ. Nơi này là nơi nào? Quái! Sức mạnh thật lớn, lại đang tan rã linh hồn của ta. Trương Bách Nhân kinh hại đến biến sắc, phát hiện quanh thân dòng nước lại ở đóng kín nhà mình thất hiếu, khép kín quanh thân yếu huyệt, muốn bế tắc nhà mình kinh mạch. Vô liêm sỉ! Trương Bách Nhân ngạc nhiên biến sắc, nếu là bị này dòng nước bế tắc kinh mạch, chính mình chắc chắn phải chết. Nhưng là Trương Bách Nhân phát hiện mình muốn xông ra dòng nước đều làm không được đến, mượn không được chút nào sức mạnh. Trừ tay chân có thể động ở ngoài, nhưng mượn không được chút nào sức mạnh, chính mình tuy rằng chân đạp lòng sông, nhưng cũng không cảm giác được lòng sông xách cho sức mạnh của chính mình. Nguy rồi! Đại trận! Đây là Trương Bách Nhân lúc này trong lòng duy nhất ý nghĩ, tốt vào lúc này trong đan điền hạt châu tán phát ra đạo đạo ưu quang, đem cái kia muốn xâm lấn hơi nước ổn định, không phải vậy Trương Bách Nhân hôm nay cho dù là có thông thiên đạo được, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn đây mẹ ơi là nơi quái quỷ gì? Trương Bách Nhân dùng sức chân đạp lòng sông, muốn mượn đẩy ngược lực lượng lao ra, nhưng cũng phát hiện này lực phản tác dụng lại tất cả đều bị dòng nước lấy một loại phương thức kỳ quái hấp thu. Ông trời ơi, tại sao có thể có tà môn như vậy địa phương, làm sao bây giờ? Chỉ có thể chờ ta cái kia không đáng tin cậy đại ca phát hiện nơi đây, sau đó tới cứu ta sao? Trương Bách Nhân trong lòng ai thán, chỉ sợ không chờ tiện nghi đại ca đến, ta muốn bị đói bụng chết ở chỗ này, ở đây không chút nào thụ lực, cũng không biết là nơi quái quỷ gì.